Chương 628, lan truyền tình báo nhất theo mét cùng thịt, Lưu Hưng Vượng chuẩn bị đi mặt khác một ngọn núi bên kia đi gặp Lưu đội trưởng. Có điều hắn vừa ra khỏi cửa, liền phát hiện có người đang giám sát hắn. Hắn đoán quả nhiên không sai, Viên Tiên Giang vẫn không có đối với hắn triệt để yên tâm. Mà Lưu Hưng Vượng lúc này cũng làm bộ một bộ hoàn toàn không có phát hiện dáng vẻ. Dựa vào trí nhớ của chính mình, hắn đi tới cầu treo bằng dây cáp bên này, chuẩn bị qua cầu. Thế nhưng ở cầu treo bằng dây cáp nơi này, hắn lại bị thủ vệ nhân viên ngăn lại, đây là phụ trách giám thị Lưu Hưng Vượng người thụ ý đứng lại. "Ngươi không phải cái kia mới tới Lưu Hưng Vượng sao? Trời sắp tối, ngươi muốn đi đâu nhỉ a?" Lưu Hưng Vượng thành thật hồi đáp, "Ta muốn đi ngọn núi đối diện tìm Lưu Mạ Xạ Hỉ Dụ đội trưởng." "Tìm Lưu đội trưởng? Ngươi tìm hắn làm gì?" Lưu Hưng Vượng lúc này nhấp nhấp trong tay hắn gạo cùng thịt, trả lời cái kia. "Này không phải may mà có Lưu đội trưởng dẫn tiến ta mới có thể gia nhập sơn trại mà. Hiện tại đã phân đến nhà ở lại, cho nên muốn mang ít đồ đi cảm tạ một hồi Lưu đội trưởng." Nhìn Lưu Hưng Vượng trên tay gạo cùng thịt khô, thủ vệ không trải qua nuốt nước miếng một cái, cũng trông mà thèm không được. Nhưng hắn cũng không dám tùy ý hướng về Lưu Hưng Vượng muốn đồ vật. Vừa đến đây là cho Lưu đội trưởng đồ vật, gốc gác của hắn có thể không bình thường. Thứ hai lúc này Lưu Hưng Vượng phía sau cách đó không xa thì có giám thị hắn người, thời điểm như thế này dám hướng về Lưu Hưng Vượng muốn đồ vật, cái kia không phải là tìm chết sao? Vì lẽ đó, hắn nhìn một chút Lưu Hưng Vượng phía sau, hướng về phụ trách giám thị Lưu Hưng Vượng người trưng cầu ý kiến, hỏi hắn thả hay là không thả. Phụ trách người giám sát khoảng cách không xa, hắn nghe được thủ vệ cùng Lưu Hưng Vượng đối thoại, cũng không có cảm thấy cái gì không thích hợp, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn một chút Lưu Hưng Vượng nhìn thấy Lưu đội trưởng sau, hai người sẽ nói cái gì. Liền phất tay một cái để thủ vệ cho đi. Thủ vệ liền đối với Lưu Hưng Vượng nói rằng, "Ồ, hóa ra là như vậy, xem ra ngươi còn là một tri ân báo đáp người. Vậy thì mau đi đi. Có điều nhanh vào đêm, cầu treo bằng dây cáp muốn đóng kín, không có công vụ cấm chỉ thông hành. Ngươi muốn đi sớm về sớm." Lưu Hưng Vượng tự nhiên lập tức như đảo toán bình thường liên tiếp gật đầu, "Đáp ai, ta biết rồi, cảm ơn huynh đệ. Hôm nào mời ngươi uống rượu, lĩnh ngày hôm nay còn thưởng ta một bình rượu đây." Nghe được Lưu Hưng Vượng, thủ vệ con sâu rượu lập tức bị câu lên, hắn cũng đúng là thời gian thật dài không uống rượu. Lưu Hưng Vượng nói chưa dứt lời, này nói chuyện nhất thời liền cả người khó chịu. Đối với Lưu Hưng Vượng thái độ cũng lập tức nhiệt tình lên, nói rằng được đó, hôm nào ta tìm ngươi. Sau đó liền vô cùng khách khí tránh ra đường nối, đem Lưu Hưng Vượng đưa lên cầu treo bằng dây cáp. Bước lên cầu treo bằng dây cáp, Lưu Hưng Vượng rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hắn lần này đi tìm Lưu đội trưởng, có thể không riêng là vì cảm tạ hắn, càng quan trọng chính là trải qua hắn quan sát, trong sơn trại chỉ có cầu treo bằng dây cáp trên mới có thể tránh mở ở khắp mọi nơi giám thị cùng nghe lén, để hắn lén lút đem tình báo lan truyền ra ngoài. Lúc này cầu treo bằng dây cáp đã sắp muốn đóng kín, trên cầu vừa vặn không những người khác. Liền, Lưu Hưng Vượng liền một bên làm bộ không quen cầu treo bằng dây cáp lay động, mà cố ý chậm lại bước chân, ở trên cầu cẩn thận một chút chậm rãi di chuyển, tăng cường dừng lại thời gian. Một bên lập tức bắt đầu nhỏ giọng bay về quần áo cổ áo nơi cúc áo hình đặt máy nghe lén nói chuyện. Đem hắn ở trong sơn trại nhìn thấy tình huống cùng với mấy canh giờ này đến từ những người khác trong miệng dụ ra đến tình báo giản lược truyền ra ngoài. Đồng thời còn thừa dịp cầu treo bằng dây cáp một lần lay động, đem nhất chi viên châu bút không cẩn thận bỏ lại kiểu. Lúc này bởi sắc trời tối tăm, ngọn núi người của hai bên đều không có hiện Lưu Hưng Vượng ở trên cầu ngoác miệng ra hợp lại nói chuyện, cũng không có thấy nhất chi viên châu bút rớt xuống, vì hắn cung cấp rất tốt tiềm hộ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lưu Hưng Vượng chỉ là lảo đảo ở trên cầu đi đi, này vô cùng bình thường, dù cho là bọn họ những này đã đi rồi thật mấy tháng người, ở trên cầu cũng như thế không có cách nào như dẫm trên đất bằng. Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ tới vào lúc này còn có thể lại đặt máy nghe lén loại này trang bị. Vì lẽ đó căn bản cũng không có hoài nghi. Đặt máy nghe lén tuy rằng chỉ có thể thi đơn lan truyền tin tức, nhưng Lưu Hưng Vượng cũng không cẩn thận tình báo của hắn sẽ không có ai nghe được. Lúc này ở đệ một ngọn núi dưới, liền lại hai tổ người ở phân biệt nghe lén, hắn mang đến hai cái đặt máy nghe lén. Đồng thời đem hết thảy nghe lén đến nội dung đều nhất nhất ghi chép, sau đó ở dùng báo ki truyền quay lại tổng bộ đi. Hơn nữa còn có mặt khác một tổ người, chuyên môn phụ trách thu về từ trên cầu rơi xuống bút bi. Tuy rằng ở tình huống bình thường, ở đây sao địa hình phức tạp bên trong là rất khó hiện từ trên cầu rơi xuống nhất chi viên châu bút. Thế nhưng có hồng ngoại máy thu hình hỗ trợ liền không giống, trải qua Lưu Hưng Vượng thân thể tăng nhiệt độ bút bi, ở lạnh leo trong tuyết, liền dường như tinh tinh như thế sáng sủa. Các ngươi cảm giác thế nào? Thu được tình báo Trần Viên, đem điện báo phân cho những người khác quan sát. Lúc này bọn họ đã đến bãi săn tài nguyên điểm. Từ buổi sáng 7 điểm ra, khi đến ngọ 3 điểm đến, chỉ bỏ ra 8 giờ. Này hay là bởi vì ở trên sơn đạo bọn họ chậm lại đoàn tàu độ quan hệ. Trương Trạch Sơn đạo hỏa lực so với chúng ta dự đoán mạnh hơn. Liên phong pháo động đều có chuẩn bị, xem ra bọn họ sớm có phòng bị. Từ khai đạo hẳn là chuyện lần trước cho Viên Thiên Giang tạo thành rất lớn kinh hãi. Lần này hắn không chỉ có tăng mạnh sơn trại phòng ngự, cũng biến thành đặc biệt cẩn thận một chút. Lưu Hưng Vượng đã cho hắn cống hiến một tòa lương cố, nhưng vẫn không có đối với hắn triệt để yên tâm. Tốt nhất vẫn là không đủ tháo bắt công. Như vậy hỏa lực, chiến sĩ của chúng ta xông lên, không biết muốn chết bao nhiêu mới đủ. Radio bên trong Lưu Kim Long truyền đến hắn ý kiến có thể cân nhắc lại tới một lần nữa dẫn xà xuất động, hai người bọn ta tuyến tác chiến. Ở ngoài sơn trại ăn trước đi bọn họ một phần hỏa lực, mà ở sơn trại bên này thì lại lợi dụng bảo trường, tiêu đoàn trưởng cùng ngụy thần năng lực động một lần đánh lén, trước tiên giết chết bọn họ lãnh đạo chủ chốt người, để trong bọn họ bộ đại loạn sau khi lại tiến hành chiêu hàng, tỷ lệ thành công nên rất cao. Ngụy thần đồng ý nói không sai, thực sự không được, liền thả đi âm, để trong sơn trại không quan hệ nhân viên tự mình rời đi, sau đó chúng ta lại tiến hành pháo kích, cũng có thể giảm thiểu thương vong. Trần Viên gật gù, đạo vậy cứ như thế đi. lập tức bắt đầu bắt tay lập ra liên hợp kế hoạch tác chiến, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất bắt Hắc Hổ Sơn, như vậy chúng ta cũng thật chân thật ăn Tết. Phải. Mà cùng lúc đó, Hắc Hổ Sơn trên, nhưng chính đang trắng trợn chúc mừng. Bởi ngày này hành động thu hoạch phi thường phong phú, Viên Thiên Giang vô cùng hào phóng lấy ra cất giữ một phần rượu thịt vì là ngày này tham gia hành động công thần môn xếp đặt khánh công cửu. Trong sơn trại thật không náo nhiệt. Lưu Hưng Vượng đương nhiên cũng ở trong đó, lúc này hắn chính tiếp thu Viên Thiên Giang chúc rượu. Lưu Hưng Vượng ngày hôm nay chạm vạ mang theo Mét cùng thịt đi tìm Lưu đội trưởng sự tình, phụ trách giám thị hắn mật thám đã sớm đăng báo cho Viên Thiên Giang biết. Bởi vì hai người gặp mặt, Lưu Hưng Vượng ngoại trừ hướng về Lưu đội trưởng ngỏ ý cảm ơn ở ngoài, cũng không có cái khác khả nghi cử động. Cho nên đối với loại này đốt lót hiểm nghi hết sức rõ ràng hành vi, Viên Thiên Giang không chỉ có không có biểu thị tức giận, trái lại trả lại chính diện đánh giá, cho rằng Lưu Hưng Vượng vô cùng trên đạo, làm người khéo đưa đẩy, là cái có thể tạo tài năng. Vì lẽ đó chúc rượu thời điểm, Viên Thiên Giang còn cố ý vô Lưu Hưng Vượng bay, cổ vũ hắn làm rất tốt. Đồng thời lại nhận lệnh hắn một tuần tra tiểu đội đội phó chức vụ. Đối với này Lưu Hưng Vượng tự nhiên ở bề ngoài thiên ân và tặng, cẩn thận bên trong nhưng cảm thấy hết sức buồn cười, nghĩ thầm liền bọn họ như vậy cũng muốn xong mà thám. Phụ trách người giám sát, toàn bộ hành trình đều đang bị giám thị người nắm trong bàn tay, bị sai đến xoay quanh còn không tự biết, cùng bọn họ tự cứu quân nhân viên tình báo so ra, quả thực là không muốn quá thức ăn. Chương 629, trường thi phát huy, khí phân rất đủ ngày thứ hai, Lưu Hưng Vượng sẽ chính thức chiến cương. Hắn tương ứng tuần tra tiểu đội là phụ trách đệ nhị ngọn núi mặt đông vách núi tuần tra nhiệm vụ. Có điều có thể đừng tưởng rằng đây là Viên Thiên Giang triệt để đối với Lưu Hưng Vượng yên tâm, mới sẽ đem nặng như vậy muốn tuần tra vị trí giao cho hắn. Sự thực vừa bật ngược lại, chính là Viên Thiên Giang vẫn còn đối với Lưu Hưng Vượng không yên lòng, mới sẽ đem hắn sắp xếp tới đây. Bởi vì đệ nhị ngọn núi vô cùng hiểm trở, phía đông càng là trong đó hiểm yếu nhất địa phương, ngay diện hầu như chín độ vuông góc, không có dây leo căn bản đường hướng về bò lên trên. Hơn nữa hắn mặt trên còn có tiểu đội trưởng, đội viên cũng hầu như đều là Viên Thiên Giang thân tín, vì lẽ đó hắn chỉ có đem Lưu Hưng Vượng sắp xếp tới đây mới sẽ triệt để yên tâm. Chỉ có điều để Viên Thiên Giang không nghĩ tới chính là, hắn cái này sắp xếp nhưng kỳ thực ở giữa tự cứu quân y muốn. Lưu Hưng Vượng nhậm chức tuần tra tiểu đội đội phó chức vụ, đồng thời dò xét đệ nhị ngọn núi phía đông tình báo, căn bản không cần Lưu Hưng Vượng làm đặc biệt lan truyền, cũng đã ở hắn cùng người liên quan viên giao tiếp thời điểm, cũng đã thông qua hắn cổ áo đặt máy nghe lén lan truyền ra ngoài. Đồng thời, giữa trưa ngày thứ hai, Hắc Hổ Sơn sơn trại trước đại môn lại xuất hiện một vị người may mắn còn sống sót, cũng tự xưng là chiến đấu chân, tên cứ gọi Lưu Trạm, mới vừa từ ba tháp trấn trốn về. Lưu đội trưởng tự nhiên rồi lập tức đem tình huống đăng báo Viên Thiên Giang, đồng thời phái người đi xin mời Trương Thúc cùng Lưu Hưng Vượng đến viên môn đối chất. Lưu Hưng Vượng vừa mới bắt đầu kỳ thực cũng không biết đây là tổng bộ kế hoạch, bởi vì ở tiến vào sơn trại sau, vì để tránh cho bị hiện, hắn cũng không có mang ngoại trừ đặt máy nghe lén bên ngoài cái khác liên lạc thiết bị. Nhưng hắn lúc này trong lòng cũng đã có mơ hồ suy đoán, bởi vì Lưu Trạm đúng là hắn đồng hương, hơn nữa cũng là tự cứu quân. Ở đồng dạng bị tự cứu quân cứu ra chiến đấu chân sau, hắn gia nhập cục tình báo bãi săn tài nguyên điểm phân trạm, mà Lưu Trạm thì lại gia nhập tự cứu quân bãi săn tài nguyên điểm phòng giữ liền. Hai người bình thường quan hệ rất tốt. Lúc này, Lưu Trạm sẽ xuất hiện ở đây, khẳng định là đến chấp hành tự cứu quân đến tiếp sau nhiệm vụ. Liên đi tới trên tường thành, tuy rằng không có đối diện lời kịch, Lưu Hưng Vượng cũng cùng Lưu Trạm diễn vừa ra kiếp sau gặp lại. "Lưu Trạm, ngươi từ bà tháp trấn trở về?" Lưu Trạm khóc lóc hồi đáp, "Đúng đấy, ta đã trở về. Cái kia Lưu Nhị thúc bọn họ đây, bà tháp trấn tình huống thế nào?" Lưu Hưng Vượng sốt sáng hỏi. "Thì Vượng, không rồi, không rồi. Đại gia đều không rồi." Lưu Trạm bắt đầu ào khóc lớn, than thở khóc lóc, "Chúng ta thật nên nghe lời ngươi, không muốn đi bà tháp trấn. Nhưng là cái gì đều chỉ rồi, đều không còn, Lưu Trạm, chuyện ra sao a? Đóng tại ba tháp trong trấn bộ đội đâu? Căn bản cũng không có bộ đội, trong trấn toàn bộ đều là tang thi, bọn họ đã sớm bỏ chạy rồi." Lưu Trạm khóc kể lể, "Chúng ta cùng sát vách thôn người may mắn còn sống sót, đồng thời chạy tới bộ đội nơi đóng quân sau, hiện nơi đó đã sớm không ai. Trong trấn tất cả đều là tang thi, thực sự quá hơn nhiều, chúng ta rất nhanh sẽ bị hiện, đại gia liều mạng trốn, thế nhưng cuối cùng trốn ra được cũng chỉ có ta một người, mặt khác mười mấy người chết hết rồi. Các ngươi gặp phải sát vách thôn người may mắn còn sống sót?" "Đúng đấy, chính là đi tới thôn, chúng ta ở đi ba tháp trấn trên đường gặp phải. Cũng như chúng ta, bọn họ nơi đó cũng là ngày hôm trước tang thi đột nhiên ít đi rất nhiều." Đang lúc này, vẫn ở bên cạnh nghe Lưu Hưng Vượng cùng Lưu Trạm đối thoại Lưu đội trưởng, tâm đột nhiên thật giống bị cái gì va vào một phát, lập tức kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Hắn kích động hỏi, "Ngươi vừa nói đi tới thôn tang thi cũng ít?" "Đối với đúng vậy, bọn họ nói, thật giống chỉ còn dư lại 10 con." Lưu đội trưởng tiếp tục hỏi, "Bọn họ có nói, đi tới trong thôn có lương cố sao?" "Không nói a." Lưu Trạm làm bộ một mặt mông bức dáng vẻ, tựa hồ hoàn toàn không biết Lưu đội trưởng vì sao lại hỏi như vậy. Nhưng kỳ thực hắn cùng Lưu Hưng Vượng đều biết, ngư căn câu. "Quên đi, ngươi tới đi." Tuy rằng không có được khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng Lưu đội trưởng trên mặt tựa hồ cũng không có quá nhiều thất vọng. Hơn nữa hắn đối với Lưu Trạm cũng không có như ngày hôm qua đối với Lưu Hưng Vượng như vậy cẩn thận. Dù sao hiện tại đã chứng thực quá Lưu Hưng Vượng là không có vấn đề, mà Lưu Trạm lại đồng thời trải qua Lưu Hưng Vượng cùng Trương Thúc xác nhận, tự nhiên cũng là không có vấn đề. Càng quan trọng chính là, hắn cũng mang đến nghi tự vô cùng trọng yếu tình báo. Điểm này hắn nhất định phải xác nhận một hồi. Bởi vì ngày hôm qua bởi vì Lưu Hưng Vượng sự tình, mang cho hắn chỗ tốt thực sự là quá hơn nhiều. Không chỉ có Viên Thiên Giang thưởng hắn một tó cân gạo và mì cùng một tó cân thịt, này bản thân liền so với tình báo khởi nguồn Lưu Hưng Vượng còn nhiều hơn, hơn nữa sau đó Lưu Hưng Vượng còn mặt khác cho hắn một tó cân mét cùng hai cân thịt làm báo đáp. Nếu như hôm nay tình báo lại bị chứng thực, cái kia phần thưởng của hắn không thể nghi ngờ sẽ càng cao hơn. Bởi vì đi tới thôn nhưng là so với chiến đấu chân càng to lớn hơn làng áp, vì lẽ đó hắn một bên để Lưu Hưng Vượng bọn họ đi đón Lưu Trạm, một bên chính mình nhưng vội vội vàng vàng đi tìm một đi tới thôn đi ra thôn dân đi xác nhận. Đồng thời khi chiếm được khẳng định sau khi trả lời, rồi lập tức không ngừng không nghỉ hưng phấn mang theo Lưu Hưng Vượng cùng Lưu Trạm đi gặp Viên Thiên Giang. Viên Thiên Giang đồng dạng đang hỏi một vài vấn đề sau, vẫn để cho Lưu đội trưởng cùng Lưu Hưng Vượng trước tiên mang Lưu Trạm dưới đi nghỉ ngơi ăn một chút gì. Đại gia thấy thế nào? Ở Lưu Trạm chờ người sau khi rời đi, Viên Thiên Giang hướng về trung nghĩa nội đường mọi người dò hỏi. Lĩnh, đi tới thôn nhưng là so với chiến đấu chân còn đại gấp đôi làng, lương thực khẳng định không ít. Chúng ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này tích lũy càng nhiều tổ lương. Đúng vậy, nên lập tức phái bộ đội đi đem đi tới trong thôn đồ vật chuyển về đến. Không chỉ có là lương thực, như ngày hôm qua, chúng ta còn có làm đến 3 chi súng săn cùng 4 bộ cung tên. Ta cảm thấy chúng ta sau đó liền nên suy nghĩ nhiều ngày hôm qua như vậy chủ động xuất kích, chỉ có như vậy chúng ta trên tay nắm giữ tài nguyên cùng vũ khí mới sẽ càng ngày càng nhiều. Trung nghĩa nội đường tán thành âm thanh vang lên liên miên. Có điều cũng có người biểu nghi ngờ, nhưng là hai người này trong thôn tang thi làm sao sẽ như vậy vừa vận đồng thời giảm thiểu cơ chứ? Sẽ có hay không có cha a? Có thể có cái gì chá? Chống đỡ người nói rằng lao thất, ngươi cũng quá cẩn thận rồi đi. Ngày hôm qua ngươi nói có trò lửa cũng coi như. Thế nhưng ngày hôm qua chiến đấu chân bên trong hết thảy vật tư cũng đã bị chúng ta toàn bộ an toàn mang về, ngươi sao còn nói có trò lửa nắm? Nếu là có chá, cũng có thể là ngày hôm qua liền xảy ra chuyện, nhưng ngày hôm qua một mực cũng không có xảy ra chuyện gì à? Thật sự có chá hà tất chờ tới hôm nay? Lao thất tiếp tục kiên trì nói thế nhưng hai cái thôn tang thi đồng thời không hiểu ra sao giảm thiếu, đây quả thật là khả nghi à? Có thể hay không có người muốn nói lại thôi? Có thể hay không cái gì? Viên Thiên Giang đội vàng hỏi lão ngu ngươi đúng là nói xong à? Xem ra hắn đối với đi tới chân bên trong vật tư cũng vô cùng đỏ mắt. Có thể hay không là ba tháp trong trấn xuất hiện càng cao cấp khống thi, là nó đem quanh thân trong thôn tang thi đều mang đi, tập trung ở trong trấn. Ai? Đúng vậy, này rất có thể. Cùng vừa cái kia Lưu Trạm nói cũng ăn cướp, hắn không phải liền nói trong trấn chật ních tang thi à? Một người trong đó kích động nói lĩnh, chuyện này với chúng ta là một lần cơ hội tuyệt hảo a. Bởi vì vậy thì biểu thị quanh thân khả năng không chỉ có là hai người này làng, bao quát đoàn kết chân chờ cái khác mấy cái làng ở bên trong, tang thi đều có khả năng giảm thiếu. Nếu như chúng ta có thể đem những này trong thôn vật tư đều thu thập lên, không nói kiên trì mười mấy 20 năm, nhưng ít ra 7-8 năm áo cơm vô ưu vẫn là có thể đi. Đúng đấy. Lĩnh, chúng ta lập tức điều động đi. Chương 630, dinh giết Hắc Hổ Sơn trinh sát tiểu đội Hắc Hổ Sơn trung nghĩa nội đường, một đám sơn trại cao tầng, bởi vì một kích động lòng người suy đoán, dồn dập huyết áp tăng vọt, từng cái chủ động xin mời anh muốn dẫn đội đi tới chuẩn. Thậm chí ngay cả Viên Thiên Giang ở bên trong đều có vẻ vô cùng ý động. 7-8 năm áo cơm vô ưu sinh hoạt, đây đối với tận thế bên trong gian nan sinh tồn người tới nói, thực sự là quá có sức hấp dẫn. Nhưng lúc này cũng có một hai đối lập khá là bình tĩnh. Một người trong đó liền nhắc nhở ta xem, đại gia vẫn là ngày mai lại lên đường đi. Hiện tại cũng đã quá buổi trưa, hiện lại xuất phát, không kịp trước lúc trời tối chạy về a. Ở bên ngoài qua đêm không phải rất nguy hiểm. Nhưng lúc này Viên Thiên Giang đã bị bên dưới ngọn núi lượng lớn vật tư hấp dẫn, hắn trực tiếp lên tiếng quyết đoán đạo không, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nên lập tức xuất phát. Phải biết chung quanh đây không phải là chỉ có chúng ta một tòa người may mắn còn sống sót khu dân cư, chúng ta có thể phát hiện bí mật trong đó, cái khác khu dân cư cũng có thể. Chúng ta hiện tại cần chính là thời gian, nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất, chiếm lĩnh nhiều nhất thôn trang, thu được nhiều tư nguyên hơn. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm chúng ta ở tận thế bên trong càng tốt hơn tồn sống tiếp. Đúng, thủ lĩnh nói rất đúng. Viên Thiên Giang, được trung nghĩa nội đường phần lớn người tán đồng. Vì lẽ đó, Viên Thiên Giang nói tiếp lão nhị, lần này đồng dạng vẫn là do ngươi đến mang đội. Ta đem sơn trại 2/3 vũ khí nóng cùng binh lực đều giao cho ngươi, ngươi muốn cùng ngày hôm qua như thế nhanh chóng hành động, buổi chiều liền xuất phát, chạm vạng trước lẽ ra có thể chạy tới đi tới thôn. Tiêu diệt nơi đó tang thi sau, các ngươi đêm nay trước hết tạm thời ở tại đi tới chân. Cái kia phụ cận hẳn là không những khác tang thi, vì lẽ đó chỉ muốn các ngươi chú ý một điểm, nên liền sẽ không sao nhi, sáng sớm ngày mai, ở lập tức mang theo bộ đội cùng vật tư trở về. Sau đó sẽ đi thôn của hắn. Được. Hai đương gia ngay lập tức sẽ gật đầu, nhiệt tình 10 phần trả lời. Liền, sau một tiếng, Hắc Hổ Sơn hai đương gia mang theo một nhánh hơn 400 người đội ngũ, lần thứ hai từ sơn trại xuất phát, đi tới 20 mấy km ở ngoài đi tới thôn. Bọn họ mênh mông cuồn cuộn, một đường ở đường xuống núi cong lên diên tiến lên. Hơn nữa từng cái có vẻ hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang, thoáng như lúc này đã là bọn họ đắc thắng trở về thời điểm. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, lần này có điều là cùng ngày hôm qua như thế bắt vào tay thôi. Hơn 80 con tăng thi, hơn 400 người đi đánh, rất dễ dàng. Trở lại còn có thể tiếp tục kiếm lời một bữa rượu thực, từng cái có thể nào không vui. Bất quá lần này bọn họ cao hứng nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Đội ngũ từ sơn trại sau khi xuất phát một đường tiến lên, khoảng chừng đi rồi 16 km, nơi này còn chưa tới chiến đấu chân. Ở một chỗ khe núi bên trong, cùng ngày hôm qua Lưu Lương Vượng như thế, bị năm cái trinh sát viên áp giải đi dò đường Lưu Trạm ở đây nhìn thấy một chuyện trước tiên ước định cẩn thận tín hiệu, một viên ngã ở trên đường cây khô. Nơi này làm sao có một viên cây khô? Một tên Hắc Hổ Sơn trinh sát viên nghi ngờ hỏi. Ngày hôm qua lúc trở lại còn giống như không có. Nay có cái gì ngạc nhiên, hay là chết héo sau từ trên núi lăn xuống dưới đến đi? Tiểu đội trưởng lúc này hạ lệnh nhanh đi đem cây khô rời, không muốn ảnh hưởng mặt sau đại bộ đội đi tới. Nay ở núi Đại Hưng An khu vực sát thực vô cùng thông thường, vì lẽ đó mấy cái Hắc Hổ Sơn trinh sát viên cũng không có cảm thấy gì thường gì. Nhưng nếu như bọn họ xem xét tỉ mỉ này viên cây khô cùng mảnh rừng núi này, hay là liền sẽ phát hiện, này viên cây khô nhưng là một viên ở chung quanh đây đều không có sơn dương thụ. Mọi người lập tức tiến lên, đem cây khô kéo dài tới bên đường, tiếp theo sau đó đi tới. Có điều lúc này Lưu Trạm lại đột nhiên làm một không lưng hệ hài mang động tác. Tiểu đội trưởng vừa định tiến lên quát lớn, bởi vì bọn họ đã bị nảy viên cây khô chỉ hoãn một chút thời gian. Nhưng vào lúc này, đùng một tiếng, một phát không biết từ nơi nào bay vụt mà đến viên đạn, dĩ nhiên hào không một tiếng động xuất hiện, tả nào tiến vào hữu nào ra, chuẩn xác xuyên thủng tiểu đội trưởng đầu. Hiển nhiên đây là mang ống ham thanh súng trường ngắm bắn ra viên đạn. Nhất thời một đạo máu bắn tung tóe, tiểu đội trưởng mở to đại mắt to, tựa hồ một bộ khó có thể tin dáng vẻ, liền như vậy trong nháy mắt ngã xuống. Đội, cái khác vài tên trinh sát viên sợ hãi không tên, dồn dập tiến lên la lên. Nhưng mới vừa mở miệng, thoại còn ở yết hầu bên trong không có hô lên, liền cũng gặp phải đồng dạng vận mệnh, mấy phát từ khác nhau góc độ phóng tới đến đạn súng bắn tỉa ở quá ngắn trong nháy mắt liền phân biệt bắn thủng còn lại 4 người đầu. Chờ Lưu Trạm từ trên mặt đất đứng lên quay đầu nhìn lại, cũng chỉ còn sót lại trên đất lặng lặng nằm 5 bộ thi thể. Cùng lúc đó, ở hắn bên phải trên sườn núi, mấy cái cả người trắng như tuyết bóng người, đột nhiên từ trong đống tuyết chạm lên. Bọn họ lập tức hạ sơn, một bên đem Lưu Trạm ký gửi trang bị trả lại hắn, một bên cười cùng hắn nói rằng tiểu tử ngươi hành động có thể a. Vừa cái kia hệ hài mang động tác quả thực xoáy ở lại, sướng sở. Để ta nghĩ tới, Indiana Jones 4, bên trong, Xô Viết người đánh vào nước Mỹ 51 khu cái kia một đoạn. Kha kha, chút lòng thành, ta ở trên núi càng tốt hơn hành động, ngươi còn chưa từng xem đây. Được rồi, ít nói nhảm. Tiểu tử ngươi lần này lập công không nhỏ, có điều những này trở về rồi hay nói. Hiện tại đội vàng đem thi thể rõ ràng, thiết trí thật đường trướng, phía sau của bọn họ đại bộ đội rất nhanh sẽ đến. Phải. Trung đội trưởng. Lưu Trạm cùng những binh lính khác lập tức hành chuyển động. Mà lúc này, cách bọn họ có điều 3, 4 km ở ngoài. Hắc Hổ Sơn phần lớn nhưng còn vẫn hoàn toàn không biết ở tiếp tục tiến lên. Bao quát bọn họ hai đương ra ở bên trong, đều đối với lần hành động này vô cùng có lòng tin. Nhưng chờ bọn hắn một đường đi tới đến bọn họ trinh sát tiểu đội bị tiêu diệt khe núi bên trong sau, bộ đội tiên phong nhưng choáng váng. Ê! Một tên tiến lên ở đại bộ đội trước nhất đầu Hắc Hổ Sơn binh sĩ đầu tiên nhìn thấy tự cứu quân thiết trí đường thẻ. Một túi túi chất lên đống cát, ba rất sáng loáng súng máy hạng nặng, chí ít 30 thật mấy người tạo thành một đạo phòng tuyến, thậm chí bọn họ còn có vài lựu tạ, pháo tự hành, cái kia to lớn thiết ra hỏa, sợ đến hắn lập tức đình chỉ đi tới. Đi theo phía sau hắn người không sát trụ bước chân, thử một hồi liền đục vào. Hắn ngay lập tức sẽ mở mắng ta đi, ngươi cái ngốc huyết, khỏe mạnh đột nhiên dừng lại làm gì chơi hình dáng. Đầu tiên phát hiện tự cứu quân đường thẻ binh lính máy móc thức quay đầu lại, một bộ không dám bước tin vẻ mặt, đưa tay chỉ phía trước phương diện tự cứu quân đường thẻ. Lập tức mặt sau những binh lính khác cũng là phát hiện vấn đề. Nay tình huống thế nào, phía trước làm sao có người ở chặn đường? Chúng ta trinh sát tiểu đội đây, thật giống là quân đội. Ta, bọn họ đều ăn mặc quân trang. Lẽ nào là bộ đội đánh đã về rồi? Có người nghi hoặc, có người kinh hỉ, nhưng cũng có người sợ hãi. Ngươi nhìn bọn họ như không giống phía nam cái kia chi đội ngũ. Được, thật giống chính là. Nhanh đi báo cáo hai chủ nhà. Một người sợ hãi bên trong đội vàng chạy hướng về phía đội ngũ mặt sau. Chương 631, phục kích cùng đầu hàng Hắc Hổ Sơn đội ngũ, là lấy viên tiên giang từ viên thành mang đến hơn 100 người làm trụ cột, lúc này muốn đi tới thôn người ở trong, tự nhiên cũng không có thiếu từ viên thành trốn tới được người. Bọn họ lập tức nhận ra tự cứu quân. Lúc này, toàn bộ Hắc Hổ Sơn đội ngũ kỳ thực cũng đã dừng lại. Hai đương gia chính nổi giận đùng đùng hướng về đến phía trước đi hỏi một chút tình huống. Đã thấy lao thất vội vội vàng vàng một bên kêu to một bên chạy tới. Không tốt rồi, không tốt rồi. Nhị ca. Bọn họ đi tìm tới rồi. Bọn họ. Hai đương gia nghi ngờ hỏi cái gì bọn họ. Nói rõ ràng đến cùng là ai môn. Được. Thật giống là phía nam nhánh bộ đội này. Phía nam. Ngươi là nói tự cứu quân. Hai chủ nhà giật nảy cả mình. Cùng lúc đó, tự cứu quân đường thẻ trên, Lưu Trạm cũng đã bắt đầu cầm kèn đồng gọi hàng. Phía trước Hắc Hổ Sơn người may mắn còn sống sót nghe. Ta là Lưu Trạm, đồng thời cũng là tự cứu quân đệ 6 phòng giữ liền một tên chiến sĩ. Các ngươi hiện tại đã bị đưa vào chúng ta tự cứu quân trong vòng đây, bốn phía đều là bộ đội ta. Lúc này, trên sườn núi lập tức bước lên mấy trăm tên tự cứu quân võ trang đầy đủ chiến sĩ, bọn họ từng cái cầm trong tay súng trường, khinh súng máy hạng nặng cùng ống phóng dốc kết số lượng cũng không được, hỏa lực cường lớn đến đáng sợ. Nhất thời liền dọa Hắc Hổ Sơn người giật mình. Mà Lưu Trạm lúc này vẫn còn tiếp tục gọi hàng, hắn nói rằng mời các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống không nên chống cự. Mục tiêu của chúng ta lần này chỉ có Viên Thiên Giang cùng với hắn từ phía nam mang đến mấy cái chủ yếu thủ hạ. Bọn họ ở phía nam vô cớ công kích chúng ta một tòa nơi đóng quân, bị chúng ta đánh tan sau mới chạy trốn tới Hắc Hổ Sơn. Và những người khác không quan hệ, chúng ta không hy vọng và những người khác phát sinh xung đột đẫm máu. Bỏ vũ khí xuống, chúng ta bảo đảm sinh mạng của các ngươi an toàn. Đồng thời có thể được chúng ta tự cứu quân che chở. Hắc Hổ Sơn bên này người may mắn còn sống sót nghe xong Lưu Trạm gọi hàng sau, vừa sợ nhạn, lại mê man, từng cái ngay lập tức sẽ nghị luận sôi nổi lên. Mục tiêu của bọn họ chỉ là thủ lĩnh Viên Thiên Giang bọn họ. Nguyên lai Viên Thiên Giang thủ lĩnh bọn họ ở phía nam trêu ra lớn như vậy phiền phức. Xem thực lực của bọn họ, quả thực thật đáng sợ, vũ khí kém cỏi nhất đều là súng trường, ít nhất mấy trăm điều. Đúng đấy, ta liền nói lúc trước bọn họ làm sao lại đột nhiên mang theo nhiều người như vậy cùng thương xin vào dựa vào. Thực lực so với lao thủ lĩnh còn mạnh hơn, tất yếu xin vào dựa vào chúng ta. Lúc đó ta liền nói lao thủ lĩnh nên phải cẩn thận, có thể sẽ là chỉ Bạch Nhãn Lang, sau đó quả nhiên xảy ra chuyện. Chính là, hơn nữa hiện tại lại còn liên lụy đến chúng ta. Nếu không chúng ta mau mau đầu hàng đi, đối phương nhưng là quân đội a. Liên vũ khí nhiều như vậy, liên tạ đều có, căn bản là không có cách nào so với. Cùng bọn họ đánh chính là muốn chết. Rất nhiều người không ngừng mà nhỏ giọng thầm thì, hai đương gia cùng mấy cái khác đầu lĩnh lập tức mồ hôi như mưa dưới. Hai đương gia vội vàng lớn tiếng nói đại gia đừng bị lừa. Đây là kế hoạch của bọn họ. Hiện tại là trong tay chúng ta có vũ khí, bọn họ cũng rất kiên kỵ, không dám công kích chúng ta. Thế nhưng một khi tự chúng ta bỏ vũ khí trong tay xuống, vậy thì là người khác trên tất gỗ thịt. Đến thời điểm còn không phải mặc người sâu xé, căn bản cũng không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Lao thất cũng làm bộ chấn định hô đúng. Đại gia tuyệt đối không nên tương tin chuyện hoang đường của bọn họ, thủ lĩnh bình thường mang bọn ngươi cũng không tệ, vào lúc này các ngươi càng nên tin tưởng thủ lĩnh, mà không phải lần đầu tiên gặp mặt, cái gì cũng không biết người ngoài. Nhưng hắn tiếp theo rồi lập tức căng thẳng nhỏ giọng cùng hai chủ nhà hỏi nhị ca, bây giờ nên làm gì? Lùi, lập tức lui lại. Chỉ cần lui về sơn thượng chúng ta liền an toàn. Hai đương gia lập tức hạ lệnh bộ đội quay đầu lại, chúng ta lui về trên núi. Vậy mà lúc này, từ đội ngũ sau phiên lại có một người chạy tới. Đây là Hắc Hổ Sơn lão lục. Hắn lo lắng hướng hai đương gia hô lớn không tốt rồi, nhị ca, chúng ta mặt sau cũng bị ngăn chặn. Ít nhất hơn 100 người, tất cả đều là súng trường cùng khinh súng máy hạng nặng, thậm chí còn có pháo cối. Chúng ta không thể quay về rồi. Cái gì? Hai đương gia cùng mấy vị khác đầu lĩnh nhất thời kinh hãi. Cuối cùng cắn răng một cái, hai đương gia bất chấp khẩu súng giơ lên, liền la lên không được, dù như thế nào cũng nhất định phải xông về đi, ở lại chỗ này chính là cái chết. Quá mức liều cho cá chết lưới rách. Lên cho ta. Nói, hai đương gia liền muốn bắt đầu tìm súng trùng hướng về phía sau tự cứu quân trận địa. Có điều hắn vừa muốn chuẩn bị giơ súng xạ kích, lại đột nhiên đùng, một hồi, một phát đạn cũng đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đánh xuyên qua đầu của hắn. Liên dường như trước bị đánh gục Hắc Hổ Sơn trinh sát đội tiểu đầu mục giống như vậy, hai đương gia đồng dạng là chết không nhắm mắt, mà đồng thời bị đánh gục còn có lao lục cùng lao thất chờ ý đồ phòng kháng người. Dòng máu cùng óc còn tiên bên cạnh bọn họ người một mặt, có mấy cái lập tức bị dọa đến sợ vỡ mật nước. A, bọn họ phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đã lại không lo được cái khác, ngay lập tức sẽ sợ đến ném mất vũ khí trong tay của chính mình. Cùng lúc đó, Lưu Trạm lại lần nữa gọi hàng lần thứ hai cảnh cáo, lập tức bỏ vũ khí xuống, hai tay ôm đầu, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Chúng ta không hy vọng tiếp tục phát sinh chuyện máu me. Có trước mấy người tiền lệ, lại có tự cứu quân gọi hàng, liền Hắc Hổ Sơn người may mắn còn sống sót bên này, liền lục tục có người bưng vũ khí xuống. Thế nhưng tốc độ rất chậm, ở cách đó không xa đỉnh núi quan sát tình huống Trần Viên, lúc này hạ lệnh mệnh lệnh bộ đội hướng về bên chân của bọn họ bắn phá, tiến hành một lần cảnh cáo xạ kích, để bọn họ lập tức bỏ vũ khí xuống. 10 giây đồng hồ sau, nếu như còn có ai trên tay có vũ khí, liền trực tiếp đánh ngủ. Phải. Nhân viên truyền tin lập tức liền đem Trần Viên mệnh lệnh truyền đạt lại đi. Liền các chiến sĩ dồn dập nổ súng. Toàn bộ thông. Mạnh mẽ hỏa lực che ngập bầu trời, tiếng súng vang triệt toàn bộ khe núi. Mà ở Hắc Hổ Sơn người may mắn còn sống sót đội ngũ quanh thần, trong nháy mắt liền bị cuồng bạo viên đạn bao phủ lại, gây nên vô số cát bụi. Lúc này Lưu Trạm lại hô phía trước người nghe, đây là một lần cảnh cáo xác kích, thật sự nếu không bỏ vũ khí xuống, 10 giây đồng hồ sau khi, giống nhau đánh ngủ. Lần này Hắc Hổ Sơn người run lên một cái, vừa công kích thực sự quá đáng sợ, lúc này không có ai do dự nữa, lập tức toàn bộ ném mất vũ khí trong tay, hoặc những người khác ôm đầu ngồi sụp xuống. Trên sườn núi tự cứu quân binh sĩ dồn dập đứng dậy hạ sơn, triệt để đoạt lại bọn họ hết thảy vũ khí. Tự cứu quân thuận lợi bắt này chi nắm giữ Hắc Hổ Sơn 2/3 vũ khí nóng vũ trang đội ngũ. Mà lúc này, Hắc Hổ Sơn trên Viên Thiên Giang còn không chút nào ý thức được chính mình nguy hiểm đã tới gần, còn ở làm bọn họ hạ sơn đội ngũ có thể mang về lượng lớn vật tư, để cho mình trong vòng mấy năm có thể thản nhiên tự đắc ở trên núi quá thường ngày từ xuân thu đại ngộ. Một bên khác, ở đoạt lại Hắc Hổ Sơn hạ sơn bộ đội vũ khí trang bị sau, tù binh bị giao cho Kha Giang thứ 6 phòng giữ liên quan hướng về chiến đấu chân tạm thời bắt giữ. Mà Trần Viên thì lại mang theo những bộ đội khác tiếp tục đi tới Hắc Hổ Sơn. Tự mình hỏa chạy đến Hắc Hổ Sơn 5 km ở ngoài, liền không cách nào tiếp tục tiến lên, nơi này thế núi quá chót vót. Có điều sơn trại nhưng cũng sớm đã tiến vào sự công kích của bọn họ phạm vi. Mà Trần Viên bọn họ thì lại quân chia thành 3 đường tiếp tục tiến lên. Một đường do Trương Trạch Sơn dẫn dắt đệ nhất doanh binh lính dọc theo đi tới đệ một ngọn núi sơn đạo trên núi. Mai phục tại ngoài sơn trại, chờ đợi mệnh lệnh. Mặt khác một đường là tay đánh lén. Bọn họ phân tán ra đến, chính mình đi tìm thích hợp đánh lén vị trí, chuẩn bị bất cứ lúc nào đối với sơn trại tường thành cùng với bốn phía trên vách núi treo leo tuần tra nhân viên ra tay. Cuối cùng một đường, do Trần Viên mang đội, bao quát Tiêu Đằng Sán, Ngụy Thần cùng với cảnh vệ bài. Bọn họ lén lút đi tới Hắc Hổ Sơn đệ một ngọn núi phía dưới, cùng nơi này nhân viên tình báo hội hợp. Mà Từ Hải cùng đặc chiến đội người thì lại ở lại chiến đấu chân ở ngoài trên đất trống, nơi này 2 chiếc trực thăng vận tải cùng 1 chiếc máy bay trực thăng vũ trang đã chuẩn bị sắp xếp, bất cứ lúc nào có thể cất cánh xuất phát. Chương 632, sương mù bay cùng tiềm vào sơn trại bảo trường. Ở Hắc Hổ Sơn đệ nhị ngọn núi dưới, Trần Viên đã cùng phụ trách giam thính trinh sát viên môn hội hợp. Trinh sát viên môn nhìn thấy Trần Viên sau, dồn dập kích động hướng về hắn túi chào. Hai ngày nay gian khổ các ngươi, còn chịu đựng được sao? An thế nào? Trần Viên vô vô một tên trinh sát viên vai bí hỏi. Bởi máy nghe trộm hữu hiệu truyền khoảng cách có hạn, đồng thời vì đúng lúc hiểu rõ Lưu Hương Vượng an toàn tình huống, thời khắc thế hắn chuẩn bị kỹ càng đường lui. Hơn 10 người phụ trách giám thị cùng nghe lén nhân viên tình báo đã liên tục ở giã ngoại dưới 030, 40 độ nhiệt độ thấp bên trong, công tác 3 hơn 10 giờ. Hơn nữa vì để tránh cho bị phát hiện, bọn họ vẫn chưa thể thăng hỏa sửa ấm, này không phải là một cái ung dung việc. Cũng may những tin tình báo này nhân viên điều kiện cũng không tệ, không chỉ có cường hóa trình độ cao, thân thể rắn chắc, kháng đông, còn trải qua các loại giã ngoại sinh tồn huấn luyện, đúng là có thể đủ để ứng đối như vậy gian khổ hoàn cảnh. Bất quá bọn hắn nhưng dồn dập hồi đáp không khổ cực, chịu đựng được. Một tên trinh sát viên cười nói khẩu phần lương thực cũng rất tốt, chúng ta ở trước khi lên đường, nhân viên hậu cần liền vì chúng ta chuẩn bị sung túc tự nhiệt thực phẩm cùng thủy. Bằng vào chúng ta ở giã ngoại cũng có thể ăn cơm nóng cùng nước nóng. Xác thực, ở hoàn cảnh bây giờ dưới, tự cứu quân khẩu phần lương thực đúng là không thể chê. Hơn nữa chính bọn hắn thậm chí còn động thủ đại khái một đơn giản tốt đều, dùng để bảo vệ mang theo thiết bị không bị nước đá hư hao, cũng có thể hơi hơi đưa đến một điểm giữ ấm tác dụng. Hơn nữa đầy đủ y vật và ấm người thể, điều kiện cũng là cái thẳng. Trần Viên cười nói ha ha, ở khí trời lạnh như vậy ở bên ngoài liên tục ở lại, sương sờ mấy chục tiếng, nói không khổ cực đều là giả. Có điều sự tình nên rất nhanh sẽ có thể kết thúc, liền xem đêm nay. Đại gia tiếp tục kiên trì một hồi. Phải. Bảo Trường, chúng ta có thể kiên trì. Được. Trần Viên hỏi trên núi có động tĩnh gì sao? Không có, tất cả bình thường. Trần Viên gật gù, cũng không có tiếp tục hỏi. 10 giờ tối khoảng trường, trái phải, bọn họ liền thừa dịp bóng đêm, lén lút tìm thấy Hắc Hổ Sơn đệ nhị ngọn núi đông bên dưới vách núi. Lúc này trên ngọn núi còn đốt rất nhiều cây đuốc, tuần tra nhân viên cũng thỉnh thoảng từ bọn họ trên đầu đi qua. Xem ra trên núi bị điều đi 2/3 binh lực, Viên Thiên Giang cũng cảm thấy có chút không vững vàng, vì lẽ đó tăng mạnh trên núi phòng ngự. Trần Viên nhìn đồng hồ tay một chút, đã đến hẹn cẩn thận thời gian. Liền hắn quả đoán phát động dị năng. Một mảnh băng vụ lập tức từ trên tay hắn bốc lên, đồng thời từ từ khuyết tán ra đến. Ngăn ngắn trong vòng mười mấy phút, băng vụ cũng đã tản ra một đám lớn, bán kính có tới 400-500 mét. Hầu như đem Hắc Hổ Sơn hai ngọn núi nửa đoạn dưới đều toàn bộ bao phủ ở bên trong, đồng thời vẫn còn tiếp tục hướng về hai trên ngọn núi mạn đi tới. Đông Bắc giá lạnh cho Trần Viên chế tạo băng vụ cung cấp rất lớn tiện lợi điều kiện, thời gian rút ngắn rất nhiều. Nửa giờ sau nồng đậm băng vụ, rốt cục mãn quá hai ngọn núi, đem hai trên ngọn núi người cũng toàn bộ bao phủ tiến vào sương mù bên trong. Ồ, sương mù bay. Trên vách núi một đội tuần tra nhân viên trải qua, phát sinh một tiếng kinh ngạc cảm thán. Này, quỷ thiên khí này, vốn là đã đủ lạnh, nổi lên vụ thì càng lạnh. Có điều ngươi có hay không cảm thấy này vụ có chút đặc biệt? Có đặc biệt gì? Tuy rằng ở Nghiêm Đông bên trong sương mù bay tình huống tương đối ít thấy, nhưng lại không phải là không có, một hai nguyệt không đều sẽ xuất hiện một lần. Cũng là, tuy rằng đều là sương mù dày, nhưng kỳ thực nếu như cẩn thận nhận biết, Trần Viên chế tạo băng mù, đúng là cùng phổ thông sương mù có điều khác biệt. Đối với quang chiếu phản xạ liền hết sức đặc thù, phi thường đẹp đẽ. Nhưng hiển nhiên những này đội tuần tra viên cũng không có tỉ mỉ đến trình độ đó, vì lẽ đó bọn họ cũng không có biểu thị quá nhiều nghi ngờ. Chỉ là dồn dập hướng về trên vách đá treo leo Tiếu Cương phát sinh nhắc nhở. Ai, các ngươi bên kia muốn duy trì cảnh giác. Chiếu tử đều vừa sáng điểm nhi. Đừng tăng thi tới cũng không biết. Biết rồi. Yên tâm đi. Ở trạm gác bên trong lính gác một bên không ngừng mà xoa động ngón này sưởi ấm, một bên hồi đáp. Bởi tang thi bên trong có thể phi, cũng có thể bỏ tường, vì lẽ đó Hắc Hổ Sơn nơi này mặc dù là đối với mặt đông vách núi cũng sẽ không tha tùng cảnh giác. Trên căn bản mỗi cách 10 mét sẽ có một trạm gác, đội tuần tra cũng là 24 giờ không gián đoạn tuần tra. Được lính gác hồi phục sau, đội tuần tra bắt đầu tiếp tục tuần tra. Nhưng ở rất nhanh, hắn ở trên đường đột nhiên phát hiện một bóng người ở hướng bên này tới gần. Nhưng muộn như vậy trên núi đã sớm tiêu cấm. Lúc này xuất hiện một bóng người ngay lập tức sẽ gây nên đội tuần tra viên chú ý, đầu lĩnh đội tuần tra viên lập tức cảnh giác giơ súng á hỏi người nào. Không biết buổi tối tiêu cấm sao? Là ta. Người vừa tới lên tiếng nói. Đội phó. Nghe được âm thanh sau, đầu lĩnh đội tuần tra viên đầu tiên cảm thấy có chút quen thuộc, sau đó mới nhớ tới tới đây không phải là ngày hôm nay vừa mới lên mặc cho đội phó sao. Liền hắn lập tức bỏ vũ khí xuống, tiến lên lấy lòng hỏi ngài làm sao đến rồi, đội trưởng không phải nói ngài ngày hôm nay mới lên mặc cho, vì lẽ đó buổi tối trước hết để cho ngài trước tiên nghỉ ngơi thật tốt sao? Không nghi ngờ chút nào, người này chính là vừa lên làm đông khu đội tuần tra đội phó Lưu Hưng Vượng. Hắn dựa theo Lưu Trạm nói cho hành động của hắn kế hoạch, ở sương mù xuất hiện sau khi đi tới đông vách núi một bên. Đây là cục tình báo người căn cứ hắn ở Hắc Hổ Sơn tân chức vị thiết kế phương án hành động, vì là chính là ở thích hợp thời gian, dẫn ra đội tuần tra cùng lính gác sự chú ý, vì lẽ đó hắn hồi đáp há, này không phải sương mù bay mà. Ta có chút cẩn thận tình huống ở bên này, vì lẽ đó liền tới xem một chút. Đầu lĩnh đội tuần tra viên lập tức định hốt đạo đội phó, ngài cũng thật là chuyên nghiệp, có điều kỳ thực ngài có thể yên tâm đi, trời lạnh như thế này sẽ không có cái gì tang thi sẽ chạy nơi này đến. Ngài vẫn là sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, trên núi có thể lạnh, ngài muốn chú ý thân thể. Đối với vị này Viên Thiên Giang trong mắt tân quý, chí ít ở đầu lĩnh đội tuần tra viên trong mắt là như thế cho rằng, hắn cực điểm lĩnh nọ sở trường. Lưu Hưng Vượng thì lại lắc đầu một cái, nói rằng này không có gì, nằm trong chức trách mà. Được rồi, các ngươi tiếp tục tuần tra đi, ta lại qua bên kia nhìn, không có chuyện gì chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Đầu lĩnh đội tuần tra viên cung kính trả lời được rồi, vậy chúng ta liền tiếp tục tuần tra. Sau đó liền tiếp tục dọc theo sớm định ra tuần tra con đường đi tới. Mà đẩy ra đội tuần tra sau, Lưu Hưng Vượng thì lại hướng trên vách đá treo leo một người trong đó chạm gác đi đến. Đồng thời rất nhanh cùng chạm gác bên trong lính gác tán gẫu lên. Ngày hôm nay thật là lạnh a. Đội phó được. Ngày hôm nay sương mù bay, lý do sẽ lạnh một ít. Đúng đấy. Lưu Hưng Vượng thở dài nói trước đây cũng là mỗi đến sương mù bay thời điểm liền đặc biệt lạnh. Đúng rồi, ngươi là người ở nơi nào a? Mà này hết thảy đều đã thông qua Lưu Hưng Vượng cổ áo trên máy nghe trộm, bị bên dưới vách núi phụ trách giám tính nhân viên tình báo thu hồi tất. Hơn nữa vừa Lưu Hưng Vượng hỏi do lính gác là người ở nơi nào câu hỏi, kỳ thực chính là hành động bắt đầu ám hiệu. Liên phụ trách giam tính nhân viên tình báo lập tức hướng Trần Viên bọn họ khoa tay một ok thủ thế. Trần Viên cũng lập tức hướng Tiêu Đằng Sán cùng Ngụy Thần gật gật đầu, ra hiệu bọn họ bắt đầu hành động. Nhiệm vụ lần này bọn họ là then chốt. Tối hôm nay, bọn họ sở dĩ sẽ xuất hiện ở đệ nhị ngọn núi mặt đông bên dưới vách núi, chính là muốn lợi dụng Tiêu Đằng Sán cùng Ngụy Thần dị năng để đạt tới lén lút tiềm vào sơn trại, đồng thời tiêu diệt Viên Thiên Giang cùng mặt khác mấy vị Hắc Hổ Sơn sơn trại lãnh đạo chủ chốt người mục đích. Nếu như có thể, còn cần Ngụy Thần đem trong sơn trại súng máy cao xạ, hỏa tiễn nhóm vũ khí phá hỏng, bảo đảm đến tiếp sau máy bay trực thăng hành động. Chương 633, bóng đen cùng chắp đầu được Lưu Hưng Vượng hành động tín hiệu sau, Tiêu Đằng Sán cùng Ngụy Thần lập tức bắt đầu hành động. Mượn sương mù dày điểm hộ, Tiêu Đằng Sán sử dụng tới phong hệ dị năng, mang theo Ngụy Thần liền bay lên trời, hướng về trên ngọn núi bay đi. Vị trí vừa vặn ngay ở Lưu Hưng Vượng cùng lính gác nói chuyện cái kia trạm gác phía dưới. Lúc này lính gác đang cùng Lưu Hưng Vượng nói lời này, bởi vậy quay lưng vách núi phương hướng. Hắn chính là muốn thừa cơ hội này, lén lút đem Ngụy Thần đưa lên. Ý địa ta thảo, Ngụy Thần, ngươi thật sự nên giảm béo. Thí, lão tử cái này gọi là tiêu chuẩn vóc người, gầy gò đến mức cùng mạch cán tự, biết đánh nhau chiến sao? Vì lẽ đó lao tiêu, ngài bị liên lụy với, mau mau đưa ta đi tới, ngươi liền ung dung. Đối với phong hệ dị năng giả Tiêu Đằng Sán tới nói, nếu như là chính hắn một người phi, đó là ung dung như thường. Nhưng lúc này muốn dẫn một liền người mang trang bị sắp tới 16 nặng 5 cân tráng hắn phi, không phải là một cái ung dung việc. Vì lẽ đó không phải Tiêu Đằng Sán không muốn trực tiếp từ địa phương xa một chút cất cánh, dựa vào sương mù dày điểm hộ né tránh trên vách đá treo leo tiêu cương, trực tiếp mang Ngụy Thần từ không trung hạ xuống Biên Thiên Giang nơi ở, mà là thực sự có lòng không đủ lực. Từ bên dưới vách núi bay lên, khoảng cách có thể không ngắn, sắp tới có 80 mét vuông góc khoảng cách. Mới phi một nửa, hắn cũng đã ước đến đỏ cả mặt. Thật đang phi thăng tốc độ, rất nhanh. Không bao lâu, ở Lưu Hưng Vượng ánh mắt dư quang bên trong, liền nhìn thấy Tiêu Đằng Sán mang theo Ngụy Thần bay đến trạm gác ngay phía trước. Nếu như lúc này lính gác còn ở gác, vậy nhất định sẽ bị phát hiện. Lúc này Tiêu Đằng Sán hầu như đã sắp đến cực hạn, nhìn thấy Tiêu Đằng Sán bởi vì dụng hết toàn lực mà vặn vào mặt, Ngụy Thần đều không khỏi thật không tiện gãi gãi mũi. Sau đó hắn lập tức đưa tay phản ở vách núi biên giới. Lúc này Tiêu Đằng Sán mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ Ngụy Thần ở trên vách núi tóm chặt, hắn liền lại vô thanh vô tức hàng rồi xuống. Lúc này Lưu Hưng Vượng còn ở cùng lính gác nói chuyện há, ngươi là ba tháp trên trần đến. Vậy cũng là địa phương tốt, ta trước đây thường thường đi, đáng tiếc là hiện ở nơi đó cũng đã bị tang thi chiếm lĩnh. Đúng đấy. Lính gác vô cùng thất lạc hồi đáp. Lúc này Lưu Hưng Vượng làm bộ quá lạnh, vừa tra bắt tay, một bên hướng về trạm gác bên trong đi bảo, đứng trạm gác bên phải tránh gió, một bên lại cùng lính gác nói rằng ai, ngươi biết trung tâm trấn tiểu học bên cạnh có một nhà quán bán hàng à? Như vậy liền thuận thế đem lính gác tầm mắt dẫn hướng về phía hắn bên này. Nhớ tới a, là Lao Vương đầu quán bán hàng mà. Cái kia ra món ăn làm được khỏe ăn rồi. Chúng ta trước đây thường thường đi chỗ đó ra. Ha ha, ta cũng là, mỗi lần đi trong trấn, ta đều sẽ đi một lần. Đặc biệt nhà bọn họ làm thán khảo móng heo, cái kia cắn đến thực sự quá thoải mái. Đúng đúng đúng, ta cùng bằng hữu của ta cũng đều rất yêu thích. Mỗi lần đi đều muốn mang về. Lính gác cùng Lưu Hưng Vượng tán gẫu đến càng ngày càng hăng say. Mà lúc này, Ngụy Thần nhưng tiếp kỳ một bên mình, liền lên đến trạm gác bên trái, từ lính gác phía sau lưu qua thứ, lấy tốc độ cực nhanh thẳng đến đối diện vách tường. Ở bàn tay chạm được mặt tường trong nháy mắt, hắn liền lập tức mở ra dị năng, trực tiếp xuyên tường vào, biến mất không còn tăm hơi. Có điều đang lúc này, lính gác đột nhiên cả kinh, hắn tựa hồ dùng con mắt dư quang miểu đến cái gì, lập tức một quay đầu lại, vừa hướng Lưu Hưng Vượng nói rằng ồ, đội phó, ta vừa bận như nhìn thấy bên cạnh có một vệt bóng đen xông tới. Nhưng chờ hắn quay đầu lại, Ngụy Thần đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Liền Lưu Hưng Vượng làm bộ một mặt cái gì cũng không biết dáng vẻ hỏi hạ. Có sao? Ta làm sao không nhìn thấy bất cứ thứ gì? Thật giống có, liền từ cái kia biến mất. Lính gác chính mình cũng một mặt mê hoặc, hắn chỉ đối diện vách tường. Nhưng hiển nhiên chính mình cũng có chút không tin. Vì lẽ đó Lưu Hưng Vượng liền cười nói ha ha, ngươi nhìn lầm đi. Cái kia rõ ràng chính là một mặt vách tường a, làm sao có khả năng từ nơi nào biến mất. Coi như là các ngươi nói sẽ bỏ sát tang thì, bỏ lên trên ngói đỉnh cũng sẽ có âm thanh đi. Khẳng định là tiểu tử ngươi quá mệt mỏi, hoa mắt. Ách nhưng là ta vừa rõ ràng nhìn thấy có một bóng đen chạy tới a. Lính gác kiên trì nói. Nhưng tiếp theo hắn thật giống đột nhiên nghĩ tới điều gì, dĩ nhiên dùng mình một cái, nói lắp bắp không sẽ không là quỷ chứ. Ta nghe nói nơi này quá khứ là thổ phỉ hoa, rất nhiều bị trói đến người, đều ở nơi này bị giết chết. Mù nói cái gì đó. Phía trên thế giới này căn bản cũng không có quỷ. Lưu Hưng Vượng khiển trách được rồi, hảo hảo gắt đi. Ta đi rồi. Lưu Hưng Vượng tìm cớ rời đi, muốn đi cùng Ngụy Thần hội hợp. Đội phó, vậy thì đi rồi. Lại tán gẫu một chút ta. Lính gác còn có chút lưu luyến, hiếm thấy có nhiều như vậy cộng đồng đề tài. Đồng thời cũng là bị chính mình vừa sợ rồi. Không được, ta còn muốn lại đi những nơi khác dò xét một hồi. Hôm nào chúng ta lại tán gẫu. Thật được rồi, đội phó đi thong thả. Liên Lưu Hưng Vượng bắt đầu tiếp tục giả vờ giả vị tuần tra, thế nhưng chỉ chốc lát sau liền một chuyển hướng, đi vào một cái trong ngõ hẻm, tựa hồ là muốn chuẩn bị đi trở về. Hắn xem ra rất cao hứng, còn tự mình tự ngâm nga cửa nhỏ. Ở trong hẻm nhỏ đi rồi không bao lâu, một bóng đen nghe cửa nhỏ, liền từ một tòa tiểu viện bên trong xuyên tường mà ra. Người đến tự nhiên là Ngụy Thần, cửa nhỏ chính là bọn họ chắp đầu ám hiệu. Vạn Lục Tùng bên trong một điểm hồng, thu phục Hà Sơn. Hai câu ông nói gà bà nói vịt khẩu lệnh qua đi, song phương thân phận đều chiếm được xác nhận. Dù sao trước đều chưa từng thấy. Lúc này, Lưu Hưng Vượng lập tức tiến lên một túi chào nhỏ giọng nói tự cứu quân cục tình báo ba nơi tình báo viên Lưu Hưng Vượng hướng về ngài đưa tin. Ngụy Thần cũng đáp lễ lại, tự giới thiệu đạo tự cứu quân rất cần đại đội trưởng Ngụy Thần. Sau đó Ngụy Thần liền khoe miệng nở nụ cười, tán dương tiểu tử ngươi được đó, vừa lên đến coi như cái đội tuần tra đội phó, hành động cái thẳng. Kha kha, kỳ thực cũng không tốt như vậy, Viên Thiên Giang đến hiện tại đều còn đối với ta không phải triệt để tín nhiệm đây. Quản hắn có tín nhiệm hay không, lần trước bị hắn chạy trốn, lần này chúng ta liền muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Việc này không nên chậm trễ, ngươi lập tức mang ta đi Viên Thiên Giang nơi ở. Phải. Hai người lập tức hướng về Viên Thiên Giang bọn họ nơi ở sở soạn. Có điều bây giờ này trên núi cũng là ngũ bộ một tiếu mười bộ một cương, muốn hướng về Viên Thiên Giang bọn họ trụ khu hoạch tâm phương hướng đi, cũng không phải như vậy dễ dàng. Hai người đi tới có điều 10 mét, ở một cái chuyển hướng nơi, Lưu Hưng Vượng liền ra hiệu Ngụy Thần ngừng lại, chỉ bên ngoài, nhỏ giọng nói rằng quải quá loan phía trước có một trạm gác, ngài muốn từ trong nhà này đi xuyên qua, vòng tới phía sau của bọn họ. Ta có dây thông hành, ta có thể chính mình quá khứ. Ngụy Thần gật gù, ngay lập tức sẽ khởi động dị năng, từ trên tường chụp tới. Mà Lưu Hưng Vượng thì lại nên ngang từ chuyển hướng nơi đi ra ngoài. Có điều đi không bao xa, hắn liền bị ngăn lại. Đứng lại. Ngươi là ai? Ta là đồng khu đội tuần tra đội phó Lưu Hưng Vượng. Có giấy chứng nhận sao? Có. Lưu Hưng Vượng tiến lên chủ động đưa ra giấy chứng nhận. Ơ. Quả nhiên là Lưu đội phó. Muốn như vậy ngài chuyện này. Đội tuần tra đội phó, cũng coi như là cái không lớn không nhỏ quan, lính gác tự nhiên là khách khí. Lưu Hưng Vượng nói rằng há, này không phải sương mù bay mà, không yên lòng phòng khu bên kia, vì lẽ đó đi xem. Mới vừa dò xét xong trở về. Hóa ra là như vậy, ngài thật là chăm chú. Sau đó lính gác hãy cùng người phía sau nói rằng không thành vấn đề, bay lên lan can cho đi. Liên Lưu Hưng Vượng thuận lợi thông qua cái này chặng gác, mà lúc này Ngụy Thần đã ở mặt trước chờ hắn. Chương 634, sát thủ Ngụy Thần Lưu Hưng Vượng cùng Ngụy Thần thuận lợi thông qua một chỗ chặng gác, bọn họ tiếp tục tiến lên. Nhưng rất nhanh, bọn họ lại lần nữa ngừng lại. Lưu Hưng Vượng đối với Ngụy Thần nhỏ giọng nói Ngụy Thần đội trưởng, tới đây sương mù liền mỏng manh rất hơn nhiều. Phía trước là một tháp canh, lính gác chạm ở trên tháp canh ở trên cao nhìn xuống, hơn nữa lại đang giữa đường, vì lẽ đó nơi này khả năng không dễ chịu. Chúng ta chỉ có thể Lưu Hưng Vượng đối với Ngụy Thần làm một cắt cổ động tác. Ngụy Thần gật gù, biểu thị đồng ý, hắn đối với Lưu Hưng Vượng nói rằng nhìn có bao nhiêu người. Lưu Hưng Vượng liền thân đầu đi ra ngoài liếc mắt nhìn tháp canh phương hướng, sau đó lập tức có rút về, đối với Ngụy Thần nói rằng hai cái. Tháp canh cái trước, tháp canh cái kế tiếp. Ngụy Thần lại gật gù đối với Lưu Hưng Vượng đạo chờ một lúc ngươi hãy đi trước, ngươi tới đối phó phía dưới cái kia, ta đối phó mặt trên. Liền Lưu Hưng Vượng lần thứ hai đi ra ngoài. Cách đó không xa lính gác đúng như dự đoán đồng dạng gọi lại Lưu Hưng Vượng. Người nào? Đứng lại. Là ta, Lưu Hưng Vượng. Do xét xong mới vừa trở về. Hả, là Lưu đội trưởng A? Nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Đối diện lính gác hiển nhiên nhận thức Lưu Hưng Vượng, bởi vì Lưu Hưng Vượng vừa đi tuần tra thời điểm bắt đầu từ nơi này đi ra. Liền hắn hướng tháp canh trên người lên tiếng chào hỏi đạo là Lưu đội trưởng, khẩu súng nhận lấy đi. Tiếp tục cảnh giới. Lưu Hưng Vượng cười hồi đáp khí trời lạnh, hơi hơi quay một vòng, không có chuyện gì sẽ trở lại. Lúc này tháp canh trên người đã thu hồi súng ống, chuyển hướng những phương hướng khác dò xét. Phía dưới người lính gác kia tựa hồ cũng không chuẩn bị kiểm tra Lưu Hưng Vượng giấy chứng nhận, phất tay một cái trực tiếp để hắn tới. Hắn cười nói đúng đấy, ngày này thật là lạnh. Lưu đội trưởng, đến, mau tới thôi. Sớm một chút về nhà, vẫn bị hoa bên trong ấm áp. Khà khà, các ngươi cũng là gian khổ. Lưu Hưng Vượng cười ha ha tiến lên, chuẩn bị quá tháp canh, không chút nào hiện lộ ra dị thường gì. Có điều đang lúc này, Lưu Hưng Vượng đột nhiên chỉ vào lính gác mặt sau, kinh ngạc nói ồ, đó là cái gì? Nhưng liền ở người lính gác này quay đầu trong nháy mắt, Lưu Hưng Vượng tay lại đột nhiên thay đổi phương hướng, một hồi chặn lại lính gác kết hầu. Ê, gặp phải đột nhiên tập kích lính gác, một mặt khó có thể tin nhìn Lưu Hưng Vượng. Hắn muốn gọi, nhưng yết hầu lại bị gắt gao nắm bắt, nhưng căn bản không phát ra được thanh âm gì. Mà lúc này Lưu Hưng Vượng không chút do dự nào, nắm lấy lính gác đầu, trải qua hơn 30 thiên cường hóa Lưu Hưng Vượng, lúc này sức mạnh đã là quá khứ hai lần nhiều, hai tay hắn dùng sức ốn một cái. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, liền bật gãy lính gác cái cổ. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa chỗ ngặt, Ngụy Thần cũng không chút do dự chụp xuống súng ngắm cò súng. Trải qua ống hãm thanh xử lý, nòng súng chỉ điểm phát phù phù yếu ớt âm thanh. Nhưng tháp canh trên nguyên bản nghe được răng rắc thanh muốn qua xem một chút tình huống thế nào lính gác, cũng đã bị một phát đạn xuyên thủng đầu. Ngã vào trên lan can. Giải quyết hai tên lính gác, Lưu Hưng Vượng còn đem thi thể của bọn họ khoát lên tháp canh trên, đem bọn họ làm bộ thành một bộ ngủ dáng vẻ. Sau đó mới cùng Ngụy Thần đồng thời tiếp tục tiến lên. Ở một cái chuyển hướng nơi dừng lại, bọn họ lần thứ hai ngừng lại, Lưu Hưng Vượng cùng Ngụy Thần nói rằng Ngụy Thần đội trưởng, phía trước chính là Viên Thiên Giang bọn họ nơi ở, bất quá bọn hắn cái này khu cửa cũng có chặng gác, ta giấy chứng nhận buổi tối không vào được. Vì lẽ đó phía trước cũng chỉ có thể dựa vào chính ngài. Ngài có thể từ nơi này vòng tới khu hoạch tâm mặt bên, trực tiếp từ trên tường xuyên đi vào. Ngụy Thần đưa tay cùng Lưu Hưng Vượng cầm, đạo được rồi, cảm tạ ngươi. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rất tốt. Đón lấy ngươi sẽ ngươi hiện tại nơi ở, chờ đợi rút đi. Ngươi gian phòng đã đánh dấu được rồi, nếu như đánh tới đến, nơi đó sẽ rất an toàn. Rõ ràng. Chúc ngài tất cả thuận lợi. Nói xong Lưu Hưng Vượng liền xoay người rời đi. Mà Ngụy Thần cũng lập tức hành động lên. Hắn mở ra dị năng trực tiếp đi vào vách tường, tiến vào bên cạnh bên trong gian phòng, chuẩn bị vòng qua phía trước chặng gác. Bên trong gian phòng kỳ thực là có người ở, hơn nữa còn không chỉ một cái người. Có điều lúc này đã là 10 giờ tối nhiều. Hiện ở vào thời điểm này không giải trí lại không đèn điện, người bình thường đều sẽ ngủ rất sớm. Vì lẽ đó nghe trên giường liên tiếp tiếng ấy, Ngụy Thần không chút nào dừng lại, cấp tốc hành động, trực tiếp xuyên qua gian phòng rời đi. Trên giường những người kia cũng căn bản cũng không có nhận ra được căn phòng của bọn họ đã bị người đi ngang qua. Tiếp theo vì tách ra chẳng gác, Ngụy Thần lại lục tục tiến vào mấy gian phòng. Phần lớn bên trong gian phòng người cũng đã ngủ, nhưng trong đó có trong một gian phòng, một tiểu tử, nhưng khả năng là gặp phải về tình cảm vấn đề mất ngủ. Hắn tuy rằng nhắm hai mắt nằm ở trên giường, nhưng không có ngủ thiếp đi. Nghe được bên trong gian phòng tựa hồ có động tĩnh, đang muốn đứng dậy kiểm tra. Thời khắc nguy cấp, Ngụy Thần mắt hoàng kim chợt lóe lên, ngay lập tức sẽ trốn đến một cái bàn sau. Mới hiểm hiểm không có bị phát hiện. Chờ tên này tiểu tử một lần nữa nằm xuống, Ngụy Thần mới lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Mấy phút sau khi, Ngụy Thần rốt cục tránh khỏi khu hoạch tâm chạm gác, đi tới Viên Thiên Giang bên ngoài phòng. Lúc này Viên Thiên Giang bên trong gian phòng còn đèn sáng, trên núi liền một đài loại nhỏ máy phát điện, ngoại trừ trên tường thành, cũng chỉ có khu hoạch tâm bên trong có cung cấp điện. Ngụy Thần xem bốn phía không ai, liền kề sát tới Viên Thiên Giang gian phòng ngoài cửa sổ, cẩn thận trong chiều đầu liếc mắt nhìn. Bên trong gian phòng người chính là Viên Thiên Giang. Hắn lúc này đang ngồi ở trên ghế xạ lồng cầm một ly rượu đỏ, cao hứng tự rót tự uống, tựa hồ còn ở ảo tưởng ngày mai hai đương gia bọn họ có thể mang về bao nhiêu vật tư. Cũng không biết bên ngoài phòng, Ngụy Thần đã lộ ra một vẻ cười gian. Xác nhận mục tiêu trạng thái sau, Ngụy Thần lập tức rời đi cửa sổ. Hắn vòng tới Viên Thiên Giang gian phòng mặt sau, móc ra một cái mang ống hãm thanh súng lục, sau đó khởi động dị năng, xuyên qua vết tường, tiến vào Viên Thiên Giang bên trong gian phòng. Lúc này, Viên Thiên Giang còn vẫn ngồi ở trên ghế xạ lồng uống rượu đỏ, quay lưng Ngụy Thần. "Này." Ngụy Thần còn vô cùng làm ác cùng Viên Thiên Giang lên tiếng chào hỏi. Viên Thiên Giang nghe được người phía sau thanh, nhất thời sợ hết hồn, đội vàng về phía sau xoay người. Nhưng vào lúc này, Ngụy Thần đã bóp cò súng. Phu phu một tiếng, một phát đạn liền trong số mệnh Viên Thiên Giang cái trán. Viên Thiên Giang là theo tiếng ngã xuống đất. Ngụy Thần cảm thấy vẫn chưa yên tâm, lập tức đi lên trước lại hướng đầu của hắn bổ bắn mấy thương. Trong miệng mắng gọi ngươi hung hăng. Liền, đã cường hóa đến bốn bị sức mạnh, chính hăng hái, đáp ý vô cùng Viên Thiên Giang, liền như vậy không hiểu ra sao liền phản kháng đều không có, chết ở Ngụy Thần họng súng. Lúc này, Ngụy Thần ấn xuống chính mình bên thai bộ đàm, hướng về Trần Biên bọn họ báo cáo số một mục tiêu đã thanh trừ. Trần Biên cao hứng trả lời làm rất khá. Tiếp đó, Ngụy Thần liền rời đi Viên Thiên Giang gian phòng, tiếp tục đi tới mấy cái khác mục tiêu gian phòng, đồng thời dùng phương thức giống nhau, đem bọn họ từng cái giải quyết. Cùng lúc đó, hắn còn thuận tiện dỡ xuống ở trên ngọn núi này súng máy cao xạ một món linh kiện, khiến nó không cách nào bình thường xạ kích. Cuối cùng, ở hai tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, đệ nhị trên ngọn núi xây ở khóa sắt đầu cầu hai cái lỗ cốt, kể cả bên trong hai rất súng máy hạng nặng cùng hai môn hỏa tiễn cùng bị nổ phá hủy. Lúc này, trong sơn trại nhân tài dồn dập thức tỉnh. Chương 635, người mình chiêu hàng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Từ đâu tới tiếng nổ mạnh? Một tên thất kinh đội tuần tra trưởng từ trong mộng thức tỉnh, quần áo đều không có tới cùng mặc liền chạy ra gian phòng, nắm lấy một đi ngang qua người hướng về hắn hỏi dò tình huống. Không biết ta, thật giống là cầu treo bằng dây cáp bên kia chuyển đến. Tên này người qua đường hiển nhiên cũng vẫn không có làm rõ đến cùng phát sinh cái gì. Nguy rồi, muốn lập tức đi báo cáo thủ lĩnh. Nghe được nói là từ cầu treo bằng dây cáp bên kia chuyển đến, đội tuần tra trưởng lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Đương nhiên, lúc này đã từ lâu có người ở Viên Thiên Giang ngoài cửa gõ cửa. Nhưng gõ thật lâu, bên trong lăng là một điểm phản ứng đều không có. Nghi hoặc bên trong, người này chần chờ chạy đến bên cạnh cửa sổ phòng nghỉ bên trong lén lút liếc mắt nhìn. Nhưng chính là cái nhìn này, lại làm cho hắn nhất thời sợ đến phát sinh a, một tiếng hét thảm, đột nhiên rút lui hai bước, co quắp ngã trên mặt đất. Bởi vì Viên Thiên Giang lúc này cũng sớm đã ngã trên mặt đất không lúc đích. Đầu bên cạnh còn chảy một đại than vết máu, con mắt trợn trừng lên, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Hắn lập tức hô lớn không tốt rồi, không tốt rồi, thủ lĩnh bị giết rồi. Mau tới người a. Mà nhưng vào lúc này, đi gọi mặt khác mấy vị đầu lĩnh người bên kia nhưng dĩ nhiên cũng lục tục phát ra tiếng kêu thảm. Mọi người mới biết, sơn trại lãnh đạo chủ chốt đã trong một đêm toàn bộ bị giết. Cái này đáng sợ tin tức lan truyền nhanh chóng, trong thời gian ngắn, trong sơn trại người liền phần lớn biết rồi mấy vị đầu lĩnh bị giết tin tức. Có điều đương nhiên cũng có người kỳ thực cũng không tin. Cùng lúc đó, ở sơn trại cửa chính, tự cứu quân đã bắt đầu gọi hàng. Hắc Hổ sơn trại người may mắn còn sống sót môn xin chú ý chúng ta là sắt thép chi bảo tự cứu quân. Chúng ta lần này đến là muốn tìm cùng Viên Thiên Giang đồng thời đánh lén qua chúng ta một nơi đóng quân phần tử tội phạm. Này và những người khác Hắc Hổ Sơn nguyên bản người may mắn còn sống sót không quan hệ, mời các ngươi bỏ vũ khí xuống, tránh khỏi cùng chúng ta phát sinh xung đột. Đại gia yên tâm, chúng ta tự cứu quân sẽ không làm thương tổn bất kỳ cùng việc này không quan hệ nhân viên. Mặt khác, nói cho các ngươi một cái tin, thủ lĩnh của các ngươi Viên Thiên Giang chờ người đã bị chúng ta phái vào sơn trại bên trong nhân viên tình báo đánh gục. Các ngươi đi tới thôn thu thập vật tư bộ đội cũng đã toàn bộ hướng về chúng ta đầu hàng, tương quan tổng phạm đã bị bắt. Bọn họ đem được công bằng thẩm phán, thủ phạm chính đã đền tội, từ phạm tội trách đối lập tương đối nhẹ. Vì lẽ đó cũng xin trả ở trong sơn trại tương quan tổng phạm cũng không muốn chống cự bắt lấy. Mà những người khác người may mắn còn sống sót thì lại sẽ phải chịu chúng ta lễ ngộ, hiện ở tại bọn hắn chính đang chiến đấu chân bên trong nghỉ ngơi. Bất kể là không quan hệ người may mắn còn sống sót vẫn là những kia tổng phạm, chúng ta đều hướng về bọn họ cung cấp ngon miệng đồ ăn cùng sạch sẽ nước uống, không cần cẩn thận ăn không đủ no. Vì tăng cường sức thuyết phục, tự cứu quân còn tìm đến rồi một chiếc đầu hàng Hắc Hổ Sơn người may mắn còn sống sót làm thuyết khách. Lúc này, tên này Hắc Hổ Sơn người may mắn còn sống sót liền nắm quá khuếch đơm kèn đồng hưng phấn đối với bên trong hắn nguyên lai những đồng bạn gọi hàng đạo những này là thật sự. Các anh em, ta là Hắc Hổ Sơn phòng giữ hai đội phó ngụy đạo A. Chúng ta hiện tại xác thực đã bị tự cứu quân tù binh. Bất quá bọn hắn thật sự đối với chúng ta rất tốt. Ai nha, cái kia cơm nước có thể thơm, ai nha. Ta vừa lúc ăn cơm đều suýt chút nữa đem mình đầu lưỡi cho cắn rồi. Thật sự đã lâu chưa từng ăn cơm như vậy phun phun cơm nước. Ta và các ngươi nói, cơm kẻ đầy đủ, còn có ăn với cơm món ăn, có rau dưa còn có thịt, ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là thịt heo, sau đó mới biết cái kia kỳ thực là hiệu bảo thịt, ta và các ngươi nói, cái kia hiệu bảo thịt có thể ưng rồi, ai nha. Bây giờ suy nghĩ một chút đều ở chảy nước miếng. Lúc này bên cạnh hắn chiêu hàng nhân viên nghe không vô, không nghĩ tới cái này đội phó còn rất đầu bức. Hắn không khỏi nhắc nhở nói điểm chính. Ồ, nha, là. Ta đây là quá cao hứng. Các anh em, trọng điểm là, bọn họ thật sự rất lợi hại. Mấy trăm người, vũ khí cùng một mẫu súng trường, khinh súng máy hạng nặng cũng rất nhiều. Còn có tạ cùng máy bay trực thăng đây. Chúng ta thật sự đánh không lại a, hiện tại năm lượng bọn họ nói cái kia pháo tự hành liền đỉnh ở dưới chân núi đây, không cần trên núi cũng có thể đem chúng ta đỉnh núi san bằng lạc. Đại gia vẫn là đầu hàng đi. Bọn họ nói cho chúng ta cung cấp che chở. Bọn họ ở phía nam nộn giang huyền nơi đó tập trung hết mấy bằng người, đồ ăn rất sung túc. Nếu như chúng ta đồng ý gia nhập bọn họ, sau đó liền cũng không cần chịu đói rồi. Lúc này, bên cạnh chiêu hàng nhân viên cầm lại máy phóng đại thanh âm hô, vì lẽ đó mời các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, mở cửa thành ra hướng về chúng ta đầu hàng. Thế nhưng thời gian của chúng ta có hạn, mời các ngươi ở trong vòng 5 phút làm ra quyết định, bằng không chúng ta đem đối với sơn trại tiến hành một vòng không khác biệt pháo công kích. Hiện tại bắt đầu tính giờ. Lúc này, ở sơn trại cửa thành phụ cận, nghe được tự cứu quân gọi hàng đám người đã lòng rối như tơ vò. Này tình huống thế nào? Tình huống chính là chúng ta đã bị vây quanh. Nếu như không đầu hàng bọn họ liền pháo anh. Giả đi. Vào núi đường như thế khó đi, pháo làm sao có khả năng vận được đến? Không nghe người ta nói có tự cấp cỏ pháo sao? Tự cấp cỏ pháo? Đó là cái gì chơi hình dáng? Chính là chứa ở tạ trên pháo, nhân ra mình có thể chạy. A, như thế lợi hại. Đúng vậy. Hơn nữa vừa cái kia cũng đúng là ngụy đảo âm thanh a. Hắn nói bọn họ đi ra ngoài người đều đầu hàng đây. Cái kia đến thật lợi hại a, chúng ta đi ra ngoài nhưng là có hơn 400 người, sắp tới 150 điều thương đây. Ngươi không ngừng lại ngụy đảo vừa nói sao, nhân ra kém cỏi nhất vũ khí đều là súng tự động a. Là chúng ta những kia súng săn có thể so sánh. Ta liền nói thủ lĩnh bọn họ làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở chúng ta nơi này, hóa ra là ở chỗ khác nhà ghê gớm thế lực, bị người ta truy đến không có chỗ trốn mới trốn tới được. Cái kia xem ra thủ lĩnh bọn họ đã bị đánh chết tin tức hóa ra là thật sự. Ta đều nói rồi chính xác 100%, ta có cái huynh đệ liền ở tại đệ nhị trên ngọn núi, bị phái tới truyền lời. Ta ở trên đường ngộ thấy hắn. Hắn nói với ta, không chỉ có thủ lĩnh, cái khác mấy cái chủ yếu đầu lĩnh đều bị người thần không biết quỷ không hay gì đi. T. Thật sự a? Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Bọn họ xem ra thực lực rất mạnh a. Khẳng định so với chúng ta cường. Trước đi ra ngoài bộ đội đều bị bọn họ đánh bại, vậy cũng là chúng ta 2/3 binh lực cùng vũ khí. Hơn nữa bây giờ còn có thể dễ dàng giết chết chúng ta thủ lĩnh. Chúng ta thẳng thắn chúng ta đầu hàng đi. Bọn họ không phải nói đầu hàng còn có thể ăn cơm no. Lừa người khác chứ gì? Đầu hàng còn có thể làm cho chúng ta ăn cơm no. Chúng ta ở chỗ này đều còn ăn không đủ no đây. Ta xem không chuyện tốt như vậy. Nói đúng. Đây chính là một tâm mưu. Đã lên tới tưởng thành lưu đội trưởng cũng là không tin, cũng không thể tin. Hắn nhưng là cùng viên tiên giang một nhóm nhi. Lúc trước tấn công võ bị khố thời điểm, hắn cũng ở đây. Võ bị trong kho người nhưng là suýt chút nữa bị bọn họ toàn bộ tiêu chết, hơn nữa hỏa công kiến nghị chính là hắn để. Vì lẽ đó kiên quyết không thể đầu hàng. Hắn nói rằng chúng ta sơn trại phòng ngự tốt như vậy, muốn vô thanh vô tức giết chết mấy vị thực lực mạnh mẽ đầu lĩnh, quả thực nói mơ giữa ban ngày. Bọn họ nhất định là coi trọng chúng ta nơi này phòng ngự, muốn chiếm lĩnh chúng ta sơn trại, cho nên mới cố ý phân tán các loại lời đồn, muốn dụ gạt chúng ta chủ động mở cửa thành ra thật thả bọn họ đi vào. Đại gia tuyệt đối không muốn bị lừa. Chúng ta có sơn trại tị nạn, điều kiện đều như thế gian khổ, bọn họ làm sao có khả năng áo cơm vô ưu, lẽ nào tang thi sẽ tự động vòng quanh bọn họ đi không được? Đúng vậy, chúng ta nơi này như thế an toàn, đại gia đều trải qua như thế gian khổ, bọn họ sao khả năng sành ăn không bị ảnh hưởng? Liên quân đội đều không chống đỡ được bỏ chạy. Có thể, nhưng là ngụy đội trưởng hắn, tiểu tử kia nhất định là chính mình lén lút đi theo địch. Hai đương ra bọn họ vào lúc này khẳng định còn ở đi tới chuẩn vận chuyển vật tư đây. Bằng không nhiều người như vậy cùng thường, thật muốn đánh lên, làm sao liền một chạy về tới báo tin đều không có. Vậy làm thế nào a? Đại gia không nên gấp, chỉ cần chúng ta thủ vững không ra, tin tưởng bọn hắn vậy chúng ta không có cách nào. Cái gì pháo? Cái kia đều là giả. Chỉ cần chờ hai đương ra bọn họ sáng sớm ngày mai trở về, chúng ta liền có thể cùng bọn họ tới một người tiền hậu giáp kích, triệt để tiêu diệt này cố không rõ vũ trang. Chương 636, pháo anh sơn trại ở lưu đội trưởng cực lực thuyết phục sơn trại trên tường thành phòng giữ nhân viên thủ vững không ra thời điểm, thời gian cũng ở từng giây từng phút trôi qua. Tường thành ở ngoài ngụy đảo thì lại đang bí ẩn sốt ruột. Hắn nhưng là tận mắt đến bên dưới ngọn núi năng lượng pháo tự hành đã điều được rồi góc độ nhắm vào trên sân trại. Vạn nhất đại gia thật sự không ra, đạn pháo đánh, cái kia thật không biết muốn chết bao nhiêu người. Vì lẽ đó mắt thấy ước định thời gian sắp đến rồi, Ngụy Đào cũng không để ý bên người cái khác tự cứu quân nhân viên, đoạt lấy máy phóng đại thanh âm tự mình tự lần thứ hai hướng về trong sơn trại người tận tình khuyên nhủ lần thứ hai gọi hàng. Nếu không chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Ngụy Đào gọi hàng tựa hồ lần thứ hai đưa đến một chút tác dụng, trong này nhận thức Ngụy Đào người cũng không ít, biết hắn là người. Đúng đấy, nếu như bọn họ thật sự có đại pháo, cái kia nổ hạ xuống chúng ta có thể đều muốn đi vong. Nói nhăng gì đó. Một tên tiểu đội trưởng, đồng thời cũng là viên thiên giang nguyên lai thủ hạ người quát lớn đạo vừa lưu đội trưởng không phải cũng đã nói rồi hả? Căn bản không thể có pháo. Cho ta an tâm ở lại. lại nói lung tung cẩn thận ngươi đầu lưỡi. Vậy mà lúc này trong sơn trại lòng người bàng hoàng, giống như vậy lời đồn đãi chuyện nhảm như thế nào là một tên tiểu đội trưởng có thể đàn áp trụ. Vì lẽ đó rất nhiều người may mắn còn sống sót vẫn đang không ngừng châu đầu ghé thai, nhỏ giọng nói thầm. Có người đoán giận Viên Thiên Giang bọn họ một nhóm người chính mình hoành hành bá đạo, dĩ nhiên không biết trời cao đất rộng chủ động tập kích nhân gia thế lực lớn nơi đóng quân, cho sơn trại mang đến vận rủi. Có người đoán giận bình thường lương thực cung cấp không đủ, mỗi ngày đều đói bụng, mà Viên Thiên Giang bọn họ nhưng chính mình thịt cá mỗi ngày tiêu xài. Có người lịch mấy bọn họ vong ân phụ nghĩa, ân đền đoán trả, lén lút hạ độc giết nguyên lai lĩnh, tu hú chiếm tổ chim khách. Có người càng là nói thẳng muốn mở cửa thành ra đầu hàng, không cần thiết cùng bọn họ cùng chết. Lưu đội trưởng thấy đã có chút không khống chế được tư thế, nộ sơn trong lòng, trực tiếp móc súng lục ra bàn một tiếng, liền đánh chết một xì xào bàn tán, nói muốn mở cửa thành ra đầu hàng người. Đại gia nghe, lại có thêm vọng nghị đầu hàng giả, chết. Lúc này, ở ngoài sơn trại, Trương Trạch Sơn cũng nghe được tiếng súng, ngay lập tức sẽ hỏi chuyện gì xảy ra. Nơi nào bắn súng? Doanh trưởng, là người đối diện, bọn họ bắn chết một người mình. Trương Trạch Sơn sờ sờ cằm của chính mình, nói rằng xem ra trong bọn họ bộ đã rối loạn. Thông báo tay đánh lén, giết chết cái kia nổ súng. Chúng ta lại cho bọn họ thêm điểm loạn. Nhưng là doanh trưởng, chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm đối diện nổ súng chính là chống đỡ đầu hàng vẫn là phản đối đầu hàng nha. Lính truyền tin thiện ý nhắc nhở. Ngươi buồn à, nếu như đối phương là chống đỡ đầu hàng, cái kia vào lúc này đã sớm nên có động tác. Ồ. Lính truyền tin lập tức hiểu được, đồng thời bắt đầu hướng về tay đánh lén đưa chỉ lệnh. Lúc này, đối diện Lưu đội trưởng nhìn thấy chu vi người may mắn còn sống sót hoảng sợ cùng né tránh ánh mắt, chính vô cùng tự đắc, chuẩn bị lấy một đẹp trai tư thế thu hồi súng lục của chính mình. Có điều hắn còn chưa kịp đem súng lục thu hồi vỏ thương bên trong, ở dưới con mắt mọi người, một đột nhiên xuất hiện viên đạn liền đùng một thân đánh xuyên qua đầu của hắn. Nhất thời máu bắn tung tóe, trên tường thành người sợ hãi và phần. Có tay đánh lén. Một người trước tiên phản ứng lại, một bên ra nhắc nhở, một bên tự mình tự lập tức ngồi xổm xuống. Những người khác cũng học theo giam giáp, dồn dập ngồi xổm xuống tránh né. Có điều kỳ thực hiện tại rất nhiều người nhìn vừa bị đánh gục Lưu đội trưởng, trong lòng vẫn là đặc biệt giải tức giận. Nhìn hắn vừa nãy cái kia có thể hình dáng, mà không ít người trong lòng cũng tiếp tục lung lay lên. Súng ngắm xuất hiện, đã càng ngày càng chứng minh đối phương quả thật có thực lực không yếu. Nhưng bị vướng bởi với Lưu đội trưởng cử động, đại gia lại không dám trước tiên hành động. Dù sao lúc này trên tường thành cũng không có thiếu người là Viên Tiên Giang mang đến thủ hạ. Những người này ở Viên Tiên Giang đắc thế sau khi đều thu được không thấp chức vị. Nhưng mà mọi người ở đây do dự bên trong, 5 phút đã qua. Nổ súng. Trần Viên Quả đoán hướng về pháo tự hành tạo đội hình truyền đạt nổ súng mệnh lệnh. Rầm rầm. 5 ổ hỏa pháo lần lượt nổ súng. Uy lực kia to lớn 122 lại mẹ súng trái phá, từ nòng pháo nhiều đường mà ra. Như lưu tinh giống như vậy, hướng về sơn trại phương hướng gào thét mà đi. Rầm rầm. 5 viên đạn pháo lần lượt rơi xuống đất, bởi vì lần thứ nhất thí sạng, 5 viên đạn pháo bên trong chỉ có 2 viên rơi vào trong sơn trại. Có điều miệng lớn đạn pháo uy lực có thể không giống bình thường. Mặc dù chỉ có 2 viên rơi vào trong sơn trại, cái kia uy lực nổ tung cũng đủ để một lần hất bay đạn pháo rơi xuống đất điểm vài đống phòng ốc. Trong lúc nhất thời trong sơn trại ánh lửa ngút trời, dính đầy máu tươi là thạch, phần bụng thi thể dồn dập bị đạn pháo to lớn nổ tung uy lực nổ bay lên điên, lại như mưa xối xả bình thường đập xuống. Nửa cái máu thịt bè bét thân thể trùng hợp đập xuống ở trên tường thành một nguyên bản hắc hổ sơn người may mắn còn sống sót bên người. A, khi này tên người may mắn còn sống sót xoay người nhìn thấy này bán bộ thi thể thời điểm, hắn ngay lập tức sẽ dọa co quắp, một bên da thê thảm cực kỳ kêu gào, một bên thân thể không bị khống chế đánh bệnh sốt rét, dưới thân đã là mở ra hoàng thủy. Không xong rồi, không xong rồi, bọn họ thật sự có pháo. Ta muốn đi mở cửa thành ra. Những này không riêng chuyện của chúng ta a. Bị dọa đến hồn vía lên mây, một tên người may mắn còn sống sót trước tiên không chịu được, trước tiên đứng dậy chuẩn bị chạy hướng về cửa thành. Đứng lại. À, lão tử gọi ngươi đứng lại có nghe hay không đến? Không cho mở cửa thành. Một tên Viên Thiên Giang nguyên bản là trung thực thủ hạ ngay lập tức sẽ chuẩn bị móc súng lục ra, chuẩn bị đánh gục tên này, chuẩn bị mở thành đầu hàng hắc hổ sơn người may mắn còn sống sót. Có điều còn không chờ hắn nổ súng, bên cạnh hắn một gã khác hắc hổ sơn người may mắn còn sống sót đã giận không nhịn nổi, giơ lên đống cắt như thế năm đấm, một quyền liền quay về tên này nguyên Viên Thiên Giang thủ hạ mặt ít 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 quá khứ ta đi ngươi à? Lão tử nhận ngươi rất lâu. Hắn cao giọng la lên các anh em, lên cho ta, trói lại này quần hắn à khốn nạn! Mọi người đều nói chuyện này theo chúng ta căn bản là không liên quan, chúng ta không nên bị bọn họ lôi kéo cùng chết. Đúng, đúng, giết chết bọn họ. Liền trong nháy mắt, trong sơn trại triệt để rối loạn. Hắc Hổ Sơn nguyên bản người may mắn còn sống sót cùng Viên Thiên Giang mang đến người chia làm hai phái lẫn nhau trước tiên làm lên. Bảo Trường, chính bọn hắn đánh tới đến rồi, chúng ta có nên đi vào hay không hỗ trợ? Ngoài sơn trại, Trương Trạch Sơn nhìn thấy trong sơn trại triệt để rối loạn, liền cười cùng Trần Biên dò hỏi. Không cần. Trần Biên trả lời bọn chúng ta kết quả đi. Hiện tại đi vào chúng ta cũng không nhận rõ ai là ai. Để chính bọn hắn đánh. Viên Thiên Giang mang người tới chỗ này coi như cường hóa trình độ cao, thế nhưng người quá ít. Phòng trường hiện tại trong sơn trại Viên Thiên Giang nguyên bản thủ hạ không gặp qua 4 ao người. Vì lẽ đó phòng trường kiên trì không được bao lâu, sẽ có kết quả. Rõ ràng. Quả nhiên, không bao lâu, Hắc Hổ Sơn sơn trại cửa thành rốt cục bị mở ra. Từ trong sơn trại đi ra mấy trăm cái quần áo rách nát, xương mặt xương mũi, có vẻ vô cùng chật vật người may mắn còn sống sót. Đồng thời còn có mười mấy bị toàn thân buộc chặt người. Bọn họ đầu hàng. Tự cứu quân bên này liền chuẩn bị kỹ càng máy bay trực thăng đều không có điều động. Chương 637, sau đó xử trí Hắc Hổ Sơn sơn trại sự tình rốt cục giải quyết, trước sau chỉ dùng 2 ngày, Tự Cứu Quân không có tổn thất một binh một tốt, không chỉ có giết chết Viên Thiên Giang cùng hắn đồng bọn, mà khác còn phải hai nhân khẩu cùng một sơn trại. Ở sơn trại đầu hàng sau, Trần Viên liền để Trương Trạch Sơn bắt giữ Viên Thiên Giang những kia nguyên bản thủ hạ. Còn những kia Hắc Hổ Sơn nguyên bản người may mắn còn sống sót, Trần Viên cũng không có khó khăn bọn họ. Để đệ nhất doanh đoạt lại vũ khí của bọn họ sau, thông báo bọn họ buổi tối tạm thời giới nghiêm, không muốn tùy ý ra ngoài sau, liền để bọn họ về nhà. Mặt khác, còn đem sơn trại trong lương khố lương thực lấy ra một chút, trước tiên phân cho bọn họ, để bọn họ ăn một bữa cơm tháng lại nói. Rất nhiều người ở bắt được lương thực sau đều không khỏi cảm động lệ nóng doanh trọng. Thực sự là bọn họ mấy tháng nay đều không có ăn no, mỗi ngày chỉ có thể uống chút, trong dạ dày hầu như đều là thủy. Mà bộ đội đêm đó cũng là tạm ở lại trong sơn trại qua đêm. Kỳ thực Trần Viên đối với Hắc Hổ Sơn sơn trại hoàn cảnh cũng thật hài lòng, hơi thêm cải tạo, nơi này cũng có thể trở thành một hài lòng chỗ tránh nạn. Hơn nữa nơi này vị trí cũng rất trọng yếu, hầu như đã thâm nhập đạo núi Đại Hưng An Phúc Địa. Nếu như ở này đinh thêm một viên tiếp theo cái đình, đối với tương lai quản chế núi Đại Hưng An Phúc Địa sinh vật biến dị quần thể có rất lớn ý nghĩa. Mặt khác chung quanh đây còn có một tòa mô hình nhỏ nhất quáng, cũng là một loại trọng yếu tài nguyên. Nếu như muốn mở, nhất định phải lấy ngọn núi này trại làm cứ điểm. Đến sáng ngày thứ hai, ở không biết làm sao cùng thấp thỏm tâm tình bất an từng hạ xuống một đêm đám người, do dự hồi lâu, mới cuối cùng cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa mở ra gia tộc, chuẩn bị nên tiếp một đã biến thiên sân trại. Nhưng mà sau đó không lâu, mọi người liền hiện, trên đường ngoại trừ những kia trạm gác đã bị từng cái quân nhân mặc quân trang thay, mặt khác rất nhiều nơi đều dán một tấm bố cáo ở ngoài, cũng không có đặc biệt gì. Trái lại mặt đường còn càng sạch sẽ, quá khứ chất đống ở ven đường tuyết động đã bị thanh lý hết sạch, tối hôm qua sinh nổ tung mấy chỗ địa phương, ngoại trừ còn đang bốc khói tàn ngân của tay, bên trong thi thể cùng vết máu cũng đều đã bị thanh lý hết sạch. Những kia mặc quân trang chiến sĩ cũng có vẻ vô cùng hữu hảo, cũng không có vênh váo tự đắc tùy ý đối với bọn họ những người may mắn còn sống sót này tiến hành quát lớn cùng đánh chửi. Cho tới bố cáo, đã có thật là nhiều người đều vây quanh ở bố cáo phía trước quan sát, mà càng ngày càng nhiều. Ai, ai, mặt trên viết cái gì? Một không chen vào được Hắc Hổ Sơn người may mắn còn sống sót tò mò hỏi. Nói từ hôm nay trở đi, Hắc Hổ Sơn sơn trại phòng ngự tạm thời do Tự Cứu Quân tiếp quản chứ? Vậy thì là nói chúng ta sơn trại hiện tại quy bọn họ Tự Cứu Quân. Này có thể hay không lại là một viên thiên giang a? Này, đây là mới vừa đánh bởi xài lang lại tới nữa rồi con quọng, chúng ta làm sao như thế số khổ a? Xuyệt. Bên trong người lập tức xuyệt tiếng nói không nên nói lung tung, nhân ra mặt trên nói rồi, quân đội chỉ tiếp quản phòng ngự một quãng thời gian, giúp chúng ta vượt qua khoảng thời gian này quá độ kỳ, bọn họ không tham dự chúng ta sơn trại hàng ngày quản lý. Cái gì? Cái kia người nào chịu trách nhiệm quản lý? Lính bọn họ đều chết rồi, ai còn tới quản lý? Bố cáo nói, hai ngày nay Tự Cứu Quân sẽ hiệp giúp chúng ta thành lập một sơn trại lâm thời liên hợp quản lý ủy viên hội. Thành viên từ chúng ta nguyên bản Hắc Hổ Sơn người ở trong tuyển, hơn nữa mỗi người trưởng thành đều có tư cách báo danh tham tuyển, sau đó công khai bỏ phiếu, tuyển ra một to tên ủy viên đến, phụ trách quản lý sơn trại công việc hàng ngày. Cái gì? Đó là đem sơn trại trả cho chúng ta. Vậy bọn họ đổ cái gì? Nhân gia nói bất đổ cái gì, tới nơi này chính là vì xóa sạch Viên Thiên Giang nhóm người này, vừa đến tiêu trừ mầm họa, thứ hai cũng cho lần trước bị bọn họ tập kích tử thương huynh đệ một câu trả lời. Hả? Hóa ra là như vậy, bọn họ vẫn thật có tình nghĩa. Còn nắm lương thực đi ra phân cho chúng ta. Không giống Viên Thiên Giang bọn họ, tự mình biết hưởng thụ, nhưng đối với chúng ta những người này, mỗi ngày dĩ nhiên nhiều nhất chỉ cho nửa cân lương thực. Mỗi ngày ba món ăn đều chỉ có thể uống chút. Đúng đấy, tối hôm qua nghe Ngụy Đảo đội trưởng nói, bọn họ thật giống ở Nam Phương có một đại căn cứ, thực lực rất mạnh, không lo ăn không lo mặc, thật ước ao bọn họ à. Đúng, này bố cáo trên cũng nói rồi. Giới thiệu rất tỉ mỉ. Bọn họ cũng đã đặt xuống bọn họ căn cứ chu vi 25 km phạm vi thổ địa đây, sẽ chờ mùa xuân tuyết một hóa là có thể bắt đầu lại từ đầu trồng trọt. Cái gì? Bọn họ như thế lợi hại? Chu vi 25 km, vậy thì là chu vi 5 km. Nhiều như vậy thổ địa có thể trồng trọt cái kia có thể nuôi sống bao nhiêu người a? Mấy trăm ngàn người có thể định không thành vấn đề. Khó trách bọn hắn như thế giàu nước đố đổ bách. Vậy dứt khoát chúng ta gia nhập bọn họ đạt được nha, còn ở trên núi trốn cái gì? Trên núi có thể không sản lương thực. Đúng đấy. Nhưng là cũng phải nhìn nhân gia có thu hay không. Mới vừa cùng nhân gia đánh một trận, khủng sợ người ta sẽ không ưa chúng ta đi. Này, đại gia yên tâm, cái này bố cáo trên cũng có nói, bọn họ tình nguyện tiếp thu chúng ta. Có điều chuyện này muốn do tự chúng ta đến quyết định. Chờ quản lý ủy viên hội tuyển sau khi ra ngoài, đại gia nếu như muốn gia nhập bọn họ, có thể để cho quản lý ủy viên hội lên công đầu. Hóa ra là như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Không phải nói bất luận người nào cũng có thể báo danh tuyển ủy viên sao? Ta cũng muốn đi. Tự Cứu Quân bố cáo ở trong sơn trại rất nhanh sẽ gây nên náo động. Mà lúc này Trần Viên cũng đã mang theo Trương Trạch Sơn bọn họ để lên Viên Thiên Giang nguyên bản thủ hạ rời đi, ở sơn trại bọn họ chỉ để lại một liền tổ chức phòng ngự. Buổi tối hôm đó, Trần Viên trở về đến sắt thép chi bảo. Ở văn phòng, Lưu Kim Long hướng về Trần Viên dò hỏi Viên Thiên Giang những kia thủ hạ, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Giao cho tòa án thẩm phán chứ, chúng ta hiện tại sức lao động khan hiếm, muốn phế vật lợi dụng. Trần Viên hồi đáp, ý tứ của ta đó là bọn họ nhiều người như vậy, nếu để cho bọn họ tụ tập cùng nhau, coi như quan trong ngục giam cũng sẽ rất phiền phức. Không bao lâu trong ngục giam sẽ xuất hiện lấy bọn họ làm trụ cột bang phái thế lực. Trần Viên nói rằng cái này không cần cẩn thận, để Lý Ngự Phong tăng mạnh trong ngục giam quản lý là được rồi. Chúng ta không thể bởi vì sợ trong ngục giam sẽ xuất hiện hắc bang thế lực mà liền không thu nhận tù phạm. Nói cho Lý Ngự Phong, sau đó mọi việc ở trong ngục đi đầu gây sự, tội thêm một bậc, phải cho dư càng xử phạt nghiêm khắc. Lưu Kim Long gật gù. Trần Viên thì lại hỏi đúng rồi, mấy ngày nay trong đất tụ cư có tình huống thế nào sao? Lính đánh thuê chế độ thực thi tình huống làm sao? Khu dân cư tình huống hài lòng, các nhà xưởng cùng tài nguyên điểm cũng đều là bình thường hoạt động. Bộ đội mỗi ngày đều có ra ngoài càn quét 25 km ở ngoài tăng thi, hiện tại mỗi ngày nguồn sát thu vào đại khái duy trì ở 8000 khoảng chừng, trái phải. Cho tới lính đánh thuê chế độ thực thi, tình huống cũng không sai. Căn cứ La Hữu Thành báo cáo biểu hiện, tới hôm nay trạm vạ mới thôi, đánh thuê công hội tổng cộng sát hoạch thông qua 1132 tên lính đánh thuê, thành lập 32 chi đoàn lính đánh thuê, trong đó một nhánh đoàn lính đánh thuê quy mô đã tiếp cận một to ho người. Có điều ở công hội lính đánh thuê treo ra đi nhiệm vụ, hoàn thành còn không nhiều. Phần lớn đoàn lính đánh thuê hiện tại còn chỉ dám ở khu an toàn bên trong hoạt động. Chỉ có một số ít đoàn lính đánh thuê cùng lính đánh thuê dám ra 25 km khu an toàn hành động. Bọn họ mang về một chút tân người may mắn còn sống sót. Thậm chí còn có một đoàn lính đánh thuê phát hiện một tân người may mắn còn sống sót khu dân cư. Trần Viên gật gù mới vài ngày như vậy, cũng đã có đoàn lính đánh thuê dám ra khu an toàn hoạt động, đã không sai. Đây là một hài lòng bắt đầu. Chương 638, chương bản tử tin tức Trần Viên hỏi đúng rồi. Hiện người may mắn còn sống sót khu dân cư ở nơi nào? Tình huống cụ thể như thế nào a? Lưu Kim Long hồi đáp là một khoảng chừng 3 ho ho người đến loại nhỏ người may mắn còn sống sót khu dân cư. Ở chúng ta phía đông nam 28 km Đông Lai trấn. Dựa vào trấn giao một mới xây tiểu khu xây dựng lên đến. Bộ đội ta trước không đi vùng này hoạt động, vì lẽ đó không hiện. Trần Viên hài lòng nói đây chính là chúng ta tại sao muốn chống đỡ đoàn lính đánh thuê triển nguyên nhân. Bộ đội nhiệm vụ chủ yếu là tác chiến, vì lẽ đó không có cách nào phân quá tản đi thăm dò tận thế bên trong không biết khu vực. Đoàn lính đánh thuê không giống nhau, bọn họ khá là linh hoạt. Chờ tương lai đoàn lính đánh thuê nhiều lên, liền có thể giúp chúng ta thu thập càng nhiều như vậy tình báo, tìm tới càng nhiều người may mắn còn sống sót khu dân cư. Lưu Kim Long đồng ý đạo xác thực như vậy. Trần Viên tiếp tục hỏi cái kia khu dân cư phái người tiếp xúc sao? Nếu như có thể liền đem người cũng lại đây. Hiện tại là mùa đông, tang thi hoạt động còn không phải rất lưu loát. Nhưng đợi được mùa xuân vừa đến, tang thi hồi phục hành động lực, lấy tiểu khu sức phòng ngự không nhất định có thể ngăn được tang thi. Đã ở tiếp xúc, có điều hiện tại người đều rất cẩn thận, vì lẽ đó nếu muốn để bọn họ an tâm lại đây, phòng chừng còn muốn làm một điểm công tác. Có thể để cho bọn họ phái một hai người đi tới chúng ta bên này khảo sát, thỏa mãn, bọn họ tự nhiên sẽ tới được. Nếu như không phải phải kiên trì ngốc tại chỗ, chúng ta cũng không cần phải để ý đến. Chờ thêm xong năm chúng ta cũng sẽ bắt đầu đối với những này thôn trấn triển khai càn quét hành động. Lưu Kim Long gật gù, hắn tiếp tục nói mặt khác, ở khu an toàn bên trong hoạt động đoàn lính đánh thuê cũng không sai, mỗi ngày đều có thể mang về lượng lớn vật tư, triển rất nhanh. Bọn họ thật là có thể tìm đồ vật, rõ ràng đều là đã bị chúng ta thu thập vật tư đội ngũ đi tìm một lần làng, bọn họ nhưng vẫn là có thể tìm ra rất nhiều thứ tốt. Ha ha, đây chính là tính năng động chủ quan vấn đề. Dù sao chúng ta đi thu thập vật tư đội ngũ, tìm ra đồ vật cũng không phải bọn họ. Vậy thì như quá khứ quốc sĩ cùng dân sĩ như thế, nhiệt tình liền không giống. Có thể lẫn nhau bổ sung. Bất quá chúng ta sau này thu thập vật tư hình thức cũng phải biến đổi, thu thập được vật tư, muốn thích hợp lấy ra một phần đến làm khen thưởng. Không phải vậy đến thời điểm phòng trừng từng cái liền muốn cố ý bỏ sót một ít hữu dụng tài nguyên, sau đó quay đầu lại đem tin tức bán cho dân gian đoàn lính đánh thuê lạc. Đúng đấy, mặt khác phương diện này cũng phải thành lập tương tự kiểm soát viện như vậy chuyên môn điều tra chức vụ phạm tội bộ ngành, phòng ngừa công hữu tài sản trôi đi. Trần Viên gật gù, nói rằng chuyện này xác thực phải làm. Có ứng cử viên phù hợp sao? Tìm cái người thích hợp trước tiên khiên cái đầu, chuẩn bị một hồi. Có. Lưu Kim Long nói rằng trong đất tụ cư có mấy cái quá khứ chính là làm kiểm soát viện. Được, vậy ngày mai đem bọn họ mang đến ta gặp một lần. Lưu Kim Long gật gù. Trần Viên cuối cùng hỏi đúng rồi, có Trương Bàn Tử tin tức sao? Hôm qua đã trở lại Thần Vũ quan khu dân cư. Vậy hắn người nhà đâu? Lưu Kim Long lắc đầu một cái, xem ra cũng khá là thất lạc. Bởi vì không chỉ là Trương cha mẹ của Mập Mạp hiện tại bật vô âm tín, trong đất tụ cư phần lớn người tình huống đều là như vậy, đương nhiên cũng bao quát Lưu Kim Long. Trần Viên thở dài, đối với Lưu Kim Long nói rằng lão Lưu à, có cơ hội, ngươi cũng về thăm nhà một chút đi. Ta nhớ tới ngươi nói ngươi quê nhà là ở Nam Hồ tỉnh đi. Tòa xe lửa, kỳ thực cũng không coi là xa xôi. Lưu Kim Long nhưng chỉ là miễn cưỡng cười cận, nhưng không hề nói gì. Nam Phương tình huống bọn họ tối quá là rõ ràng, sinh tồn xác suất thực sự xa vời, Lưu Kim Long cũng không muốn nhìn thẳng vào vấn đề này. Trần Viên trở về mấy ngày nay hầu như không có việc gì, bởi vì nhanh Tết đến, Trần Viên thẳng thắn đem bộ đội hành động cũng dừng lại, để đại gia chuẩn bị cẩn thận Tết đến đồ vật. Mấy cái trên chợ mỗi ngày đều cực kỳ náo nhiệt, đem Tần Mộng Tuyết hài lòng, mỗi ngày đều cùng Phong Nha Đầu như thế khắp nơi uống. Có điều ngày 11 tháng 2 ngày này, cũng chính là lịch nông tháng 12 năm 29 chẳng vạng, Trần Viên ở nhà ga tống biệt Tần Mộng Giao cùng Tần Mộng Tuyết, các nàng phải về Thần Vũ quan Tết đến. Nhìn Tần Mộng Tuyết một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ, Trần Viên cười nói làm gì này tấm vẻ mặt ta, sau đó lại không phải đến không được. Qua lại sắt thép chi bảo cùng Thần Vũ quan xe lửa hiện tại mỗi hai cái thứ hai bang, đến sau đó còn muốn tăng cường đây. Kết quả Tần Mộng Tuyết thở dài nói rằng này, ngươi không biết, lần này trở lại, ta liền muốn bắt đầu giai đoạn thứ hai vệ tinh phá giải nhiệm vụ, phòng trường lại muốn liên tục bận biểu trường 2 tháng. Trần Viên cười cợt nói rằng ha ha, hóa ra là như vậy. Cấp độ kia ngươi hết bận vệ tinh sự tình, ngươi còn có thể tiếp tục tới chơi a. Nô Thanh Phương cũng nói đúng đấy, chúng ta nơi này lúc nào đều hoan nghênh ngươi. Ừm. Tiểu Nha Đầu cuối cùng mới thỏa mãn gật gù, tiến lên ôm Nô Thanh Phương nói rằng Nô A Di, ta sẽ nhớ các ngươi. Nha Đầu ngốc, ngược lại có cố định cấp lớp đoàn tàu, ngươi có tới hay không, ta nghĩ ngươi thời điểm cũng sẽ đi Thần Võ Thành xem ngươi nha. Ừ, cái kia liền nói rõ, đến thời điểm ta nhất định mang Ngô A Di ở chúng ta thần võ trong thành hảo hảo chơi một chút. Mà Trần Viên thì lại đối với Tần Mộng giao bàn giao đạo các ngươi trên đường cẩn thận một chút. Đường sắt tuyến nếu như xảy ra vấn đề, chính các ngươi không muốn dễ dàng xuống xe, trốn đang thiết giáp đoàn tàu bên trong là được. Vậy zombie dễ dàng không phá ra được thiết giáp đoàn tàu giáp bảo vệ. Đoàn tàu trường cũng sẽ ngay lập tức cho chúng ta biết, chúng ta bên này có mặt khác một chiếc thiết giáp đoàn tàu có thể bất cứ lúc nào ra trợ rút. So với làm chuyên môn khai thác tân con đường, cùng với tác chiến dùng o số 1 thiết giáp đoàn tàu. Làm thường quy cấp lớp o số 2 thiết giáp đoàn tàu, bình thường chỉ có 12 tiết đoàn tàu xương. Ngoại trừ 3 tiếp khách vận thùng xe ở ngoài, cái khác đều là hàng vận thùng xe. Đoàn tàu sức chiến đấu đương nhiên phải so với o số 1 thiết giáp đoàn tàu nhược rất nhiều. Pháo chỉ có 4 môn, phòng không súng máy 3 rất, đoàn tàu cố định phân phối nhân viên chiến đấu 23 người, cũng chưa tới 2 cái chiến đấu ban. Cũng sẽ không giống trước lần thứ nhất đi thần võ thành như vậy còn có thể mang một doanh binh lực phụ trách bảo vệ đoàn tàu an toàn. Như vậy thành phẩm quá cao. Vì lẽ đó Trần Viên mới sẽ đối với Tần Mộng Giao tiến hành đặc biệt nhắc nhở. Có điều đoàn tàu thiết giáp sức phòng ngự cùng sông tới tính năng nhưng là cùng o số 1 thiết giáp đoàn tàu giống nhau như lúc. Điểm này đúng là khiến người ta rất yên tâm. Đối với Trần Viên quan tâm, Tần Mộng Giao gật gù, ngượng ngùng trả lời chúng ta sẽ cẩn thận. Về đến nhà nhớ tới theo chúng ta liên lạc một hồi. Ừm. Người tinh tường cũng nhìn ra được, khoảng thời gian này đến, có thể là tiếp xúc thời gian tương đối dài, hai người lâu ngày sinh tình, tựa hồ có quan hệ ấm lên manh mối. Đối với Trần Viên tới nói, như thế cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân nhi đặt ở trước mặt làm sao sẽ không động lòng, muốn tán tỉnh là bình thường. Vì lẽ đó bình thường đối với Tần Mộng Giao chăm sóc cùng quan tâm tự nhiên thiếu không được. Mà Tần Mộng Giao cũng đối với Trần Viên có hảo cảm, người rất chân thành, không giống Lưu Tử Hằng bọn họ những kia công tử bột như vậy tràn đầy hư tình giả ý hơn nữa rất có thấy xa cùng năng lực, từ Nam Phương một đường lại đây, mới bắt đầu mới tổng cộng mấy người mà thôi, nàng nhưng là tận mắt chứng kiến. Nhưng ngăn ngắn thời gian mấy tháng, hiện tại cũng đã là một tòa mấy vạn người thành phố lớn người lãnh đạo. Còn mang người môn phấn khởi phản kháng, thành lập một nhánh sức chiến đấu cực cường đội ngũ, đem bên thân tang thi triệt để tiêu diệt, để bọn họ ở trên vùng đất này đứng bước bước chân, là một cấp anh hùng bình thường nhân vật. Con thần bí, khiến người ta nhìn không thấu. Càng như vậy, ngươi liền càng muốn nhìn rõ, cuối cùng liền bất chi bất giác đem mình cũng cho rơi vào đi tới. Ngược lại chí ít Tần Mộng Giao là không bài xích Trần Viên. Nô Thanh Phương cùng Trần Thụ Viễn càng là nhạc thấy thành. Chỉ có điều hai người này chính bọn hắn đều biết, hiện tại mặc kệ là thần võ thành vẫn là sắt thép chi bảo, đều vẫn chưa tới có thể vô tư, có thể cố nói chuyện yêu đương, ngươi nông ta nông thời điểm. Mùa đông vừa qua, cường hóa đến 5 lần nhiều sức mạnh, bầy zombie, sức chiến đấu sẽ triệt để hiện hiện. Khi đó sẽ là tận thế tới nay gian nan khốn khổ thứ hai cao trào. Chỉ có chịu đựng qua khoảng thời gian này, bọn họ mới có thể chân chính vững vàng hạ xuống. Hiện tại hai bên đều ở tích cực giành giật từng giây tiến hành khắp mọi mặt chuẩn bị. Vì lẽ đó chuyện tình cảm đều chỉ có thể trước tiên thả một thả. Chương 639, Tết đến cùng con nhện hình người máy nghiên cứu đoàn tàu đi rồi, mà Trần Viên bọn họ rất nhanh cũng trở về sắt thép chi bảo. Ngày thứ hai chính là đại đêm 30. Đây là bọn hắn ở tận thế bên trong quá cái thứ nhất năm. Rất nhiều người vừa hài lòng vừa thương xót thương. Hài lòng chính là bọn họ ở trải qua một hồi hầu như đem bọn họ bước đến tuyệt cảnh đại thai sau, chung với tuyệt sử phục sinh, có đường sống trong chỗ chết, lại một lần nữa có một an ổn ra. Mà có thật nhiều cùng bọn họ đồng bệnh tương liên người có thể đồng thời vượt qua tân niên. Mà bi thương chính là trong bọn họ phần lớn người đều trải qua sinh ly từ biệt, cái này năm đã nhất định không cách nào đoàn viên. Có điều nói tóm lại, sự tình ở hướng về tốt phương hướng triển. Sáng sớm chợ vẫn là phi thường náo nhiệt, còn có thật nhiều người ở vội vàng làm hàng Tết. Mấy người tuy rằng trước đã mua đến gần đủ rồi, nhưng trở lại sau đó tổng còn cảm thấy khuyết cái gì, vì lẽ đó lần thứ hai đến cũng có một ít, nhưng là cái khác tài nguyên điểm chạy về làm hàng Tết. Nhà xưởng cùng các quán tràng hôm qua mới đình công nghỉ, ngày hôm nay các tài nguyên điểm sẽ thống nhất sắp xếp đoàn xe đưa cần phải quay về làm hàng Tết người lại đây. Đương nhiên bãi săn tài nguyên điểm người đã sớm nghỉ 2 ngày chuyên môn tọa đoàn tàu trở về đặt mua quá. Rất nhiều người đều là lần thứ nhất về sắt thép chi bảo, đối với sắt thép chi bảo biến hóa quả thực là thán phục không ngớt. Bất quá bọn hắn chính mình nơi đó sinh hoạt điều kiện cũng không kém, chỉ là không có nhiều như vậy địa phương náo nhiệt thôi. Thậm chí ở nhà ở phương diện còn càng rộng rãi, phần lớn người đều là trụ một người hoặc là song nhân gian. Không giống sắt thép chi bảo bên này, phòng ốc xây dựng độ đều là không đổi kịp nhân khẩu tăng cường độ. Dẫn đến hiện tại phần lớn người đều vẫn là trụ tập thể ký túc xá. Vì lẽ đó nếu như thật muốn những tư nguyên này điểm người trở về sắt thép chi bảo công tác, bọn họ còn không vui đây. Ngoài ra còn có một ít, nhưng là phụ cận cái khác khu dân cư đến làm ăn thương nhân. Sắt thép chi bảo là phụ cận to lớn nhất một tòa người may mắn còn sống sót khu dân cư, ở đây thương phẩm nguồn tiêu thụ tự nhiên là không cần sầu, hơn nữa còn có thể làm đến rất nhiều cái khác khu dân cư không có đồ vật. Thương kỳ có rất nhiều, mà sắt thép chi bảo cũng không cấm chỉ người ngoài tiến vào, lần đầu tiên tới sắt thép chi bảo người, chỉ cần làm một lâm thời thân phận đăng ký, lưu lại vân tay ghi chép là có thể vào thành. Vì lẽ đó cũng không sợ những người này ở sắt thép chi bảo phạm vào sự tình sau khi, lần sau thay hình đổi dạng dùng một cái thân phận mới vào thành. Đương nhiên cũng có thuần túy là tham gia trò vui đến đi lung tung. Nơi này thương phẩm đúng là rực rỡ muôn màu. Lương thực, rau dưa, đóng băng hoa quả, loại thịt, trang phục, gia cư đồ dùng, thanh khiết đồ dùng, món đồ chơi, thậm chí ngay cả Tết đến dùng pháo cùng khói hoa đều có. Hầu như cùng quá khứ chợ như thế, giống đa dạng. Có điều khói hoa cùng pháo phòng trừng cũng chỉ có ở sắt thép chi bảo bên trong dám thả. Những nơi khác thả khói hoa cùng pháo, đó là tìm không thoải mái. Phu cận vi tới được tăng thi, tới tập trung có thể dạy ngươi tận thế bên trong làm người phải khiêm tốn. Ngày hôm nay là đêm 30, chợ bên trong gần như 2 giờ chiều nhiều, cửa hàng cũng đã bắt đầu sáu lục tục tục đóng cửa về nhà. Đến buổi tối, từng nhà liền bắt đầu răng đèn kết hoa, sáu lục tục tục có người bắt đầu thả pháo cùng khói hoa. Vì đem nồng đậm năm vị làm ra đến, hòa tan đại gia bi thương, cổ vũ năm sau tinh thần, sắt thép chi bảo không cấm chỉ thả khói hoa cùng pháo. Dù sao có 25 km khu an toàn, xa như vậy khói hoa tia sáng và thanh âm đều chuyện không ra đi, chớ nói chi là pháo. Có điều vì lý do an toàn, quân tình cục người cùng với thành phòng bộ đội có thể đều muốn tăng ca. Quân tình cục ở khoảng cách sắt thép chi bảo 25 km phạm vi khu an toàn biên giới trên bố trí một vòng máy thu hình, 24 giờ có người chuyên môn phụ trách giám thị, dùng cho sớm báo động trước. Nếu như hiện vấn đề, thành phòng bộ đội sẽ lập tức dùng phát thanh thông báo đại gia đình chỉ châm ngòi khói hoa pháo. Có điều, sự thực chứng minh 25 km khu an toàn vẫn là rất tin cậy. Vượt đêm giao thừa tuy rằng sắt thép chi bảo chiêng trống cùng băng lên, pháo trúc nhiều tiếng, nhưng bọn họ cũng không có bị 25 km ở ngoài tang thi hiện cùng quay rối đến. Trần Viên bọn họ cũng chân thật ở nhà mình ăn một bữa cơm tất nhiên. Cùng nhau ăn cơm đương nhiên không ngừng Trần Viên cả nhà bọn họ, bao quát Lưu Kim Long, Ngụy Thần chờ mười mấy vị khu dân cư lãnh đạo cấp cao, đều được yêu đến nhà hắn ăn cơm tất nhiên. Tối hôm đó, Lưu Kim Long, Ngụy Thần cùng La Hữu Thành Đô uống say. Không chỉ có là thương cảm một năm này gặp gỡ, cũng chúc mừng bọn họ rốt cục ở tận thế bên trong đứng vững bước chân. Liên Tưởng Văn Lệ đều uống nhiều rồi, có điều uống nhiều rồi sau khi, nàng liền bắt đầu than thở khóc lóc, hướng Trần Viên tiêu nói rồi một đống mê sảng. Đại ý là trách hắn lúc trước cứu nàng cứu đến chậm, tại sao không còn sớm mấy ngày đi ngang qua cái kia chết tiệt như địa ngục thương trường. Nói rằng sau đó, nàng thẳng thắn ôm Trần Viên khóc đến đất trời đen kịt. Đây là nàng sắp tới nửa năm qua duy nhất biểu hiện ra yếu đuối một mặt một lần. Có điều chuyện này đến ngày thứ hai, Tưởng Văn Lệ liền nhất định không thừa nhận. Ở sau đó nàng liền thẳng thắn tuy đến bất tỉnh nhân sự, cho nên khi muộn Ngô Thanh Phương liền đem nàng lưu lại cùng nàng ngủ, thuận tiện chăm sóc. Bởi vì nàng cảnh vệ ban cũng đều nghỉ Tết đến đi tới. Đến tháng riêng mùng 2 ngày này buổi tối, đi Thần Vũ quan khu dân cư xe lửa trở về. Ngoại trừ Trương Bản Tử cùng hơn 10 người phê đến bệnh độc cùng phương diện cơ giới chuyên gia, liền Tần Mộng Giao cũng đều đồng thời trở về. Ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến, không phải để ngươi ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, chờ thêm xong năm ở lại đây sao? Ở trạm xe đón xe thời điểm, Trần Viên nhìn Tần Mộng Giao nói rằng. Tần Mộng Giao vuốt trên trán tóc đen, không để ý lắm nói rằng hiện ở vào thời điểm này, còn có thể về nhà ăn Tết cũng đã không sai. Nào có nhiều thời gian như vậy nghỉ ngơi à, các chuyên gia đều vội vã lại đây, hy vọng có thể sớm một chút nghiên cứu chế tạo ra nhằm vào các loại cường hóa loại bệnh độc trị liệu thuốc, phụ trợ tác chiến dùng tùy tùng hình trí năng con nhện người máy cùng ở ngoài trí xương cốt. Ta làm sao có thể chính mình nghỉ ngơi? Nhằm vào cường hóa loại bệnh độc trị liệu thuốc cùng, phụ trợ tác chiến dùng tùy tùng hình trí năng con nhện người máy cùng ở ngoài trí xương cốt, chính là sắt thép chi bảo cùng Thần Võ Thành chuẩn bị liên hợp mở nhóm đầu tiên nghiên cứu khoa học hạng mục. Trị liệu thuốc không cần phải nói, sắt thép chi bảo bên này, Hồ bác sĩ ở nghiên cứu chế tạo ra nhằm vào phổ thông tăng thi bệnh độc trị liệu thuốc sau, cũng đã đem chủ yếu tinh lực đều thả ở trên mặt này, đã đạt được nhất định tiến triển. Hiện tại có bệnh độc của hắn chuyên gia gia nhập, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Cho tới phụ trợ tác chiến dùng tùy tùng hình trí năng con nhện người máy cùng ở ngoài trí xương cốt, nhưng là duy tu đội tách ra thành sửa chữa cơ giới bộ cùng thiết bị nghiên bộ sau, thiết bị nghiên bộ ở gần nhất khoảng thời gian này nghiên cứu chủ yếu phương hướng. Hiện nay cũng đã có bước đầu thí nghiệm hàn mẫu. Chỉ là tính năng cùng Trần Biên yêu cầu còn kém rất nhiều. Phụ trợ tác chiến dùng tùy tùng hình trí năng con nhện người máy là một loại khoảng chừng 1.2m người máy chiến đấu, có 6 chân. Trần Viên yêu cầu là người máy động tác muốn linh hoạt, có thể bỏ tường, có thể tự động tùy tùng các chiến sĩ tác chiến, nắm giữ địch ta phân biệt hệ thống. Bố trí hai cái súng trường, cận chiến là hai con chân trước có thể làm vũ khí, mặt khác vì là các chiến sĩ mang theo ngoài ngạch đạn dược tiếp tế các loại. Mà ở ngoài trí xương cốt, đây là có thể tăng cường người bình thường sức mạnh, cùng độ, để lượng lớn không có trải qua cường hóa người thậm chí là người tàn tật đều có thể cùng tăng thi chiến đấu. Này hai loại thiết bị, kỳ thực quá khứ cũng sớm đã có điều cùng Trần Viên yêu cầu đều có chênh lệch nhất định, không có thực chiến hóa. Lần này bị phái tới sắt thép chi bảo liên hợp mở này hai hạng thiết bị chuyên gia, quá khứ chính là nghiên cứu những này. Trần Viên sở dĩ sẽ làm thiết bị nghiên bộ nghiên cứu này hai loại thiết bị cũng không phải bắn tên không đích. Bởi vì, một đời trước Hoa Hạ khu sớm nhất xuất hiện này hai loại thiết bị địa phương chính là đốt như hải lãnh đạo Đông Bắc Thành. Hiệu quả hết sức kinh người. Mà lúc trước chủ trì nghiên cứu chế tạo này hai loại thiết bị nhà khoa học cũng bị Trần Viên tìm tới, gọi Thẩm Tinh Hà. Hắn ở một đời trước bị trở thành loại cỡ lớn giáp máy chi phụ. Bởi vì sau đó cùng biến dị cường giả đồng dạng thành là nhân loại chống đỡ tang thi xâm lấn sức mạnh trung kiên loại cỡ lớn giáp máy cũng là hắn trước hết mở ra đến. Mà loại nhỏ con nện người máy cùng ở ngoài trí xương cốt, kỳ thực chính là nghiên cứu chế tạo loại cỡ lớn giáp máy cơ sở. Chương 640, quả cờ NO3 để giới cùng đoạn hàng ở chương bản tử bọn họ trở lại sắt thép chi bảo ngày thứ hai, cũng chính là tháng riêng lớp 9, sắt thép chi bảo hết thể nhà xưởng, quán chẳng, nghiên cứu khoa học đơn vị, ban ngành chính phủ cũng hoàn toàn khôi phục công việc bình thường. Liên bộ đội cũng đều một lần nữa điều động, bắt đầu chuẩn bị thanh lý khoảng cách sắt thép chi bảo 25.3 km trong phạm vi 3 cái hương trấn. Cho tới phạm vi này bên trong nông thôn, từ lúc Tết đến trước cũng đã bị tự cứu quân dọn dẹp sạch sẽ. Đến 3 đầu tháng, làm mục tiêu 3 cái hương trấn đã thuận lợi bị tự cứu quân bộ đội xóa sạch 2 cái. Trước tìm tới cái kia 3 người loại nhỏ khu dân cư cũng toàn thể thiên vào sắt thép chi bảo bên trong, trở thành sắt thép chi bảo một phần tử. Đánh thuê công hội mở ra 1/56 thước súng trường thuê thụ, nhưng chỉ nhắm vào tín dự hài lòng ngất binh đoàn, không đúng cá nhân lính đánh thuê mở ra. Đoàn lính đánh thuê cùng lính đánh thuê cũng ở từng bước mở rộng hoạt động của bọn họ khu vực, ở hơn nửa tháng bên trong, lại lục tục tìm tới 2 cái loại nhỏ người may mắn còn sống sót khu dân cư. Thần Võ Thành phương diện, nhóm thứ 2 chuyên gia tổng cộng 7 o nhiều người cũng ở đầu tháng 3 đến sắt thép chi bảo. Ba cái nghiên cứu khoa học hạng mục ở Thần Võ Thành phương diện chuyên gia gia nhập sau, cũng có hài lòng tiến triển. Hiện tại hai phe, tổng cộng có 7 o nhiều người đoàn đội ở vây quanh này ba cái hạng mục chuyển. Sắt thép chi bảo các nhà xưởng cũng đều vận chuyển hài lòng, lượng lớn viên đạn, đạn tháo quần quận không ngừng phát ra, vì là tự cứu quân tác chiến cung cấp cơ sở vững chắc. Nhưng mà ngay ở những phương diện này công tác đều ở có thứ tự tiến hành thời điểm, phiền phức tựa hồ cũng không có dừng lại truy đuổi bước chân của bọn họ. Ngày mùng ngày 9 tháng 3 ngày này buổi tối, Trần Viên nhận được từ khai báo cáo bảo trưởng, chúng ta ẩn nút ở Thiên Thành nhân viên tình báo báo cáo nói, Thiên Thành người, ngày hôm nay ở cùng một chỗ khác người may mắn còn sống sót thế lực ở đàm luận quặng CNO3 giao dịch. Đàm luận quặng CNO3 giao dịch. Trần Viên nhíu nhíu mày, hỏi biết những người kia lai lịch gì sao? Từ khai lắc đầu một cái, nói rằng tựa hồ đến từ phương Bắc Hát Thủy Thị, toàn bộ đều ăn mặc quân trang. Cụ thể tình báo của chúng ta nhân viên vẫn không có đánh nghe được. Hát Thủy Thị. Trần Viên dùng ngón tay gõ lên mặt bàn, một bên rơi vào trầm tư. Hát Thủy Thị vị trí Hoa Hạ Bắc phương biên thủy, cùng Nga giáp giới, là một trọng yếu biên cảnh bến cảng. Một đời trước, nơi này tựa hồ cũng có một tòa người may mắn còn sống sót khu dân cư. Không phải rất nổi danh, nhưng thực lực cũng không kém. Bởi vì bọn họ là do nơi này đóng giữ lính biên phòng đội thành lập. Tiến thành địa hình tuy rằng không có cái gì chỗ thích hợp, nhưng bởi vũ khí cùng nhân viên chiến đấu tố chất ưu thế, bọn họ cùng Thần Võ Thành như vậy trước chính phủ để lại thế lực như thế, ở tận thế sơ kỳ đều có rất lớn ưu thế. Trần Viên nói rằng bọn họ cùng Thiên Thành tiếp xúc, đàm luận mua quặng CNO3 sự tình, phòng trừng cũng là vì sinh sản hỏa dược. Thiên Thành quặng CNO3 sản xuất vốn là vô cùng có hạn. Như vậy cứ như vậy, Thiên Thành phương diện nhất định phải tăng cao quặng CNO3 giá cả. Phương diện này chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng, muốn để người bọn họ dở công phu sư tử ngoạn. Hắn tiếp theo nhìn về phía Trương Bản Tử, chúng ta hiện tại quặng CNO3 dự trữ còn có bao nhiêu? Không phải rất nhiều nha. Tuy rằng trước Thiên Thành bên kia sinh sản quặng CNO3 đều là bán cho chúng ta, mỗi ngày có chừng 4 tấn dáng vẻ. Thế nhưng tự chúng ta muốn sinh sản, còn muốn cho Thần Võ Thành cung cấp nguyên liệu. Dự trữ lượng vẫn luôn thăng không đứng lên, hiện tại tồn kho chỉ có 2 o tấn quặng chừng, trái phải. Nếu như không cung cấp Thần Võ Thành, cũng chỉ đủ chúng ta một o thiên sinh sản lượng. Trần Biên tiếp tục hỏi, như vậy chúng ta hiện tại kho đạn tồn đây. Dựa theo chúng ta hiện tại bình quân tiêu hao độ, có thể chức danh chúng ta dùng tới khi nào? Đạn dược tồn kho đúng là có không ít. Nếu như hiện tại đạn dược đình sản, nên còn có thể ủng hộ chúng ta dựa theo hiện tại cường độ cao tác chiến tiêu hao 2 o thiên tả hữu. Nếu như tiết kiệm một điểm, phòng trường có thể chống đỡ càng lâu thời gian. Trần Viên gật gù, đạo vậy thì là nói bạn nhất Thiên Thành phương diện đưa ra một chúng ta không chịu nhận giá cả, như vậy chúng ta có ít nhất hơn một tháng thời gian, có thể để cho chúng ta tìm tân quặng CNO3 khởi nguồn. Trương Bản Tử gật gù. Đến ngày thứ 2, Thiên Thành bên kia liền quả nhiên phái người đến rồi. Nói cũng là quặng CNO3 để giới sự tình. Như vậy quặng CNO3 giá cả các ngươi muốn nhắc tới bao nhiêu? Đối mặt Thiên Thành phái tới đàm phán nhân viên, Trần Viên trực tiếp hỏi. 1 kg quặng CNO3 1 kg gạo và mì. Nếu như là nắm súng ống đạn dược để đổi, có thể hơi ưu đãi một điểm. Người đến cũng trực tiếp báo lên bọn họ giá cả, có vẻ vô cùng có niềm tin. Nghe được như vậy giá cả, không ít tới tham gia đàm phán tự cứu quân cao tầng đều không khỏi hút khẩu hơi lạnh. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Đây chính là trước giao dịch giá cả 2 lần a. Trương Bản Tử trước tiên gầm hét lên, các ngươi điên rồi sao? Trương Trạch Sơn cũng đồng dạng tức giận, 1 kg quặng CNO3 1 kg gạo và mì, mỗi ngày 4 tấn quặng CNO3 chính là 4 tấn gạo và mì. Các ngươi mới 2 người, ăn được xong sao các ngươi? Người đến nói rằng ăn được xong ăn không hết là chuyện của chúng ta, nói chung hiện tại quặng CNO3 liền cái này thêm. Trước mỗi ngày 4 tấn quặng CNO3 chỉ muốn các ngươi 2 tấn lương thực, thực sự là quá tiện nghi các ngươi. Hơn nữa hiện tại liền coi như các ngươi dựa theo mỗi kg quặng CNO3 1 kg lương thực giá cả, chúng ta cũng chỉ có thể nhiều nhất mỗi ngày cho các ngươi 2 tấn quặng CNO3. Hắn cuối cùng nói bổ sung, chúng ta quặng CNO3 hiện tại có thể không thiếu người muốn. Trương Bản Tử ngay lập tức sẽ bác bỏ, đạo mỗi ngày 2 tấn lương thực làm sao? Các ngươi mới 2 người a. Một ngày lương thực tiêu hao nhiều nhất cũng là 1 tấn nhiều. Không dùng ra đi mạo hiểm, hơn nữa chỉ chưa dùng tới 1/4 sức lao động đào mỏ. Chúng ta liền muốn mỗi ngày ra 2 tấn lương thực, nuôi sống các ngươi tất cả mọi người, hơn nữa mỗi ngày còn đều có thể có một chút có dư. Làm sao, hiện tại dưỡng vì các ngươi liền muốn bắt đầu lấy đức báo toán đúng không? Ta đi. Trương Trạch Sơn cũng là càng nghe càng giận không chỗ phát tiết, lúc đó liền muốn tiêu. Bọn họ mỗi ngày quyết đấu sinh tử, bất cứ lúc nào đối mặt sự uy hiếp của cái chết, mới năng lực khu dân cư mang về lượng lớn lương thực. Những người này đào mỏ, nhưng phải cầm quá bọn họ mức tiêu hao sắp tới 3 lần vật tư, chuyện này quả thật là đánh cược a. Có điều ở hắn muốn bén tay áo lên đánh người trước, Trần Viên nhưng trước tiên giơ tay ngăn cản hắn. Trần Viên đối với Thiên Thành phương diện người đến nói rằng, cái giá này chúng ta hiện tại đã nếu không nổi lên, sau đó nếu như có yêu cầu lại tìm các ngươi đàm luận, hiện tại mời các ngươi đi về trước đi. Trần Viên kiên quyết từ chối, dựa theo như vậy giá cả cùng Thiên Thành giao dịch khoảng CNO3. Tuy rằng mặc dù mỗi ngày chi ra 4 tấn lương thực, đối với sắt thép chi bảo tới nói cũng có điều như mối bỏ bể, nhưng bọn họ cũng không phải oan đại đầu. Quặng CNO3 tuyệt không chỉ là Thiên Thành một nhà mới có, quá mức lại tìm tân là được rồi. Nhưng ở năm nay thu được đến trước, lương thực nhưng là dùng một viên thiếu một viên. Bây giờ bọn họ có sắp tới 3.9 vạn người phải nuôi hoạt, lấy hậu nhân khẩu còn sẽ tiếp tục tăng cường. Thần Võ Thành phương diện khẳng định cũng cần bọn họ bên này trợ giúp một phần lương thực. Trần Viên đương nhiên thả rằng dùng lương thực đến cùng Thần Võ Thành đổi tạ cùng đạn đạo. nhưng cũng chưa hề đem lời nói đến mức quá tuyệt, nếu như mặt sau thực sự không tìm được cái khác quặng cờ NO3 khởi nguồn hoặc là không đủ, vậy cũng chỉ có thể lại quay đầu tìm Thiên Thành. Tuy rằng loại này xác suất rất nhỏ, chí ít bọn họ hiện tại có hai cái phi thường sáng tỏ biện pháp có thể làm đến quặng cờ NO3. Chương 641, thủ pháp chế tiêu ta xem thẳng thắn trực tiếp phái binh chiếm Thiên Thành đạt được, cái kia gọi Vương Cường cái gì người chim, 1 kg quặng cờ NO3 đổi 1 kg lương thực, hắn cũng nói ra được. Thiên Thành phương diện người đi rồi, bên trong phòng họp người mọi người vẫn đối với chuyện này nghị luận sôi nổi. Trương Trạch Sơn càng là có vẻ hết sức tức giận. Nhưng Trần Viên nhưng hết sức chăm chú lắc lắc đầu nói quặng cờ NO3 vấn đề, là trên phương diện làm ăn vấn đề, không thể dùng vũ lực để giải quyết. Không mua được liền trực tiếp cướp, đó là giặc cướp. Chúng ta sắt thép chi bảo không làm chuyện như vậy. Húng chi chúng ta hiện tại ngoại trừ nhưng quặng cờ NO3, còn thiếu cái khác càng nhiều đồ đâu, lẽ nào đều cần nhờ cướp à? Vậy chúng ta không được đắc tội khắp thiên hạ người may mắn còn sống sót thế lực. Bảo Trương nói đúng, này truyền đi đối với thanh danh của chúng ta không được, bất lợi cho sau này chúng ta hấp thu cái khác người may mắn còn sống sót. Lưu Kim Long nói rằng trừ phi chúng ta có thể xuất sư có tiếng, nhưng hiện tại Thiên Thành Vương Cường chờ người tựa hồ đang hiểu rõ chúng ta phong cách hành sự sau, đã kinh biến đến mức vô cùng thu lại, không chủ động gây sự, cũng không nô dịch cùng ngược đãi người may mắn còn sống sót, hoàn toàn là đàng hoàng khai thác mỏ cùng thu thập vật tư, cũng phó cho công nhân tiền lương. Chúng ta không tìm được lý do xuất binh a. Ngụy Thần đề nghị vậy nếu không nhiên đem bộ đội kéo đến Thiên Thành phụ cận đánh tới một lần diễn tập đây, dọa dọa bọn họ đều có thể chứ. Trong phòng họp có một ít người gật đầu biểu thị tán đồng, nhưng Trần Viên nhưng vẫn là lắc lắc đầu nói này vẫn là ép mua ép bán, khó tránh khỏi làm cho người ta hạ xuống mực cớ. Chúng ta sau này còn muốn cùng cái khác người may mắn còn sống sót thế lực đánh giao cho, có như vậy chỗ bẩn, nhân gia đều sẽ không quá nguyện ý cùng chúng ta vắng lai. Vì lẽ đó thương mại sự tình, chúng ta tốt nhất hay là muốn dùng thương mại biện pháp đường đường chính chính để giải quyết. Yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa, bọn họ nói không chắc sẽ quỵ để van cầu chúng ta thấp hơn giới mua bọn họ cặn cờ NO3. Đến thời điểm chúng ta lại nghĩ cách đồng thời nuốt lấy bọn họ. Trương Trạch Sơn nghe nói như thế, lập tức ánh mắt sáng lên bảo trưởng, ý của ngươi là ngươi đã có biện pháp từ những nơi khác làm đến cặn cờ NO3. Trần Viên cười lạnh một tiếng không còn trương đồ tệ, lẽ nào chúng ta còn chỉ có thể ăn mang lợn sống? Hiện tại chúng ta có ít nhất hai cái sáng tỏ con đường có thể làm đến quặng cờ NO3. Quá tốt rồi, cái gì con đường a? Ngụy Thần kích động hỏi. Điều thứ nhất con đường chính là thổ pháp chế tiêu. Trần Viên cười cợt, nói rằng phương diện này xin mời Thái đồn trưởng cùng đại gia nói một chút đi. Thuốc nổ không khói là Thái Lao sư phụ trách chế tạo, sau đó tự cứu quân thành lập hỏa dược nghiên cứu cùng chế tạo. Thái Lao sư ngoại trừ phụ trách bình thường dạy học nhiệm vụ, dĩ nhiên là thành hỏa dược nghiên cứu cùng chế tạo sở trưởng. Liên quan với quặng cờ NO3 có quan hệ giao dịch đàm phán, nàng cũng ở đây. Lúc này, Thái Lao sư gật gù liền chạm lên cùng đại gia nói rõ đạo cái gọi là thổ pháp chế tiêu, kỳ thực chính là ngao phần chế tiêu pháp. Ngao phần là dùng đại tiện. Nặng như vậy khẩu vị. Trương Trạch Sơn đầy mặt kinh ngạc nói. Lưu Kim Long Sen vào nói cái này ta nghe nói qua. Trước đây đi tham quan một Hồng Quân kỷ niệm quán thời điểm, nghe bình luận viên giảng, lúc đó chúng ta căn cứ địa bị Bạch Quân nghiêm mật phong tỏa, hết thảy vật tư đều rất khó tiến vào căn cứ địa bên trong. Chớ nói chi là quặng cờ NO3 loại này có thể chế tạo hỏa dược nguyên liệu. Cho nên lúc đó Hồng Quân liền động quân chúng, dùng ngao phần chế tiêu pháp, mỗi ra ngao 3 cân, trợ giúp bộ đội giải quyết hỏa dược thiếu vấn đề. Thái Lao sư gật gật đầu nói không sai, dân gian kỳ thực rất sớm đã hữu dụng ngao phần chế tiêu phương pháp, chỉ là dùng thổ pháp chế tiêu tập trung vào lớn, sản xuất ít, còn lâu mới có được mở đảo thiên nhiên quặng cờ NO3 quáng làm đến thuận tiện. Hơn nữa vệ sinh hoàn cảnh cũng kém. Vì lẽ đó sau đó chuyên trở chuyển sau, đại gia bình thường đều trực tiếp từ trong ngoài nước quặng cờ NO3 quáng mua quặng cờ NO3, thổ pháp chế tiêu liền bị đào thải. Cũng bởi vậy hiện tại rất ít người biết thổ pháp chế tiêu, chúng ta quá khứ cũng chỉ là làm cố sự đang giảng. Biết phương pháp, nhưng cũng không có thí nghiệm qua. Cụ thể có thể thành hay không, còn phải xem thí nghiệm. Tạm một điểm không liên quan, hiện tại hỏa dược trọng yếu bao nhiêu à, đại gia đều chỉ vào nó bảo mệnh đây. Trương Bản Tử hỏi Thái Lao sư, cụ thể phải làm sao đây? Cần tập trung vào bao nhiêu nhân lực, sau khi thành công mỗi ngày sản lượng có thể có bao nhiêu? Phương pháp đúng là cũng đơn giản. Thái Lao sư trả lời dựa theo mỗi 1.000 kg mà bước, chất tùng, hàm sa thổ, thêm 150 kg liệu hoặc hy phần tỷ lệ. Phan quân sau đặt ở ẩm thấp địa phương diếu, trải qua hơn 20 ngày trở thành tiêu thổ, là có thể từ bên trong tinh luyện quặng cờ NO3. Bình thường 115 kg như vậy tiêu thổ, khoảng chừng có thể tinh luyện 8 đến 9 kg quặng cờ NO3. Nàng tiếp tục nói hàm lượng tuy rằng thấp một chút, không tới 1. Thế nhưng cũng may sản lượng có thể ổn định. Hiện tại sắt thép chi bảo bên trong cư dân đã đạt đến 3.2 vạn người, ô thủy xử lý xưởng mỗi ngày xử lý xong, thích hợp dùng kiếp sau sản quặng cờ NO3 ô thủy có chừng 5 tấn. Nếu như toàn bộ đem ra sinh sản quặng cờ NO3, mỗi ngày có thể sản xuất 3 tấn khoảng chừng, trái phải quặng cờ NO3. Mà chọn dùng cơ giới hóa phương thức sản xuất, đào thổ, hấp phần, vận tải, phun lâm, quái, cất giữ kỳ thực cũng không cần quá nhiều công nhân. Quá khứ chỉ dựa vào nhân lực, tự nhiên cần rất nhiều người. Thế nhưng hiện tại một đài đoạt quật cơ mỗi giờ liền có thể đào 1 tấn khoảng chừng, trái phải thổ, 5 giờ liền có thể làm được một ngày sinh sản cần thiết toàn bộ mét khối. Vận tải xe cộ cũng không cần quá nhiều. Máy xay có thể dùng xi măng máy xay tới làm, 2 đài liền được rồi. Tinh luyện quá trình cũng có thể chọn dùng cơ giới hóa lượng lớn tinh luyện, thiết bị tạo lên cũng đơn giản. Vì lẽ đó một chế tiêu xưởng phòng trừng cũng là chỉ cần một đó cái không tới công nhân liền được rồi. Mà chế tạo quặng cờ NO3 sản sinh đất hoang, kỳ thực cũng là rất tốt hữu cơ phỉ. Nghe đến đó chúng người cũng đã bắt đầu khắp khuôn mặt là nụ cười liên tiếp gật gù, đặc biệt Trương Bản Tử, hắn cao hứng nói này kỳ thực sản xuất đã không thấp nha. Không tới một ho cá nhân, là có thể mỗi ngày sinh sản 3 tấn quặng cờ NO3. So với Thiên Thành bên kia sinh sản thành phẩm còn thấp rất nhiều a. Không sai. Thái Lao sư trả lời, nhưng hiện tại vấn đề mấu chốt là muốn ở nơi nào xây hàng. Dù sao chế tiêu xưởng mùi có thể không dễ ngửi. Nếu như xây ở Ha Đồ thôn cùng sắt thép chi bảo bên trong, phòng trường liền không có cách nào trụ người rồi. Mà sinh sản quá trình còn dễ dàng sản sinh lượng lớn mê tan khí thể, nộ hỏa dễ dàng sinh nổ tung. Nhưng nếu như muốn kiến ở bên ngoài, không có bảo vệ, các công nhân an toàn vừa không có bảo đảm. Lúc này, Trần Viên đề nghị có thể đem chế tiêu xưởng xây ở Vân Khê trấn. Đúng vậy. Trương Trạch Sơn nói rằng nơi đó có tang thi trước kiến tường thành. Ở chúng ta tấn công Vân Khê trấn trước, nơi đó thổ thạch thành tường cũng đã kiến thật 2/3. Bị chúng ta hủy diệt một mặt tường thành, cũng chỉ cần hơi hơi tu bổ một hồi là có thể dùng. Khoảng cách sắt thép chi bảo mười mấy cây số xa, mùi khẳng định phiêu không tới bên này. Trần Viên tiếp tục nói bổ sung chế tiêu xưởng ban ngày đi làm, buổi tối đóng, mỗi ngày sinh sản quặng cờ NO3 trạm vạng trước toàn bộ trở về sắt thép chi bảo. Ta phỏng chừng không ai cũng không có tang thi sẽ đối với một đống tối hoắc tiêu thổ cảm thấy hứng thú. Ban ngày chúng ta có thể phái một tiểu đội chiến sĩ phụ trách thủ vệ, phòng ngự linh tinh tang thi hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như có đại cỗ tang thi xâm lấn, đưa cảnh tuyến bên kia nhất định sẽ sớm hiện cùng báo động trước. Nhân viên có thể lập tức rút về. Hơn nữa nơi đó cũng có đầy đủ không gian có thể kiến cất giữ giếu tiêu thổ nhà kho. Mọi người dồn dập biểu thị tán đồng. Liên thủ pháp chế tiêu chuyện này liền bị định đi. Chương 642, đi cương tỉnh tiến tài nguyên điểm như vậy con đường thứ hai tính đây. Có điều thứ nhất có thể ổn định chế tạo cặn cờ NO3 con đường, mọi người rồi hướng Trần Viên nói con đường thứ hai kính thấy hứng thú. Trần Viên hồi đáp điều thứ hai, đương nhiên chính là chúng ta trước đã nói, phái đoàn xe đi cương tỉnh. Có điều hiện tại chúng ta có xe lửa, hoàn toàn có thể trực tiếp phái xe lửa quá khứ. Vị trí đại khái ở thổ phiên thị thiện thiện huyền cỏ nhỏ hồ khu vực, là một rất lớn thiên nhiên axit nỉ trịch muối màu dầu. Rất dễ tìm. Có người nói nơi này quặng cờ NO3 quáng hàm ni chát na chi lượng có thể đạt đến 13. Trương Bản Tử cao hứng hai mắt tỏa ánh sáng. Nói cách khác chúng ta một lần làm cái một o tấn trở về, liền có thể làm đến 13 o tấn quặng cờ NO3. Chẳng trách người nói có thể làm cho bọn họ quỷ để ban cầu chúng ta mua bọn họ quặng cờ NO3, chỉ cần có ổn định, lượng lớn hơn nữa thành phẩm rẻ tiền quặng cờ NO3 khởi nguồn, chúng ta hoàn toàn có thể cho hắn tới một người khuyên tiêu. Dùng thương mại thủ đoạn, để bọn họ thua liền quần xì ịp đều không dư thừa. Trương Bản Tử tự tin chăn đầy. Trần Viên cũng khỏe miệng cười cợt. Nhưng hắn lập tức nói tiếp có điều, lần này ta chuẩn bị trực tiếp ở bên kia kiến một tân tài nguyên điểm, sinh sản thành phẩm quặng cờ NO3, sau đó sẽ dùng xe lửa mang về. Quang vận quặng thô hiệu suất quá thấp. Khoảng cách 3 nhiều km, lấy hiện tại đoàn tàu độ, một chuyến ít nhất phải 4 ngày 3 dạ thời gian. Thêm vào trung gian lấy quặng cùng vận chuyển, qua lại chí ít liền muốn một o thiên thời gian. Liền coi như chúng ta tăng cường hàng vận thùng xe, một lần vận 3 tấn quặng cờ NO3 quáng trở về, thêm vào sinh sản thời gian, mỗi ngày cũng có điều 3 tấn quặng cờ NO3 mà thôi. Mà chúng ta tập trung vào nhân lực thành phẩm nhưng rất cao, không chỉ có chiếm dụng chúng ta hiện hữu một đoàn tàu lửa thời gian dài. Hơn nữa chí ít mấy trăm lấy quặng công nhân cùng với tương ứng số lượng phòng giữ nhân viên, ở trên đường này 8 ngày thời gian là không có chuyện làm. Như vậy quá lãng phí người của chúng ta lực tài nguyên. Càng quan trọng chính là, chúng ta ngoại trừ cần quặng cờ NO3 bên ngoài, còn cần nơi đó dầu mỏ, khí thiên nhiên, thiết cùng môi. Đúng vậy. Cương tỉnh thổ phiên bồn địa còn có dầu mỏ, thiết cùng mỏ than đá. Ngụy Thần nói rằng cái này chúng ta lúc đi học thì có học được, hơn nữa trữ lượng không thấp, phẩm chất cũng tốt. Càng mấu chốt chính là, nơi này hoang vắng, tang thi cũng rất ít. Xác thực rất có tất phải ở chỗ này kiến một tài nguyên điểm. Như vậy chúng ta thậm chí cũng có thể thoát khỏi dầu mỏ thành đối với chúng ta tài nguyên không chế. Vạn nhất một ngày kia bọn họ cũng như Thiên Thành như vậy, đột nhiên tăng cao xài sang giá cả, vậy chúng ta thật là liền muốn bị chặn lại yết hầu. Vì lẽ đó Thiên Thành chuyện này cũng cho chúng ta một lời nhắc nhở. Chúng ta muốn lập tức bắt đầu bắt tay thành lập càng loại cỡ lớn xài sang dự trữ cố. Trần Viên hỏi tên béo, chúng ta hiện tại xài sang tồn kho có bao nhiêu? Dầu mỏ thành Đỗ Mị bên kia có hay không dị thường gì động tác? Trương Bản Tử trước trả lời đạo xài sang dự trữ không nhiều, trước xác thực không nghĩ tới muốn làm tồn kho khối này. Hơn nữa đồng dạng muốn hướng về thần võ thành chuyển vận xài xăng. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta dầu trong kho xài xăng lượng khoảng chừng chỉ có 3 tấn. Nếu như đình chỉ hướng về thần võ thành phương hướng chuyển vận, khoảng chừng cũng chỉ đủ tự chúng ta dùng nửa tháng. Có điều đến trước mắt vị trí, Đỗ Mị bên kia vẫn tính rất thủ tín dùng, giá cả vẫn không làm sao gợn sóng. Rất tốt. Vậy thì sấn khoảng thời gian này, nhiều hướng về bọn họ mua một ít xài xăng dự trữ lên. Cương tỉnh bên kia, ta chuẩn bị gần đây liền đi một chuyến. Ngươi muốn đích thân đi cương tỉnh? Lưu Kim Long nghi ngờ hỏi. Hắn là cảm thấy Trần Viên làm khu dân cư lĩnh, chuyện như vậy hiện tại nên không cần hắn tự mình ra. Nhưng Trần Viên lại nói cương tỉnh bên kia tài nguyên điểm cách chúng ta quá xa, hơn nữa lại vô cùng trọng yếu, nhất định phải ta tự mình đi đem tài nguyên điểm dựng lên, như vậy tương lai mới có thể càng ổn định. Cuối cùng Lưu Kim Long cũng cho rằng Trần Viên nói có đạo lý, cũng là gật gù đồng ý. Ngày thứ hai, thần võ thành phương diện cũng thu được Trần Viên bọn họ sắp đi tới cương tỉnh tin tức. Hết cách rồi, ai bảo thần võ thành ở chỗ này sắp xếp một tiểu gián điệp đây. Ở cực kỳ ước ao xe lửa tính cơ động đồng thời, Tần Mộ Sơn cũng rất nhanh liên hệ Trần Viên. Hắn trong điện thoại nói rằng tiểu Trần A, ta nghe nói các ngươi muốn đi cương tỉnh tìm quặng cờ NO3 quán cùng dầu mỏ. Đúng đấy, lao gia tử. Ngài nhanh như vậy liền biết rồi, có cái gì chỉ đạo sao? Trần Viên cười hỏi. Ha ha, ngươi lúc nào đến phiên ta chỉ đạo? Nếu như không phải nhờ có ngươi kiến nghị, chúng ta hiện tại còn ở 97 số 531 trụ sở bí mật bên trong miệng ăn núi lở đây. Chỗ nào à, ta còn quá tuổi trẻ, rất nhiều chuyện vốn là nên muốn ngài những này lao tiền bối thỉnh giáo. Tần Mộ Sơn nhưng là không để ý tới Trần Viên Bộ này định nói. Hắn trực tiếp nói được rồi, không cùng ngươi xả những này, ta lần này liên hệ ngươi. Là muốn hỏi một chút các ngươi lần này đi cương tỉnh, có thể hay không tiện đường sao trên chúng ta một ít bộ đội đi tiểu tuyển. Lao gia tử, các ngươi muốn đi đánh tiểu tuyển vệ tinh bắn trung tâm. Trần Viên ngay lập tức sẽ rõ ràng Tần Mộ Sơn ý đồ. Đúng. Tần Mộ Sơn không có ẩn dấu, dù sao để tới đây, người bình thường đều sẽ nghĩ tới vệ tinh bắn trung tâm. Hắn nói rằng tiểu tuyển vệ tinh bắn chúng trong lòng có rất nhiều thiết bị cùng vệ tinh số liệu, thậm chí có thể, chúng ta còn có thể trực tiếp ở đây tìm tới mật mã. Có thể giúp chúng ta dùng nhanh nhất độ một lần nữa khống chế trên trời vệ tinh. Trước chúng ta đã nghĩ đi, nhưng bởi vì lộ trình thực sự là quá xa, vì lẽ đó liền gác lại. Lần này biết các ngươi vừa vặn muốn đi cương tỉnh, sẽ trải qua tiểu tuyển, vì lẽ đó liền hỏi các ngươi có hay không dư thừa vị trí. Trần Viên gật gù, xác thực nếu như có thể thu phục nơi này, khống chế trên trời vệ tinh liền đơn giản hơn nhiều. Hỏi hắn vậy các ngươi muốn dẫn bao nhiêu bộ đội đi? Tần Mộ Sơn nhưng cười cợt phản đạo ha ha, hiện tại vấn đề hẳn là các ngươi có thể giúp chúng ta mang bao nhiêu bộ đội. Trần Viên suy nghĩ một chút, đạo nhiều nhất một cái bán doanh, thêm vào một ít nhà khoa học. Chúng ta lần này đi cương tỉnh cũng có nhiệm vụ trọng yếu. Quan hệ đến hai người bọn ta vừa lấy sau có thể không có ổn định quặng cờ NO3 cùng dầu liệu cung cấp. Vì lẽ đó mang bộ đội không thể thiếu. Mặt khác lao gia tử, vừa bọn ngươi gọi điện thoại đến, liền thuận tiện cùng ngài nói một chút, khoảng thời gian này, chúng ta bên này khả năng không có cách nào lại hướng về thần võ thành cung cấp quặng cờ NO3. Chúng ta quặng cờ NO3 khởi nguồn đứt và mất. Bọn họ đột nhiên tăng cao quặng cờ NO3 giá cả, là quá khứ 20 lần, bằng vào chúng ta lần này mới dự định đi cương tỉnh làm quặng cờ NO3 quáng. Hóa ra là như vậy. Tốt lắm, chúng ta lần này liền phái một doanh, thêm một rất chiến trung đội quá khứ, mà khác thêm vào 5 o vị vệ tinh phương diện chuyên gia, tổng số người không gặp qua 7 o. Có điều ta hy nhìn các ngươi có thể giúp chúng ta đánh vệ tinh bắn trung tâm. Để báo đáp lại, sau đó khống chế vệ tinh, hai người bọn ta một bên chia đều thế nào. Nghe đến đó, Trần Viên cũng đã vô cùng động tâm, vệ tinh tầm quan trọng không cần nói cũng biết, có thể có một viên Trần Viên liền đốt nhang. Hơn nữa nghe Tần Mộ Sơn khẩu khí, tựa hồ nếu như lần này đem vệ tinh bắn trung tâm đánh xuống, có thể khống chế vệ tinh còn không hết một viên. Liên Trần Viên lúc này liền hỏi lão gia tử, lần này nếu như có thể đặt xuống cựu tuyển vệ tinh bắn trung tâm, các ngươi dự tính có thể khống chế bao nhiêu viên vệ tinh? Tần Mộ Sơn không chút nghĩ ngợi, liền hoàn toàn tự tin nói rằng chí ít một to viên. Trần Viên mừng rỡ trong lòng, phải biết ở một đời trước, tùy tiện một cái vệ tinh cái kia đều là bảo vật vô giá, như một đời trước ký tỉnh Tam Đại căn cứ, cũng mới một căn cứ nắm giữ một viên mà thôi. Không phải vậy ngay lúc đó mạng lưới lưu lượng cũng sẽ không như vậy quý. Vì lẽ đó hắn ngay lập tức sẽ đồng ý đạo được, thành giao. Chúng ta ngày kia liền ra. Đến thời điểm đi chiếu Nhật Hà trạm xe lửa tiếp các ngươi bộ đội. Mặt khác lần trước cùng các ngươi đặt hàng 6 lượng xe vận binh bọc thép, có thể hay không cũng đồng thời tiện đường để chúng ta tiếp thu. Không thành vấn đề. Liền xong liền đảm luận được, tự cứu quân ngày mùng ngày 5 tháng 3 từ sắt thép chi bảo ra, ngày 26 tháng 2 ở chiếu Nhật Hà hội hợp. Đến lúc đó Tần Thành sẽ mang theo bộ đội cùng Trần Viên bọn họ cùng đi ra, đi tới tiểu tuyển. Chương 644, bị kinh hại đến Đa Đa nhìn thấy chính mình biến dị quân khuyển biểu hiện như vậy, Tần Thành nghi ngờ hỏi Đa Đa, ngươi làm sao rồi? Nhưng cảnh quyển vẫn như cũ một bộ bị dọa đến dáng vẻ. Tần Thành liền càng kỳ quái, hắn tự nhủ không thể à, Đa Đa từ khi trở thành sinh vật biến dị sau, vẫn luôn có thể thần khí rồi, ngày hôm nay là làm sao? Trần Viên con mắt một phen, ngay lập tức sẽ quay đầu nhìn phía sau Đại Hà. Lúc này nó chính vẻ nhạt ngáp một cái. Nhưng Trần Viên lại biết, cái tên này có thể không bất lo. Nhìn thấy đồng loại, đã nghĩ ép một chút đối phương, cố ý đem trên người mình dị năng gợn sóng phóng thích ra ngoài. Đùa giỡn, vậy cũng là hai lần sinh vật biến dị uy thế, Đa Đa lại cùng nó là đồng loại, cảm nhận được áp lực tự nhiên đại. Liên Trần Viên vô Đại Hà đầu, để nó an phận một điểm. Đại Hà nhìn Trần Viên một chút, vẫn là rất nể tình, không tiếp tục làm khó thần võ thành chó biến dị. Thu rồi nó hai lần sinh vật biến dị uy năng. Lúc này, thần võ thành chó biến dị mới khôi phục bình thường. Sau đó, Trần Viên tự nhiên cũng đem bọn họ bên này người giới thiệu một chút. Trần Viên lần này mang đến người trong, Tần Thành đa số đều biết. Nhưng Sở Thiên Hà bọn họ nhưng không thua. Nghe xong Trần Viên giới thiệu, bọn họ phát hiện sắt thép chi bảo lần này tham gia hành động biến dị loại dĩ nhiên so với bọn họ còn nhiều, nhất thời hết sức kinh ngạc. Tuy rằng bọn họ cũng rất sớm đã vẫn nghe nói sắt thép chi bảo làm sao, nhưng quả thật là trăm nghe không bằng một thấy. Song Vương đơn giản nhận thức sau, Tần Thành bộ đội của bọn họ liền bắt đầu ở nhân viên tàu tổ chức dưới lên xe. Tương ứng trang bị cũng bị mặc lên đoàn tàu. Tần Thành lần này ngoại trừ mang đến Trần Viên bọn họ đặt hàng 6 lượng xe bọc thép, mặt khác chính mình còn dẫn theo 9 lượng. Vì lẽ đó lần này tham gia nhiệm vụ xe cộ liền đã biến thành 21 lượng xe bọc thép, 9 lượng tạ cùng 5 lượng pháo tự hành. Đoàn tàu buổi sáng 10 điểm một lần nữa xuất phát, một đường hướng tây tiến lên. Buổi chiều 2 điểm nhiều, bọn họ liền đến Mông Trúc rất thị phụ cận. Có điều ở khoảng cách Hồ rất thị lấy đông 30 km địa phương, bọn họ gặp phải đệ nhất nơi đường sắt bị hao tổn địa phương. Bảo trưởng, đoàn tàu trường điện thoại đánh tới Trần Viên phòng khách kiêm văn phòng, hắn báo cáo một đoàn tàu lửa ở mặt trước chuyển hướng nơi là xe. Đường sắt trình độ nhất định bị hao tổn, mà tang thi số lượng rất nhiều. Ta đã thấy. Trần Viên lúc này đã từ phòng khách trên TV nhìn thấy đoàn tàu phía trước tình huống. Có chuyện đoàn tàu phụ cận dĩ nhiên lít nha lít nhít đều là tang thi bóng người. Tại sao có thể có nhiều như vậy tang thi? Liên Trương Trạch Sơn đều không khỏi phát sinh nghi hoặc cảm thán ít nhất có 8 bách số lượng. Không có gì hay kỳ quái. Trần Viên nói rằng bởi vì nơi này là Mông tỉnh trung tâm, trên bản đồ, trung quanh đây tất cả đều là lít nha lít nhít thôn xóm. Một đoàn tàu lửa ở đây lật xe quá trớn, động tĩnh tự nhiên không nhỏ, đưa tới quanh thân tàng thi là khẳng định. Tiếp theo Trần Viên liền lập tức đối với đoàn tàu trường nói rằng thông báo đoàn tàu theo xe nhân viên chiến đấu không muốn sử dụng đoàn tàu trên vũ khí tiến hành công kích, không có trải qua tiêu âm xử lý thương tiếng pháo sẽ kinh động phụ cận càng nhiều tang thi. Trên đường sắt tang thi phía ta bên này sẽ phái lính tác chiến xuống xe thanh lý. Các người bên kia lập tức bắt đầu chuẩn bị sửa gấp đường sắt cần vật tư cùng nhân viên, chờ chiến đấu vừa kết thúc liền bắt đầu sửa gấp đường sắt. Rõ ràng. Đoàn tàu trường hồi đáp. Cùng lúc đó, Tần Thành hướng về Trần Viên dò hỏi cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Bộ đội ta như thế trang bị ống hang thành. Trần Viên gật đầu nói vậy được, các ngươi phụ trách bên trái, chúng ta phụ trách bên phải. Nhớ tới thông báo các chiến sĩ, chỉ có thể dùng mang ống ham thành vũ khí công kích. Trung quanh đây có ít nhất 5-6 cái làng cách chúng ta có điều 1 km. Không thành vấn đề. Liên ở đoàn tàu trước bộ, tự cứu quân hai cái liền thêm vào thần võ thành phương diện một kể cả thì nhận được mệnh lệnh xuống xe càn quét tang thi. Còn một người khác đánh lén tiểu đội phục mệnh lên tới thiết giáp đoàn tàu nóc xe công kích. Lúc này bầy zombie đã không hẹn mà cùng nhằm phía sắt thép chi bảo thiết giáp đoàn tàu. Liên chiến đấu rất nhanh sẽ khai hỏa. Tự cứu quân cùng thần võ thành quân đội hỏa lực đều vô cùng mãnh liệt. Ở chật hẹp xe lửa trên đường, tám bách tang thi bị chen thành thật dài trận hình. Diện đối với nhân loại vũ khí nóng, loại này dày đặc xung phong trận hình vô cùng chịu thiệt. Lượng lớn tang thi vừa bắt đầu liền bị quân đội loài người viên đạn tầng tầng đánh bại. Thế nhưng tang thi quả nhiên là sức sống vô cùng hoàn toàn sinh vật. Đặc biệt lúc này những này tang thi bên trong nên có một con thi thống. Có khống thi khống chế, tang thi môn đều giơ tấm khiên nhanh chóng hướng về phòng. Dù cho những này tấm khiên cũng không thể triệt để ngăn trở viên đạn, nhưng cũng sẽ để viên đạn uy lực yếu bất hoặc là chết đi. Ngược lại chỉ cần không đánh tới tang thi não bộ chỗ yếu, những này tang thi hầu như chính là bất tử. Chúng nó hãng không sợ chết, một làn sóng vọt qua một làn sóng hướng về quân đội loài người phương hướng đập tới. Đồng thời chúng nó bên trong cung tiễn thủ cũng ở hướng về quân đội loài người trận địa bên này bắn tên. Dồn dập hạ xuống mũi tên, cũng rất lớn trình độ quấy rầy chiến sĩ loài người xạ kích. Cuối cùng bởi vì thiếu hụt vũ khí nặng hỏa lực trợ giúp, này có quy mô 8 hơn 107 zombie, vẫn có còn lại khoảng chừng tháng 2 năm 5 không con tang thi thành công vọt tới phụ cận. Loẹt xoẹt. Hàng trước tang thi binh hướng về quân đội loài người bên này ném ra vũ khí trên tay của chính mình. Những vũ khí này cùng mũi tên lại có khác nhau. Những kia mũi tên tuy rằng tốc độ rất nhanh, cũng vô cùng sắc bén, nhưng bắn chúng cũng nhiều lắm ở các chiến sĩ trên người mở cái động. Thế nhưng ném mạnh vũ khí liền không giống, chúng nó bên trong rất nhiều là lưỡi búa trở lưỡi dao sắc. Bị đánh trúng, vết thương đều rất lớn, thậm chí có thể trực tiếp cắt đứt nhân loại tứ chi. Cẩn thận phòng ngự. Ba tên đại đội trưởng đúng lúc phát sinh nhắc nhở. Một phần tang thi đầu ném ra vũ khí bị các chiến sĩ ngăn, nhưng còn có người bị kích thương, vài tiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên. Một tên chiến sĩ bị một cái phi phủ chém trúng lồng ngực. Sắc bén lưỡi búa ở tang thi sức mạnh khổng lồ dưới, trực tiếp chém mở ra chiến sĩ trước ngực áo chống đạn. Sắc bén lưỡi búa đi vào chiến sĩ ngực có 7, 8 cm, hơn nữa suýt chút nữa thương tổn được trái tim. Nhất thời máu bắn tung tóe, tên này chiến sĩ còn bị tầng tầng đánh bay ra ngoài. Nay cũng còn tốt là có áo chống đạn trung hòa phần lớn sức mạnh, bằng không lưỡi búa khả năng trực tiếp đem thân thể của hắn xuyên thủng. Ngoài ra còn có một tên chiến sĩ bị một cái quăng bay đến lợi kiếm chém trúng cánh tay, toàn bộ cẳng tay đều bị trực tiếp cắt đứt, máu đỏ tươi dâng trào ra. Chữa bệnh binh, có người bị thương. Bên cạnh chiến hữu lập tức đem bọn họ tha cách khu vực nguy hiểm, giao cho chữa bệnh binh khẩn cấp trị liệu. Có kiểu mới linh dược, rất nhiều thương vẫn là có thể chữa trị, loạn chi cũng có biện pháp hoàn hảo không chút tổn hại nối liền. Tiền đề là thời gian không thể quá lâu. Mà cùng lúc đó, tang thi đã vọt tới khoảng cách quân đội loài người trận địa rất gần địa phương. Cận chiến động một cái liền bùng nổ. Đổi vũ khí khác. Tự cứu quân hai cái đại đội trưởng cùng thần võ thành phương diện đại đội trưởng gần như cùng lúc đó truyền đạt cùng đổi vũ khí cận chiến mệnh lệnh. Tự cứu quân các chiến sĩ dồn dập hành động lên, thuận binh lập tức tiến lên, đem trong tay bọn họ tấm khiên liền ở cùng nhau, tạo thành một đạo chỉnh tề tấm khiên trận phòng tuyến. Trải qua sắp tới nửa năm cường hóa, các chiến sĩ sức mạnh tiếp cận quá khứ 6 lần. Tấm khiên trận phòng tuyến hầu như cứng rắn không thể phá bỡ. Mà trường thương binh thì lại chỉnh tề đem trường thương trong tay hoành thả từ tấm khiên trận phía trên rũa ra, nhắm thẳng vào những kia điên cuồng xông lại bầy zombie. Đâm. Mắt thấy xông lên tang thi đã gần ngay trước mắt, sắp va vào tấm khiên trận, hai tên tự cứu quân đại đội trưởng lúc này hướng về trường thương binh truyền đạt tám sát mệnh lệnh. 60 mấy chi trường thương chỉnh tề đâm ra, khí thế như cầu vồng. Phù 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 phù. Tang thi thể bị đâm xuyên âm thanh không dứt bên hai. Lượng lớn tang thi vẫn không có va vào tự cứu quân tấm khiên trận, cũng đã bị tự cứu quân trường thương đâm thủng sọ não, đi đời nhà ma. Đương nhiên cũng có một chút tự cứu quân chiến sĩ không có đâm chuẩn, để tang thi tránh được một kiếp. Vì lẽ đó cùng lúc đó, tang thi va vào tấm khiên âm thanh cũng đã hưởng lên, phát sinh ầm ầm ầm. Nổ bang. Tự cứu quân tấm khiên trận ở như vậy kịch liệt trùng kích vào, mãnh liệt lay động một chút, có điều cũng chỉ có hai chỗ ngồi bị tang thi xông tới chen tách một chút khe hở, trận địa toàn thể duy trì hoàn hảo. Những kia cường hóa loại từ lúc xông lại thời điểm, cũng đã bị tự cứu quân bên trong tay đánh lén cho đánh gục. Còn lại lính tôm tướng cua, số lượng cũng không phải đặc biệt nhiều, còn chưa đủ lấy chính thật lay động tự cứu quân trận địa. Chém. Hai tên đại đội trưởng tấm khiên binh hành động nhất trí, gần như cùng lúc đó dùng sức sốc lên tấm khiên, cùng nhau vung hạ thủ bên trong đại đao. Trong nháy mắt lại có thật nhiều tang thi chúng chiêu. Ở sức mạnh to lớn ảnh hưởng, mang theo vụ vụ tiếng xé gió đại đao hầu như xé rồi một tiếng đem phía trước tang thi chém thành hai khúc. Mà ở đao thuẫn thủ mặt sau trường thương binh lúc này cũng đã phối hợp đao thuẫn thủ công kích lần thứ hai xuất kích. Song phương bắt đầu hỗn chiến, chỉ có điều lúc này tang thi số lượng đã không tới trước sông lên một nửa. Mà lúc này, ở đoàn tàu bên trái, thần võ thành bộ đội tựa hồ cũng đã có sinh động. Nhìn ra được sức chiến đấu của bọn họ đồng dạng không kém, thậm chí đang phối hợp trên còn muốn trội hơn tự cứu quân. Dù sao bọn họ đều là chính quy bộ đội huấn luyện đến mấy năm lao binh. Về điểm này, tự cứu quân không có cách nào so với. Hơn nữa bọn họ dĩ nhiên cũng tương tự là dùng tam tài trận trận pháp cùng tang thi chiến đấu. Chương 645, vệ tinh phóng ra trung tâm tranh đoạt chiến đoàn tàu dưới chiến đấu vẹn vẹn chỉ kéo dài khoảng 20 phút, 800 tang thi tất cả bị tiêu diệt. Mà tự cứu quân bên này ở phía sau đến cận chiến bên trong, có một người bất hạnh hy sinh, 3 tên chiến sĩ trọng thương, 13 tên chiến sĩ vết thương nhẹ. Thần võ thành bộ đội cũng là 4 người trọng thương, cùng 18 người vết thương nhẹ. Hy sinh binh lính là bất hạnh bị tang thi cùng tiễn thủ mũi tên bắn thủng trái tim, hầu như đang chẳng tử vong. Mà trọng thương đa số đều là ở phía sau đến cận chiến bên trong, bị chém thương. Mà vết thương nhẹ thì lại đa số là trúng tên. Không có ai bị cường hóa loại bệnh độc cảm hóa. Ở nhỏ hẹp xe lửa đạo bên trong, cường hóa loại rất dễ dàng bị đánh lén thủ môn phát hiện, đồng thời sớm thanh lý đi. Sau đó phụ trách rõ ràng đường sắt cản trở cùng đường sắt nhân viên sửa chữa cũng dồn dập xuống xe, bắt đầu rồi công việc của bọn họ. Cùng lúc đó, Trần Viên còn lập tức hướng về 30 km ở ngoài hô rất thị trạm xe lửa phái ra 2 tên bán thi người trinh sát viên, để bọn họ đi đầu tiến vào bên trong thị khu trinh sát con đường tình huống. Buổi chiều 5 điểm, đường sắt sửa chữa xong xuôi, đoàn tàu lần thứ 2 xuất phát. Bởi vì múi giờ không giống, nơi này vốn là so với sắt thép chi bảo bên kia muộn một canh giờ trời tối, hơn nữa hiện tại đã sắp muốn tiếp cận xuân phân. Vì lẽ đó lúc này thái dương vẫn lơ lửng giữa trời cao bên trong. Bởi bán thi người tiểu đội đã sớm đem hô rất thị trạm xe lửa bên trong đường sắt chạy đường bộ xử lý tốt, vì lẽ đó đoàn tàu lại xuất phát sau không lâu, liền thuận lợi thông qua hô rất thị. Sau đó lại trải qua bao thị, U Lạc Kỳ, Mã Nhan thị, Ngân thị, Ngọ Uy, Kim Kho, Trường Giã thị. Một đường thanh lý 3 chỗ trục chặt đường sắt, với sau 3 ngày buổi trưa đến tiểu tuyển thị Đông Bách km nơi thành tuyển trấn. Thứ nơi này, đoàn tàu muốn hướng về bắc chạy. Bởi vì vệ tinh phóng ra căn cứ cũng không ở tiểu tuyển trong thành phố, mà là ở tiểu tuyển thị lấy bắc 150 km nơi hàng tiên trấn. Từ thanh tuyển trận có chuyên môn hàng thiên đường sắt đi về nơi này. Đến nơi này, Trần Viên liên hệ thiết giáp đoàn tàu trưởng, hắn nói rằng đoàn tàu trưởng, từ nơi này hướng về trước, đoàn tàu trên vũ khí tận lực không muốn sử dụng. Toàn bộ hàng thiên trấn thêm vào quanh thân thôn trang có hết mấy vạn người. Bằng vào chúng ta hiện tại binh lực còn đối phó không được, tận lực không muốn gây nên sự chú ý của bọn họ. Thu được. Vệ tinh phóng ra trung tâm ở hàng thiên trấn vùng ngoại ô, bởi vì phóng ra hỏa tiễn tạm âm rất lớn, vì lẽ đó khoảng cách gần nhất điểm cư dân cũng có 3 km xa. Bọn họ cũng không cần đặt xuống toàn bộ hàng thiên trấn, mà chỉ cần lén lút chiếm lĩnh vệ tinh phóng ra trung tâm là có thể. Trần Viên tiếp theo đối với Trương Trạch Sơn cùng Tưởng Văn Lệ bọn họ nói rằng thông báo tự cứu quân dã chiến một doanh, 3 doanh, cảnh bệ bài, đặc chiến đội trung đội, đánh lén trung đội cùng tạ 2 liền chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Pháo cối liền cùng pháo tự hành liền ở đoàn tàu trên đợi mệnh. Thông báo bộ đội tham chiến ở vệ tinh phóng ra trung tâm bên trong có thể sử dụng súng máy hạng nặng, thế nhưng phải chú ý tận lực không muốn sử dụng lựu đạn cùng hỏa tiễn, để tránh khỏi chiếu thành thiết bị cùng tư liệu tổn thất. Phải. Ba người trả lời ngay, đồng thời bắt đầu hướng về bản bộ đội ra lệnh. Cùng lúc đó, Trần Viên đối với Tần Thành cũng nói Tần Minh, cũng để cho các ngươi bộ đội bắt đầu chuẩn bị đi. Từ nơi này, đường sắt có thể thẳng tới vệ tinh phóng ra trung tâm cửa lớn, dự tính trong vòng 1 tiếng có thể đến. Được. Tần Thành gật đầu, hạ lệnh Sở Thiên Hà, Ngụy Khải, thông báo bộ đội chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phải. Tần Thành một lần nữa xoay người hướng về Trần Viên dò hỏi đón lấy ngươi chuẩn bị đánh như thế nào. Trần Viên còn chưa nói, Tiêu bác sĩ trước hết lo lắng mở miệng nói Trần Bảo Trưởng, Tần tướng quân, mặc kệ đánh như thế nào, thế nhưng nhất định phải nhanh a, mỗi chỉ 1 phút đều có khả năng sẽ có một cái vệ tinh lệch khỏi dự định quỹ đạo, cùng chúng ta mất đi liên hệ, cũng lại theo dõi không tới. Đó là tổn thất thật lớn a. Đối với này Trần Viên nhìn Tần Thành một chút, trưng cầu hắn ý kiến. Tần Thành thì lại gật gật đầu nói xác thực như vậy, ở trên đường 3 ngày trong nhiều thời gian, chúng ta nguyên bản còn có thể theo dõi đến 16 viên vệ tinh, đã lại có 3 viên vệ tinh cùng chúng ta mất đi liên hệ. Có mặt khác 2 viên cũng tràn ngập nguy cơ, dù sao đã hơn nửa năm không có ai đã khống chế. Trần Viên nghiêm nghị gật gật đầu nói cái kia xem ra xác thực muốn tăng nhanh tốc độ. Như vậy đi. Hắn nói rằng chờ đoàn tàu vừa đến vệ tinh phóng ra trung tâm, chúng ta liền lập tức để bộ đội xuống xe bắt đầu tấn công vào. Tiêu bác sĩ, ngươi cũng làm cho các chuyên gia chuẩn bị một chút. Xem ra là không thể chờ hoàn toàn khống chế vệ tinh phóng ra trung tâm sau lại đưa các ngươi đi vào. Để các chuyên gia cùng chúng ta đồng thời hành động có thể không? Tiêu bác sĩ lúc này tỏ thái độ nói không thành vấn đề, chúng ta cũng có cường hóa, cũng không phải tay trói gà không chặt. Được. Trần Viên gật đầu. Tiếp theo hắn mở ra vệ tinh địa đồ đối với Tần Thành nói rằng căn cứ các ngươi cung cấp ghi chép tư liệu biểu hiện ở tận thế phát sinh đêm đó, tổng cộng có hơn 1.700 người ở trung tâm bên trong không có ra ngoài. Như vậy tang thi số lượng nên ở 1.500 một khoảng 600 con. Nơi này vị trí tương đối rảnh rỗi khoáng, có lẽ sẽ khá là phiền toái. Vì mau chóng bắt đầu dùng cùng khôi phục khống chế vệ tinh thiết bị, chiến đấu bắt đầu sau, chúng ta từ cửa chính đột phá. Ta sẽ an bài trước bộ đội ta toàn lực hộ tống các ngươi bộ đội cùng chuyên gia đi tới vệ tinh khống chế phòng khách vị trí nhà lớn. Tới đây, liền do các ngươi bộ đội phụ trách tiêu diệt bên trong đại lâu tang thi, đồng thời hộ tống các chuyên gia tiến vào vệ tinh khống chế bên trong đại sảnh kiểm tra thiết bị cùng đợi mệnh. Mà chúng ta sẽ có một doanh bộ đội, lấy tốc độ nhanh nhất cản xong trung tâm bên trong phát điện trạm, nghĩ biện pháp khôi phục trung tâm bên trong cung cấp điện. Một cái khác doanh thì lại sẽ ở trung tâm bên trong triển khai, nhìn có hay không có thể tìm tới phóng ra trung tâm bên trong may mắn còn sống sót vệ tinh kỹ thuật chuyên gia. Nếu như có thể tìm tới, hay là đối với chúng ta mau chóng khống chế vệ tinh có trợ giúp. Được. Tần Thành đồng ý cái kế hoạch này. Sau đó bọn họ có lập tức bắt đầu cùng nhân viên tham mưu lập ra càng cặn kẽ kế hoạch tác chiến. Đồng thời rất mau đem kế hoạch dưới phát đến mỗi một cái chiến đấu ban trong tay. Sau một tiếng, đoàn tàu thuận lợi đến vệ tinh phóng ra trung tâm. Này điều đường sắt hầu như chính là chuyên môn vì là vệ tinh phóng ra trung tâm thành lập. Đường sắt cũng không có trải qua hàng thiên trấn, vì lẽ đó bọn họ cũng không làm kinh động trong trấn tăng thi. Ở vệ tinh phóng ra trung tâm trước đại môn, đoàn tàu trên bộ đội dồn dập xuống xe. Ba cái ra chiến bộ binh doanh, hai cái rất chiến trung đội, một cái đánh lén trung đội, cùng một tạ liền lấy tốc độ nhanh nhất tập hợp. Vài tên tay đánh lén, còn ung dung giết chết vệ tinh phóng ra trung tâm trước đại môn vài con do vệ binh biến thành tăng thi. Mà đoàn tàu trên, theo xe công nhân bốc xếp môn thì lại bắt đầu động thủ đem đoàn tàu trên xe vận binh bọc thép cùng tạ tháo xuống. Bọn họ thao tác vô cùng thông thạo, hơn nữa nhân số tổng nhiều, vì lẽ đó chăm chú 15 phút không tới ngay lập tức hoàn thành hết thảy xe cộ tháo dỡ nhiệm vụ. Có chiến xa, các chiến sĩ lập tức hành chuyển động, tạ cùng xe vận binh bọc thép ầm ầm đi tới, khí thế bi mãnh, bộ binh theo sát phía sau, hiệp đồng chiến xa hướng về trung tâm bên trong nhanh chóng đẩy mạnh. Mà các chuyên gia thì bị bộ đội bảo vệ ở đẩy mạnh đội ngũ trung tâm. Vệ tinh phóng ra trung tâm quy mô rất lớn, chỉ là từ cửa lớn đến vệ tinh khống chế phòng khách vị trí nhà lớn thì có không xuống 2 km. Trên đường cũng không yên ổn. Thỉnh thoảng thì có lượng lớn tang thi từ hai bên đường đi trong kiến trúc từ đi ra, nào tiến về phía trước bên trong nhân loại đội ngũ. Nhưng sắt thép chi bảo cùng thần võ thành liên hợp tiến công bộ đội nhân số đông đảo, hỏa lực vô cùng mạnh mẽ, còn có chiến xa ở mặt trước mở đường. Vì lẽ đó bọn họ bảo vệ các chuyên gia, đẩy mạnh tốc độ, vẫn như cũ rất nhanh. Vẹn vẹn sau 20 phút bọn họ cũng đã đẩy mạnh đến vệ tinh phóng ra trung tâm kiểm soát không lưu nhà lớn. Chương 646, vệ tinh phóng ra trung tâm tranh đoạt chiến tần hình, nơi này liền giao cho các ngươi. Ta mang bộ đội cùng nhà máy điện nhân viên kỹ thuật đi phát điện trạm. Ở trung tâm kiểm soát không lưu trước đại lâu, Trần Biên hướng về cách đó không xa Tần Thành hô. Không thành vấn đề. Đa tạ các ngươi. Tần Thành hướng về Trần Biên so với cái ok thủ thế. Từ cửa lớn đến trung tâm kiểm soát không lưu nhà lớn đoạn này đường tuy rằng chỉ có 2 km, tang thi số lượng cũng không tính đặc biệt nhiều. Nhưng nếu như chỉ là Tần Thành bọn họ chính mình một doanh thêm một rất chiến trung đội không tới 400 người binh lực muốn phải nhanh chóng đánh vào đến liền không dễ dàng. Tang thi môn phân đến quá tản đi, tốc độ vừa nhanh, quân đội loài người hỏa lực ưu thế cũng không thể rất tốt bị phát huy được. Ở không tính xa khoảng cách bên trong, rất nhiều tang thi cùng tiễn thủ cùng ném mạnh vũ khí tang thi, đều khiến nhân loại bộ đội tạo thành uy hiếp rất lớn. Cường hóa loại cũng vô cùng khủng bố, tốc độ, sức mạnh cùng sức phòng ngự đều hết sức xuất sắc. Nếu như quang dựa vào chính bọn hắn mạnh mẽ hơn một phá, e sợ thương vong sẽ không nhỏ. Căn bản không thể giống như bây giờ vẹn vẹn chỉ dùng 20 phút không tới thời gian liền hoàn thành 2 công dặm lộ trình đẩy mạnh. Hơn nữa thương vong cũng rất ít. Vì lẽ đó Tần Thành hướng về Trần Biên biểu thị cảm tạ. Đương nhiên 9 tên biến dị loại cùng 2 con sinh vật biến dị ở trong chiến đấu cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Chớp giật, dao băng, quả cầu lửa không ngừng ở 4 phía thoáng hiện, để tang thi rất khó vọt vào quân đội loài người trong trận địa. Sau đó Tần Thành phất phất tay, hướng về bộ đội của bọn họ truyền đạt tiến công trung tâm kiểm soát không lưu nhà lớn mệnh lệnh. Tiến lên. Mà lúc này đi theo chuyên gia đoàn bên trong Thanh Ngọc Tuyết, một bên theo đại bộ đội đi tới, một bên còn dùng sức hướng Trần Biên phất tay một cái, lớn tiếng nhắc nhở Trần Biên, các ngươi nhất định phải cẩn thận a. Trần Biên cười cợt, trả lời yên tâm đi. Sau đó hắn hướng phía sau các chiến sĩ hạ lệnh một doanh, cảnh bảy bài, một đến số 5 tạ đi theo ta. Nhà máy điện nhân viên kỹ thuật trên xe bọc thép. Liên ở trung tâm kiểm soát không lưu trước đại lâu, ba con bộ đội phân tán ra. Tần Thành mang theo bộ đội của bọn họ tấn công vào trung tâm kiểm soát không lưu bên trong đại lâu, đồng thời lưu cái kế tiếp bài cấp tốc ở trung tâm kiểm soát không lưu nhà lớn trước cửa chính bố trí một đạo phòng tuyến. Trần Viên còn đem đánh lén trung đội cho bọn họ lưu lại, trợ giúp bọn họ càng mạnh mẽ lâu phòng ngự. Tưởng Văn Lệ mang theo ba doanh cùng đặc chiến đội, cùng với một nửa tạ quay người giết trở lại. Từ cửa lớn đến trung tâm kiểm soát không lưu nhà lớn một đoạn này đường, hai bên đều là vệ tinh trung tâm kiểm soát không lưu công nhân ký túc xá, vì lẽ đó ở đây có thể sẽ tìm tới một ít người may mắn còn sống sót. Sở dĩ để Tưởng Văn Lệ bọn họ đi siêu cứu người may mắn còn sống sót, Trần Viên là có tư tâm. Sắt thép chi bảo vệ tinh phương diện nhân viên kỹ thuật có ít, toàn khu dân cư tìm hạ xuống mới 2 cái. Trong đó một cái còn chỉ là học được, sau khi tốt nghiệp nhưng không có làm vệ tinh phương diện công tác. Vì lẽ đó Trần Viên dĩ nhiên muốn ở vệ tinh trung tâm kiểm soát không lưu bên trong tìm tới một ít phương diện này nhân tài. Bằng không tương lai bắt được vệ tinh chính mình lại điều khiển không được, vậy thì luôn uống. Mà phái Tưởng Văn Lệ bọn họ đi, bởi vì đều là nữ binh, tự nhiên sẽ tốt hơn phân chia. Muốn để những vệ tinh này chuyên gia lưu lại hình ảnh, là sắt thép chi bảo người cứu bọn họ. Tương lai muốn đem bọn họ lừa gạt đi sắt thép chi bảo cũng dễ dàng một chút, cũng không thể bị Tần Thành bọn họ lượm tiện nghi quải đi. Mà Trần Viên chính mình thì lại mang theo một doanh, cảnh vệ bài cùng mặt khác một nửa tạm vệ tinh phóng ra trung tâm chuyên môn phát điện nhiệt điện xưởng. Không nói cái khác, chỉ nói riêng cách ra sau, hướng về vệ tinh phóng ra trung tâm hỏa nhà máy điện phương hướng mà đi Trần Viên bọn họ. Trên đường liền gặp phải không nhỏ trở ngại. Vệ tinh phóng ra trung tâm vì mỹ hóa hoàn cảnh, đồng thời cũng vì hạ thấp hỏa nhà máy điện ô nhiễm đối với phóng ra trung tâm ảnh hưởng, ở thông song hỏa nhà máy điện trên đường loại một đám lớn xanh hóa rừng cây. Hơn nữa còn là loại mùa đông không lá dụng thực vật. Vậy thì thuận tiện tăng thi ở thần, lượng lớn tăng thi liền mai phục tại trong đó. Số lượng tựa hồ so với bọn họ từ cửa lớn tiến vào con đường kia còn nhiều hơn. Chỉ cần tự cứu quân một đường quá, sợ một hồi sẽ trong bụi hoa thoát ra một đống tăng thi đến, hơn nữa lập tức liền có thể vọt tới tự cứu quân đội ngũ phụ cận. Mặt khác ảnh tàng ở trong rừng cây tang thi cùng tiễn thủ càng làm cho Trần Viên bọn họ vô cùng đau đầu. Minh thương dễ tránh ám tiễn có phòng, những kia tang thi cùng tiễn thủ đều là còn giống như quỷ mị bỗng nhiên xuất hiện, thả cái tên bắn lén rồi lập tức bắt đầu trốn. quả thực để tự cứu quân các chiến sĩ phiền muộn không thôi. Lẽ ra này kỳ thực cũng bình thường, bọn họ đánh những thôn khác chấn thời điểm, tang thi cũng tất cả đều là như vậy. Chỉ là như vậy vừa đến, Trần Viên bọn họ tốc độ tiến lên, liền bị nghiêm trọng tha chậm. Hầu như chỉ có thể từng bước về phía trước na. Mỗi phút dĩ nhiên cũng chỉ có thể đi tới mấy mét khoảng cách. Hiện ở tại bọn hắn chính sốt ruột hướng về hỏa nhà máy điện đẩy mạnh đây, nào có thời gian cùng những này tang thi chậm rãi mấy mét mãi. Vừa Tần Thành đã dùng máy bộ đàm cùng bọn họ liên lạc, bọn họ đã thành công đem các chuyên gia đưa vào vệ tinh khống chế phòng khách. Nơi này thiết bị cũng vô cùng hoàn hảo, sẽ chờ Trần Viên bọn họ khôi phục cung cấp điện. Không có điện lực, vệ tinh khống chế trong đại sảnh thiết bị có thể không có cách nào khởi động. Hơn nữa cũng là ở bữa trước bọn họ nhắc qua hai viên sắp thoát cách bọn họ quản chế phạm vi vệ tinh, theo dõi tín hiệu cũng lần thứ hai đột nhiên yếu bớt, chỉ thiếu một chút liền muốn biến mất rồi. Hơn nữa này vẫn là hai viên quân dụng vệ tinh trinh sát. Hiện tại các chuyên gia cần gấp khôi phục vệ tinh trong phòng điều khiển thiết bị, ít nhất phải dùng nơi này thiết bị tăng mạnh đối với này hai viên vệ tinh theo dõi. Nhưng Trần Viên bọn họ nhưng chỉ đi tới vẫn chưa tới 1/3 lộ trình. Mẹ ngươi, náo cái gì chơi hình dáng, ở loại này trong hoang mạc làm như thế một đám lớn cánh rừng, thật xa từ phía Nam vận thủy lại đây không cần tiền đúng không? Nhiều tiền không địa phương hoa đúng không? Trương Trạch Sơn một đường một bên nổ súng giết chết một con đột nhiên từ ven đường lao ra tang thi, một bên tả là nói: "Trần Viên đạo này người ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh tang thi nguy cơ a. Chỗ này tất cả đều là hoang mạc, làm cái cánh rừng đi ra mỹ hóa hoàn cảnh cũng là nên. Không phải vậy ai muốn ý tới đây chim không thèm ý địa phương. Có thể hiện tại then chốt là những này rừng cây gây trở ngại chúng ta đẩy mạnh tốc độ, à, chiếu bộ dáng này xuống, muốn đến hỏa nhà máy điện, chí ít còn muốn một giờ khoảng chừng, trái phải, phòng chừng đến thời điểm những chuyên gia kia môn đều muốn theo chúng ta liều mạng. Nay ta biết, ta bây giờ hoài nghi vệ tinh phóng ra trung tâm bên trong thi thống liền tàng ở mặt trước phát điện trạm bên trong. Phủ giả trên đường sẽ không có nhiều như vậy tăng thi. Không phải chứ, vệ tinh phóng ra trung tâm lớn như vậy tàng chỗ nào không được, nhất định phải giấu ở chúng ta muốn đi phát điện trạm. Chúng ta sẽ không như thế xui xẻo. Ngươi không cảm thấy từ chúng ta tiến vào vệ tinh phóng ra trung tâm sau, gặp phải cường hóa loại quá ít sao? Hơn nữa hiện tại Tần Thành cùng Tưởng Văn Lệ hai cái phương hướng đều không có báo cáo phát hiện lượng lớn cường hóa loại xuất hiện tình huống. Ta phỏng chừng liền hẳn là chúng ta bên này. Vậy bây giờ sao làm? Bị như thế kéo, cái kia hai viên quân dụng vệ tinh trinh sát khả năng liền muốn làm mất đi. Xem ra chỉ có thể mạo một điểm hiểm. Trương Trạch Sơn, Trần Viên chính thức hạ lệnh. Đến, ta mang theo ta, xe bọc thép cùng cảnh vệ bài còn có các ngươi liên tiếp một loạt chiến sĩ, còn có lao tử cùng đại ha trùng hỏa nhà máy điện. Trên đường tang thi giao cho các ngươi một doanh xử lý, có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Trương Trạch Sơn lớn tiếng hồi đáp. Có điều hắn lập tức lại làm tâm nói rằng nhưng là bảo trưởng, các ngươi một mình thâm nhập này e sợ không tốt sao? Muốn ta vẫn là ta mang đội trùng hỏa nhà máy điện. Không cái gì có thể đúng. Hiện tại tang thi kỳ thực đã không hơn nhiều. Bộ binh không có cách nào hết tốc lực xung phong, là bởi vì như vậy thương vong quá to lớn. Chúng ta có xe bọc thép bảo vệ sẽ không có sự. Đó lấy, Trần Viên cũng không giống nhau, không chờ Trương Trạch Sơn nói cái gì nữa, trực tiếp liền đối với cảnh vệ bài các chiến sĩ hạ lệnh cảnh vệ bài liên tiếp một loạt, toàn bộ lên xe. Lão tử, bộ đội liền giao cho ngươi chỉ huy. Vậy còn ngươi? Từ Khai nghi ngờ hỏi. Ta mang đại ha trước tiên đi mở đường. Chương 647, vệ tinh phóng ra trung tâm tranh đoạt chiến cái gì? Nghe được Trần Viên nói muốn cùng đại ha trước tiên đi mở đường, Từ Khai lấy làm kinh hãi ngươi. Nhưng Trần Viên nhưng không giống nhau, không chờ Từ Khai nói xong, liền lập tức rút ra hai cái đường đao ở tay, đồng thời hô to một tiếng đại ha. Vượng. Hai lần biến dị đại ha di khắc xuất hiện, tốc độ nhanh hầu như ở trong không khí lưu lại bóng mờ. Trần Viên một vươn mình liền lên đại ha bối, hai chân một giáp liền đại tiếng hô. Giá. Đại ha té xỉu, này dĩ nhiên coi nó là mã cưới. Vượng vượng. Đại ha phiên một cái liếc mắt không núp đích, còn ra thanh kháng nghị. Kha kha. Trần Viên vô vô đại ha trắng như tuyết phía sau lưng, lấy lòng nói đại ha à. Sự tình khẩn cấp, ngài bị liên lụy với, trở về buổi tối cho ngươi thêm món ăn, buổi tối hồn sát, cho ngươi đổi một khối cường hóa loại, ngoài ra còn có 5 cân tốt nhất lợn rừng thịt đêm đó món ăn. Nhưng đại ha không hề bị lay động, một con thật cẩu, có cái gọi là có việc không nên làm. Nó làm sao có thể vì là như thế ít đồ bán đi nó tôn nghiêm đây? Vì lẽ đó nó đậu ở chỗ này rỗi ra một cái móng đuốt kẻ nhạt nạo lỗ thai. Được rồi, 3 khối hồn sát đều đổi cường hóa loại hồn sát, 10 cân lợn rừng thịt, được chưa? Vượng. Lúc này đại ha rốt cục động tâm, khoe miệng nở nụ cười. Tôn Nghiêm có thể đánh không lại 3 khối cường hóa loại hồn sắc ăn ngon. Nó lập tức vui chơi giống như vậy, vèo một cái liền mang theo Trần Viên xông ra ngoài. Đại ha tốc độ cực nhanh, sức phòng ngự lại cao, phổ thông tang thi căn bản không đả thương được nó. Một xung phong, đại nó liền trực tiếp va tiến vào bộ đội phía trước bầy zombie bên trong. Bầy zombie nhất thời một trận người ngã ngựa đổ, bị đại ha phá tan rồi một con đường. Những kia thật vất vả mới phản ứng được tang thi, dồn dập hướng về đại ha cùng Trần Viên phát động công kích. Trong lúc nhất thời rất nhiều đao thương kiếm kích đều bổ về phía đại ha cùng Trần Viên, tang thi cùng tiến thủ phát sinh mũi tên càng là vèo vèo ở bên cạnh họ xuyên tới xuyên lui. Nhưng đại ha tốc độ thực sự quá nhanh, hơn nữa thân thể linh hoạt, tang thi công kích cuối cùng căn bản liền đại ha đôi đều không đụng tới, toàn bộ rơi vào phía sau bọn họ. Mà Trần Viên, nhưng song đao cùng chuyển động, lưỡi đao sắc bén thỉnh thoảng xẹt qua tang thi cổ, trong lúc nhất thời bầy dọm bị bên trong đầu người bay tán loạn, hoàn toàn quấy rầy tang thi trận tuyến. Rất nhiều tang thi dồn dập bị đại ha cùng Trần Viên hấp dẫn, quay đầu lại đuổi bắt bọn họ. Cứ như vậy, Trương Trạch Sơn bọn họ bên này áp lực nhất thời liền nhỏ đi rất nhiều. Lúc này, cảnh vệ bài cùng Trương Trạch Sơn liên tiếp một loạt chiến sĩ cũng đều đã lấy tốc độ nhanh nhất lên xe bọc thép. Từ Khai lập tức lo lắng hạ lệnh tạ ở trước, xe vận binh bọc thép ở phía sau, duy trì xung phong đội hình, hết tốc lực hướng về hỏa nhà máy điện xung tới. Nhanh nha, chúng ta muốn đi chợ giúp bảo trường.
Phải.
Tạ cùng xe vận binh bọc thép trên người điều khiển dồn dập hồi phục. Năm lượng tạ cùng 6 lượng xe bọc thép trong nháy mắt động cơ tiếng nổ lớn, ở to lớn trong tiếng nổ dồn dập đột nhiên xông ra ngoài. Lúc này đối diện có đem gần một nửa tang thi đã quay người đuổi theo đại ha cùng Trần Biên, tuy rằng chúng nó căn bản là không đuổi kịp. Nhưng điều này cũng cho tự cứu quân tạ cùng xe bọc thép bộ đội một phi thường có lợi xuất kích thời gian. Những này tạ một bậc mạnh, liền trực tiếp từ những này đối với bọn họ tang thi thể trên ép tới. Đại ha cùng Trần Biên càng là xông lên trước, 1 km lộ trình, bọn họ toàn lực nỗ lực, chỉ dùng nửa phút liền vọt tới nhà máy điện trước đại môn. Nay trung gian, không có bất kỳ tang thi có thể cản bọn họ lại. Lúc này Trần Biên cảm giác mình lại như là Tam Quốc Triệu Tử Long, cùng trong thiên quân vạn mã đang kỵ xung phong như vào chỗ không người. Có điều, ở nhà máy điện cửa lớn, bọn họ rốt cục gặp phải trở ngại. Một con cự thi cùng 2 con hợp thi chặn lại rồi đường đi của bọn họ. Nhưng lúc này Trần Biên nhưng căn bản không sợ hãi chút nào, hắn 2 chân mở giáp, vung lên song đao, liền sách động này đại ha sông lên trên. Dĩ nhiên lấy 1 địch 3, cùng 3 con cường hóa loại tăng thi đánh lên, hơn nữa không chút nào như hạ phong. Trần Biên giao băng, đại ha quả cầu lửa đều liên tiếp đắc thủ. Ở Từ Khai mang theo bộ đội chạy tới thời điểm, đại ha cùng Trần Biên cũng đã đem 3 con cường hóa loại cho áp chế. 2 con hợp thi đã các bị xóa sạch một viên đầu, cự thi một con mắt cũng bị đánh mù rơi mất, từ vết thương rất dễ dàng có thể nhìn ra được là đại ha kỳ tác. Mà theo Từ Khai bọn họ gia nhập chiến đoàn, 3 con cường hóa loại càng là trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Các người đến rất đúng lúc. Giải quyết 3 con cường hóa loại, Trần Biên một vươn mình liền xuống đại ha bối, hắn đối với đã xuống xe Từ Khai bọn họ nói rằng lao tử, ngươi mang một loạt lập tức chạy tới môi chẳng, cho cơ khí thêm môi, mà khác đại ha cũng cho ngươi. Nó thể hình quá to lớn, không thích hợp bên trong tác chiến. Ta mang cảnh vệ bài đi phòng điều khiển, khởi động thiết bị. Ta cùng xe bọc thép ở lại cửa, ngăn trở những kia chạy về tang thi.
Phải.
Mọi người dồn dập đáp lại. Từ Khai lập tức chuyển thân đối với liên tiếp một loạt các chiến sĩ hạ lệnh đại hà, một loạt, đi theo ta. Ta cùng xe bọc thép cũng dồn dập quay đầu lại, vây quanh nhà máy điện nhà lớn chính diện tạo thành một đạo lâm thời vòng phòng ngự. Mà Trần Biên thì lại mang theo cảnh vệ bài chiến sĩ vọt vào nhà lớn bên trong. Lúc này, bên trong đại lâu đã có mấy chục con tinh anh tang thi ở đại sảnh có thể tạo thành một đạo phòng tuyến. Điều này làm cho Trần Biên càng thêm khẳng định thi thống liền ở ngay đối diện.
Vọt vào.
Trần Biên hô to.
Sông A.
Cảnh vệ bài các chiến sĩ dồn dập hưởng ứng. Vừa lái thương một bên hộ tống này, nhà máy điện nhân viên kỹ thuật liền hướng trong cửa lớn bật mạnh.
Phốc phốc phốc.
Cảnh vệ bài chiến sĩ vũ khí tự nhiên không cần phải nói, đều là cùng đặc chiến đội như thế trang bị, dày đặc viên đạn lao thẳng tới bên trong đại sảnh tinh nhuệ tang thi tạo thành phòng tuyến. Đứng hàng thứ nhất tang thi thuẫn binh tuy rằng nhấc lên đến rồi tấm khiên, nhưng căn bản là không có cách ngăn trở viên đạn công kích. Những này tấm khiên dồn dập bị đánh xuyên qua, rất nhiều tang thi bị đánh bại. Trong đó có gần một nửa lúc đó cũng đã bị đạn bắn trúng muốn hại chết vong. Nhưng tang thi cũng bắt đầu rồi phản kích. Xoạt 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 mười mấy mũi tên từ tinh anh tang thi cùng tiễn thủ trong tay bị thả ra.
Thử, thử.
2 tiếng kêu đau đớn, có 2 tên cảnh vệ bài chiến sĩ bị xạ bên trong. Tinh nhuệ tang thi dùng cường cung, thêm vào tinh xảo tên sắt, sắc bén mũi tên dĩ nhiên bắn thủng các chiến sĩ trước ngực áo chống đạn. Sâu sắc đâm vào 2 tên chiến sĩ trong thân thể.
Có người bị thương.
Bên người chiến sĩ lập tức tiến lên, vừa mở miệng nhắc nhở, một bên đem 2 tên bị thương chiến sĩ một cái duệ đến bên tường. Lúc này chữa bệnh binh lập tức chạy tới, vì là bị thương chiến sĩ tiến hành khẩn cấp xử lý. Tang thi cung tiễn thủ động tác rất nhanh, chúng nó lập tức còn muốn phát động lần công kích thứ 2. Nhưng lúc này Trần Biên đã sớm hành động lên, một khối to lớn băng tuẫn lập tức xuất hiện ở các chiến sĩ đột tiến con đường phía trước. Đùng 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 làn sóng thứ 2 mưa tên toàn bộ đánh vào băng tuẫn trên, bị ngăn lại.
Nhanh hơn.
Trần Biên nhắc nhở. Cảnh vệ bài các chiến sĩ lập tức hành động, dựa vào băng tuẫn điểm hộ lại một lần nữa tiến hành rồi mạnh mẽ đột phá, lần này bọn họ thuận lợi tiến vào trong đại sảnh.
Phốc phốc.
Súng trường hỏa lực tự nhiên là so với cung tên mạnh mẽ, 2 tên đột tiến bên trong đại sảnh tự cứu quân cảnh vệ bài chiến sĩ. Trước tiên 2 bên trái phải vòng qua băng tuẫn, đồng thời hướng về phía trước tang thi nổ súng. Trong nháy mắt, lại có mười mấy con tang thi bị đánh bại. Mà lúc này vọt vào bên trong đại sảnh tự cứu quân chiến sĩ đã càng ngày càng nhiều, hỏa lực tự nhiên cũng càng mạnh mẽ hơn. Rất nhanh bên trong đại sảnh tinh anh 7 zombie liền bị quyết định. Bên trái quá đạo an toàn, bên phải quá đạo an toàn, cầu thang an toàn. Đi xác nhận đường đối tình huống các chiến sĩ dồn dập báo cáo đường đối tình huống. Trần Viên thì lại đối với bên trong đại sảnh chiến sĩ nói rằng đại gia tìm xem có hay không nhà lớn tầng trệt giới thiệu hoặc là phân bố mưu đồ gì.
Có.
Bảo trưởng, ở đây. Một tên chiến sĩ tìm tới trong lầu các tầng phân bố đồ. Trần Viên lập tức tiến lên, đồng thời rất nhanh tìm tới nhà máy điện phòng điều khiển vị trí. Một ban lưu lại bảo vệ hậu môn, đừng làm cho thi thống trốn thoát. Những người khác đi theo ta, phòng điều khiển ở lầu 3, chúng ta trước tiên đi khởi động thiết bị.
Phải.
Chương 648, vệ tinh phóng ra trung tâm tranh đoạt chiến xác nhận nhà máy điện phòng điều khiển vị trí sau, Trần Viên lập tức mang theo 2 cái ban chiến sĩ giết hướng về lầu 3. Có điều mỗi lên một tầng, bọn họ đều sẽ tìm được một ít tinh nhuệ tang thi ngăn chặn. Thậm chí ở lầu 3 trong hành lang, bọn họ còn gặp phải 2 con bò thi. Bò thi loại này tang thi thích hợp nhất ở chật hẹp trong hành lang tác chiến. Hơn nữa lần này lại là 2 con đồng thời xuất hiện, cho các chiến sĩ tạo thành phiền toái không nhỏ. Có điều cuối cùng vẫn là bị Trần Viên bọn họ thành công đánh giết. Liên đội ngũ tiếp tục tiến lên. Phía trước chính là phòng điều khiển. Một tên chiến sĩ rất nhanh phát hiện phòng điều khiển nhãn hiệu.
Quá tốt rồi, tiếp tục tiến lên.
Các chiến sĩ dồn dập hành động, vọt tới phòng điều khiển ngoài cửa lớn. Một tên chiến sĩ một cước liền đá văng phòng điều khiển cửa lớn, đồng thời trước tiên tiến vào bên trong phòng điều khiển, rất nhanh sẽ đem trong này chỉ có 3 con phổ thông tang thi đánh gục. Sau đó nhân viên kỹ thuật cũng lập tức hành động, tiến vào bên trong phòng điều khiển, đồng thời thành công khởi động nhà máy điện các loại thiết bị. May là lúc này nhà máy điện bình ắc quy tổ bên trong còn có một chút đồ dự bị nguồn điện, phụ giả những thiết bị này cũng khởi động không được. Trần Viên ngay lập tức sẽ hỏi nhân viên kỹ thuật đạo nhà máy điện bắt đầu hướng ra phía ngoài cung cấp điện sao? Vẫn không có. Nhân viên kỹ thuật lắc đầu một cái hồi đáp hiện nay máy phát điện còn chưa có bắt đầu phát điện. Nồi hơi vừa mới bắt đầu châm lửa, còn cần một lúc thời gian. Nhưng này là muốn bảo đảm nồi hơi bên trong có đầy đủ than đá cung cấp. Trần Viên gật gật đầu nói biết rồi. Sau đó, hắn liền lập tức dùng máy bộ đàm liên tục từ khai, hỏi hắn lao tử, các ngươi bên kia thiết bị bắt đầu hoạt động sao? Đi tới môi chàng từ khai lập tức trả lời có thể, chúng ta mở ra băng chuyển, đang dùng xe nâng hướng về băng chuyển bên trong cũng cục than đá. Được. Tiếp tục thêm môi đi bảo. Quả nhiên, không bao lâu, nhân viên kỹ thuật liền báo cáo, nhà máy điện đã bắt đầu ổn định cung cấp điện. Ở vệ tinh khống chế phòng khách Tần Thành cũng phát tới liên lạc, nói trong đại sảnh thiết bị đã thuận lợi khởi động, chính đang tăng mạnh đối với hai viên tức sắp biến mất quân dụng vệ tinh trinh sát quản chế. Mặt khác, Tưởng Văn Lệ bên kia cũng lục tục tìm tới một chút nguyên trung tâm vệ tinh chuyên gia, chính đang đem bọn họ hướng về vệ tinh khống chế nhà lớn phương hướng hộ đưa tới. Trần Viên mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đó lấy, hắn lại lưu lại một tiểu đội chiến sĩ thủ vệ phòng điều khiển. Chính hắn thì lại mang theo một cái khác ban chiến sĩ đi xuống lầu. Lúc này Trương Trạch Sơn bọn họ đã cũng xuống lầu dưới, bất quá bọn hắn đang cùng từ các nơi tụ tập tới được tang thi chiến đấu kịch liệt. Rất hiển nhiên, thi thống ngay ở nhà này lâu bên trong, phủ giả nó cũng sẽ không như thế căng thẳng triệu tập vệ tinh trung tâm kiểm soát không lưu bên trong các nơi tang thi chạy về trợ giúp. Có điều lúc này ở trước đại lâu, tự cứu quân chiến xa bộ đội đã thành lập bên trong vững chắc phòng ngự trận địa. Tang thi muốn hướng về vọt vào bên trong đại lâu nhưng là không dễ như vậy. Hơn nữa bởi Trần Viên cùng tạ bộ đội thiết giáp mạnh mẽ đột phá, vì là mặt sau Trương Trạch Sơn bọn họ đại giảm bớt áp lực, vì lẽ đó bọn họ cũng rất nhanh chạy tới, cùng trước đại lâu tự cứu quân bộ đội tiền hậu giáp kích. Những này tang thi không bao lâu cũng toàn bộ bị tiêu diệt. Lúc này, Trần Viên mới mang theo Trương Trạch Sơn bọn họ bắt đầu ở bên trong đại lâu một gian phòng thi thống. Cuối cùng, bọn họ ở tầng 6 một gian trang trí đến tráng lệ bên trong phòng làm việc, tìm tới cũng giết chết nó. Buổi chiều 4 điểm khoảng chừng, trái phải, toàn bộ vệ tinh trung tâm kiểm soát không lưu được thuận lợi bắt. Tưởng Văn Lệ bọn họ cuối cùng tìm tới hơn 120 tên khắp mọi mặt chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật. Vệ tinh phương diện thì có hơn 30 người. Có những chuyên gia này cùng nhân viên kỹ thuật gia nhập, Tần Thành bọn họ khống chế vệ tinh tốc độ, ngay lập tức sẽ đại thêm sát rồi. Mà sau khi, tự cứu quân bộ đội không ngừng lại nghỉ ngơi. Thừa dịp trời còn chưa tối, bọn họ lập tức bắt đầu dựa vào vệ tinh khống chế nhà lớn cùng nhà máy điện hỗ trợ xây dựng các loại công sự, gia cố cửa sổ cùng với các loại vật tư thu thập. Đến ngày thứ hai, Trần Viên bọn họ mới lại trở về đoàn tàu trên chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Lúc này, vệ tinh phóng ra trung tâm bên trong khống chế nhà lớn cùng nhà máy điện chờ mấy cái trọng yếu kiến trúc đã bị kiến đến như thùng sắt kiên cố. Trần Viên cho bọn họ lưu lại lượng lớn sinh hoạt vật tư. Tần Thành bọn họ phải ở chỗ này ở lại một đoạn đối lập thời gian tương đối dài. Mãi đến tận lần sau Trần Viên bọn họ trở về, đi ngang qua nơi này thời điểm, mới sẽ nối liền Tần Thành chờ một nhóm người trước về Thần Võ Thành. Mà những người khác còn muốn đợi thêm lần sau mới sẽ toàn bộ rút đi. Mà đoàn tàu trên nguyên bản chuyên chở Thần Vũ Quan khu dân cư 9 lượng xe vận binh bọc thép địa phương, đã bị đổi thành 5 chiếc xe buýt cùng 5 lượng tiểu ba. Đây là ở vệ tinh phóng ra trung tâm bên trong tìm. Trần Viên sau khi hữu dụng. Mặt khác, Trần Viên còn để lại tự cứu quân giá chiến ba doanh một cái liền hiệp trợ phòng ngự. Có điều nói là hiệp trợ phòng ngự, kỳ thực là Trần Viên sợ ở lại chỗ này hàng tiên chuyên gia cùng nhân viên kỹ thuật bị Tần Thành bọn họ bắt cóc. Dù sao những chuyên gia này cùng nhân viên kỹ thuật ở lại chỗ này mới có thể phát huy càng to lớn hơn giá trị. Buổi trưa 10 điểm, đoàn tàu đã thuận lợi thông qua tiểu tuyển thị. 11 điểm quá ra dự quan. Đến lại ngọ 4 điểm, đoàn tàu cũng đã ra Ngọc Môn Quan. Từ Ngọc Môn Quan đi ra, đoàn tàu trên mọi người ngay lập tức sẽ cảm nhận được một luồng thê lương ý cảnh. Ở Ngọc Môn Quan bên trong, ven đường bao nhiêu còn có thể nhìn thấy một ít màu xanh lục. Nhưng vừa ra Ngọc Môn Quan, phóng tầm mắt nhìn tới liền toàn bộ đều là sa mạc. Có điều như vậy cũng được, nơi này quá khứ hầu như đều là hoang vu người ở khu vực, hơn nữa lại là sa mạc, hầu như không có chập trùng. Đoàn tàu chạy hết sức thuận lợi. Ngày 11 tháng 3 buổi sáng, cũng chính là đoàn tàu xuất phát ngày thứ 7, đoàn tàu đầu tiên đến Thiện Thiện Huyền trạm xe lửa chấn mặt đông 90 km ở ngoài cỏ nhỏ hồ nhà ga. Cái nhà ga này kỳ thực chính là chuyên môn vì là cỏ nhỏ hồ cặn cờ NO3 quáng xây lên. Bởi vì nơi này có thể nói là chu vi bách lý khu không người, khoảng cách gần nhất điểm cư dân chính là 90 km bên ngoài Thiện Thiện Huyền trạm xe lửa chấn. Tiếp theo chính là đi trở về 120 km ở ngoài ba đạo lĩnh mỏ than đá khu. Mà cỏ nhỏ hồ cặn cờ NO3 khu mỏ cặn khoảng cách trạm xe lửa cũng chỉ có 4 km lộ trình. Nơi này là xây dựng tài nguyên điểm lý tưởng vị trí. Không chỉ là bởi vì chu vi bách km không có bóng người, càng bởi vì nơi này hầu như không có thủy. Tang thi sợ thủy, nhưng kỳ thực cũng sợ khô ráo. Trường kỳ không có bổ sung lượng nước, bắp thịt chờ có thể bị sưởi thành thịt khô, trở nên không hề có giãn, hơn nữa cứng rắn càng tạm đã tự, vì lẽ đó căn bản là không có cách tới gần nơi này. Nhưng xác định cũng rất rõ ràng, vậy nếu không có thủy, gần nhất nguồn nước cũng chính là Thiện Thiện Huyền trạm xe lửa chấn. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Thiện Thiện Huyền trạm xe lửa chấn cũng là Trần Viên bọn họ lần này hành trình bên trong phải làm địa phương. Không chỉ có là bởi vì nơi này có nguồn nước, càng quan trọng chính là nơi này còn có vài tòa mỏ dầu, nhà máy lọc dầu cùng dầu mỏ, nhà máy hóa chất, ngoài ra còn có mấy cái lộ thiên mỏ than đá cùng quan sát. Ở đây quặng cờ NO3, dầu mỏ, hóa chất nguyên liệu, than đá cùng quặng sắt chờ sắt thép chi bảo tiếp tục các loại tài nguyên hầu như đều dễ như trở bàn tay. Liên lúc trước Tần Mộ Sơn biết Trần Biên bọn họ muốn tới nơi này thời điểm, đều biểu lộ ra vô cùng ước ao ý vị. Chỉ có điều muốn triệt để chiếm linh thiện huyền trạm xe lửa chấn, nhưng không có khả năng. Chỉ ít lấy Trần Biên bọn họ hiện nay binh lực là không thể. Bởi vì căn cứ tận thế trước ghi chép biểu hiện, thiện huyền trạm xe lửa chấn tổng cộng có 4 vạn người khẩu. Đây là một tòa chuyên môn vì là tài nguyên mà sinh thành trấn, có lượng lớn công nhân, nhân khẩu tự nhiên không phải cái khác phổ thông hương trấn có thể so sánh. Chương 649, tu thổ tường thành xe đoàn tàu chậm rãi ngừng ở cỏ nhỏ hồ nhà ga sau, Trần Biên liền dẫn bộ đội cấp tốc xuống xe. Trong nhà ga chỉ có phi thường ít ỏi 7-8 con tăng thi, nơi này có chỗ bóng mát, hơn nữa mùa đông hàn lãnh cùng chút ít tuyết rơi, cũng làm cho chúng nó tránh thoát bị sưởi thành thịt khô kết cục. Nhưng Trần Biên bọn họ đi tới nơi này sau, này vài con tang thi nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, ngay lập tức sẽ bị dễ dàng giải quyết đi. Tự cứu quân phòng giữ liền rất nhanh sẽ triệt để chiếm lĩnh nhà ga, cũng bắt đầu bố phòng. Mà ra chiến bộ đội thì lại bắt đầu cả đội, cùng với từ trên xe lửa tháo dỡ xe cộ cùng vật tư. Sau một tiếng, Trần Biên cùng Từ Khai bọn họ mang theo cảnh vệ bài từ trạm xe lửa xuất phát, đi tới trạm xe lửa hướng đông bắc hướng về quặng cờ NO3 quáng khu mỏ quặng tiến hành trinh sát. Mà cùng lúc đó, một bán thi người tiểu đội bị phái đi 90 km ở ngoài trạm xe lửa trấn. Nhiệm vụ là trinh sát cùng siêu cứu người may mắn còn sống sót. Đi tới quặng cờ NO3 quáng khu mỏ quặng Trần Biên bọn họ, ở cự cách mục tiêu 1 km ở ngoài, ngừng lại. Trần Biên lập tức để trinh sát viên phái ra máy không người lái đối với khu mỏ quặng tiến hành không trung trinh sát. Không bao lâu, máy không người lái liền chuyển quay lại quặng cờ NO3 quáng bên trong hàng đập tình huống. Ta xem ra khu mỏ quặng bên trong tang thi số lượng còn không ít, ít nhất có hàng ngàn con. Họa trên mặt có rất nhiều tang thi đang lảng vảng. Thường Văn Lệ chỉ là ngắm vài lần liền mở miệng nói rằng, nhưng Trần Biên lại nói e sợ không ngừng. Căn cứ Thần Võ Thành cung cấp cho tình báo của chúng ta tư liệu biểu hiện, nhà này gọi cỏ nhỏ hồ quặng cờ NO3 quáng tài nguyên khai phá công ty trách nhiệm hữu hạn xí nghiệp nhân số không ít, có hơn 4000 người. Công ty chiếm mà sắp tới 600 mẫu, bao quát lấy quặng, tinh luyện cùng tiêu thụ. Bọn họ tiêu thụ độ ngành hẳn là ở phía Tây Thiện Thiện trong huyện. Nơi này là lấy quặng cùng xưởng tinh luyện, có điều đồng thời cũng là nhân số nhiều nhất bộ ngành, chí ít chiếm công ty tổng công nhân mấy 90. Hơn nữa chỗ này hẻo lánh, trước không được thôn sau không được điếm, công nhân nên đều ở tại khu mỏ quặng ký túc xá. Vì lẽ đó nhân số nhiều khẳng định không ít, ở trên đường du đã nên chỉ là một phần mà thôi. Trương Trạch Sơn nói rằng 4000 tang thi cũng không thành vấn đề a. Tuy rằng lần này không có hỏa lực trợ giúp doanh người tham gia nhiệm vụ, nhưng hai chúng ta doanh hiện tại hỏa lực cũng đầy đủ. 4000 tang thi việc nhỏ như con thỏ, nhưng là địa hình nơi này đối với chúng ta rất bất lợi a. Từ Khai nhắc nhở nơi này địa hình quá trống trải, tang thi hoàn toàn có thể mang tiến công đội hình phân tán ra, như vậy chúng ta hỏa lực ưu thế liền không có cách nào phát huy được. Mặt khác, nơi này trên mặt đất cũng hầu như không có tuyết động, mặt đất vô cùng cứng rắn, này có lợi cho tang thi xung phong. Nếu như 4000 tang thi đồng thời hướng về chúng ta xung lại, bằng vào chúng ta hiện nay trong tay binh lực, e sợ rất khó chống lại. Lao Từ nói rất đúng, ta tán thành cái nhìn của hắn. Trần Biên nói với mọi người đạo vì lẽ đó lần này tác chiến, chúng ta muốn trước tiên đem bầy zombie tách ra. Mặt khác chuyện quan trọng trước tiên cấu trúc thật vững chắc và dễ dàng phòng thủ công sự phòng ngự. Tường Văn Lệ đạo đem tang thi tách ra nên có thể làm được. Thời điểm tiến công, Nam Bắc hai bên các tiến hành một lần du địch, lợi dụng tốc độ của chúng ta ưu thế, mang theo tang thi ở trên sa mạc nhiễu một vòng, nên có thể mang tang thi binh lực phân tán đi ra ngoài một quãng thời gian. Chí ít nên có thể để cho chúng ta trước tiên tiêu diệt một phần tang thi sinh lực. Thế nhưng công sự phòng ngự muốn tu ra sao? Phổ thông chiến hào chỉ có thể chống đối tang thi vũ khí công kích tầm xa, đối với bầy giòm bị xung phong không được bao lớn ngăn cản tác dụng. Vì lẽ đó muốn tu một tòa tường thành, cao 5m, rộng 2m, để tang thi bỏ không ra đây. Trương Trạch Sơn hỏi cái kia muốn dùng chúng ta mang đến xây dựng tài nguyên điểm vật tư sao? Nhưng là chúng ta mang đến xỉ mẳng cũng không nhiều a, hơn nữa hiện tại cũng còn không có tìm được gạch hoặc là đại hòn đá. Sa mạc than trên tất cả đều là hòn đá nhỏ. Trần Biên lắc lắc đầu nói không, chúng ta chỉ cần nơi này thổ, kiến một tòa lâm thời tường thành là có thể, nó không cần quá kiên cố. Hắn chỉ dưới chân của chính mình, tiếp tục nói ở đây, đối mặt khu mỏ quặng phương hướng, hóa một khối trường 300m, rộng 3m địa, sau đó dọc theo mảnh đất này đào một vòng rộng 3m, thâm 2m chiến hào. Đào móc ra thổ, vừa vặn có thể ở chính giữa chồng tường thành. Dù nơi này đóng đất tường thành à? E sợ không được chứ. Trương Trạch Sơn từ trên mặt đất nắm một cái thổ lên, nhẹ nhàng một vò, ngay lập tức sẽ toàn bộ vỡ thành hạt cát. Trương Trạch Sơn nhắc nhở bảo trưởng, ngươi xem, nơi này thổ một điểm lượng nước đều không có, hoàn toàn không có dính tính, căn bản trồng không đứng lên à, hơi hơi một đập lên, sẽ đổ nát. Trừ phi có thể tìm tới viên một hoặc là tấm ván gỗ, trước tiên đáp cái từ ngoài, sau đó sẽ đem thổ thạch hướng về trung gian điện. Trương Trạch Sơn vẻ mặt đau khổ nói rằng nhưng là bảo trưởng, nơi này là sa mạc a, chúng ta đi đâu tìm gỗ? Không cần gỗ. Trần Biên nói rằng có cha ta là có thể. Hắn có thể dùng dị năng ra cố những này thổ thạch. Coi như qua đi dị năng chạy mất hết, tường đất đổ nát cũng không liên quan, chúng ta chỉ cần tòa này lâm thời tường thành có thể kiên trì đến đánh xong này trận đấu là được. Ồ, đúng, còn có này một chiêu. Thường Văn Lệ hỏi vậy chúng ta lúc nào đào đây? Buổi tối đi. Ban ngày đại bộ đội hành động, rất dễ dàng bị phát hiện. Trần Biên nói rằng chúng ta hiện tại đi về trước, để bộ đội nghỉ ngơi một chút, bồi dưỡng đủ tinh thần. Chúng ta trời tối sau trở lại. Cương tỉnh ở vào Hoa Hạ vùng phía Tây Biên Thủy, cùng phía Đông khu vực chênh lệch 2 cái múi giờ, mặt trời lặn thời gian tương đối chế. Buổi chiều 7 điểm, thiên tài hơi hơi hôn ám đi, Lúc này tự cứu quân hai cái ra chiến bộ binh doanh, một pháo cối liền, một cảnh bệ bài, một đặc chiến đội, hai cái đánh lén tiểu đội, cùng với 500 tên phái trú tại nguyên điểm công nhân, sắp tới 1250 người đội ngũ đã chờ xuất phát. Cũng may Trần Viên bọn họ ở vệ tinh phóng ra trung tâm thì liền để chuẩn bị trước xe cộ. Không phải vậy ở đây, bọn họ kỳ thực chỉ tìm tới 7 lượng tiểu nhỏ xe mà thôi. Một chiếc xe nhỏ trả lại đi tới trạm xe lửa trấn bán thi người tiểu đội. Dù vậy, xe cộ cũng không đủ dùng. Vì lẽ đó 3 ngày thời điểm, duy tu trung đội đã quay về 5 chiếc xe buýt, 5 lượng tiểu 3, 6 chiếc xe hơi nhỏ, tiến hành rồi đơn giản cải tạo. Xe buýt hóa ra là 55 tòa, hiện ở trong xe bị dòng dã chen vào 80 người, mặt khác trên mui xe còn tòa 50 người. Tiểu 3 cùng xe hơi nhỏ cũng là nghiêm trọng quá tải. Có điều ở sát vách trên không đáng kể, ngược lại nơi này cũng không có cái gì vách núi treo leo. Xe cộ thẳng tắp đi tới ra không xong việc. 12 lượng xe vận binh bọc thép, 9 lượng tạ cùng 5 lượng pháo tự hành, nóc xe cũng như thế tất cả đều tỏa đầy người. Mới cuối cùng miễn cưỡng dồn xuống nhiều người như vậy. Xe cộ tốc độ, tự nhiên so với bộ hành nhanh hơn nhiều, đội ngũ trời còn chưa tối xuất phát, triệt để đêm đen đến trước, liền thuận lợi đến dự định vị trí. Lúc này đã khá là tối tăm, vì lẽ đó không cần cẩn thận sẽ bị một kỳ lờ mẹ ở ngoài tang thi phát hiện. Toàn bộ xuống xe tập hợp. Có thể là bởi vì khoảng cách tương đối gần quan hệ, lại là trời tối, Trương Trạch Sơn sợ bị đối diện tang thi nghe được, vì lẽ đó cố ý nhỏ giọng gọi hàng. Kỳ thực này căn bản cũng không có cần phải, bình thường gọi hàng, coi như cầm đại tăng công, âm thanh cũng căn bản chuyện không được một kỳ lờ mẹ xa. Mau mau nhanh, đều được động lên. Các đội ngũ nhân viên chỉ huy dồn dập dụ. Thời gian cấp bách, bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian. Chương 650, tác chiến bắt đầu tới mục đích sau, tự cứu quân xây công sự đội ngũ rất nhanh hành động lên. 1250 người, bị chia làm một số cái bộ phận. Có phụ trách trên đất hỏa tuyến, có phụ trách đào chiến hào, có phụ trách vận thổ thạch, có phụ trách cắt đá tường, còn có phụ trách gác cánh gác. Trong đó đào chiến hào người nhiều nhất, sắp tới 600 người. Liên Trần Viên cùng Trương Trạch Sơn bọn họ cũng đều gia nhập xây công sự trong đại quân, bọn họ không ngừng múa lên trong tay thiết sạn, đem một sạn sạn thổ thạch từ trên mặt đất đào lên, rót nữa tiến vào thả ở bên cạnh trúc khung bên trong. Một khung đầy sẽ lập tức có người tiến lên trở đi, đồng thời lại thả trên một khung không. Bị hồn sắc cường hóa sau nhân loại, từng cái lực lớn vô cùng, quả thực là hình người và quốc cơ, chuyển sơn điển hải cũng sẽ không biết mệt. Một tay liền có thể ung dung nhấc lên một khung nặng đến 100 cân thổ thạch, còn có thể sải bước, tốc độ cực nhanh. Hiện trường một mảnh khí thế ngất trời cảnh tượng. Trong chốc lát trung gian không thì lại tường thành nền đất trên cũng đã chất lên thành đống lượng lớn thổ thạch. Mà cùng lúc đó, Trần Thụ Viễn cũng bắt đầu rồi hắn bận rộn. Có người chuyên biệt sẽ từ trong đất đá lấy ra khối lớn, chất thành một đống. Tiếp theo Trần Thụ Viễn liền đối với những này cục đất vận dụng dị năng, xoay tay trong lúc đó, một đống chồng nguyên bản vô cùng yếu đối cục đất, ngay ở thổ hệ dị năng ảnh hưởng, đã biến thành càng cứng rắn hơn tảng đá. Phụ trách thế tường thành tường ngoài người, sẽ dùng những này tảng đá dọc theo tường thành nền đất rìa ngoài thế lên tường đá, đem trung gian thổ thạch vây nốt, phòng ngừa thổ thạch đổ nát. Ở hình người hoạt quật cơ cùng đại lực sĩ vận chuyển công nỗ lực, mọi người hiệu suất cực cao, mới không tới một giờ, tường thành cũng đã trú nổi lên nửa mét đến cao. Sau 10 tiếng, cũng chính là sáng sớm ngày thứ 2 5 giờ rưỡi, một tòa 300 thước chiều dài, cao hơn 5 mét thổ thạch thành tường cũng đã vụt lên từ mặt đất, xuất hiện ở nguyên bản không hề có thứ gì sa mạc than trên. Có điều vào lúc này tường thành vẫn không có toán chắc để hoàn công. Bởi vì không có sử dụng xi măng, xây lên tảng đá tường ngoài cũng không tính vô cùng vững chắc, gặp phải ngoại lực công kích, rất có thể còn sẽ phát sinh đổ nát. Vì lẽ đó còn cần Trần Thụ Viện đối với tường thành tiến hành một lần toàn thể gia cố, đem nguyên bản do từng khối tảng đá xây lên tường thành dị hóa thành một khối toàn thể. Chỉ là trải qua một buổi tối liên tục dị có thể sử dụng, lúc này Trần Thụ Viễn nhưng là đã vô cùng mệt mỏi. Một người dị hóa ra xây dựng một tòa tường thành cần vật liệu đá, dù cho chỉ là tường thành tường ngoài, cũng là không ít. Trần Thụ Viễn dị năng ở đầu hôm kỳ thực cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Sau nửa đêm là khôi phục một điểm, liền lập tức lại dị hóa một ít, vì lẽ đó dị năng từ đầu tới cuối duy trì ở thanh không trạng thái. Trần Viên đau lòng nói rằng ba trước tiên nghỉ ngơi một lúc đi, bây giờ cách hừng đông nên còn có sắp tới thời gian 3 tiếng. Không cần phải gấp hiện tại liền giá cả tường thành. Nhưng Trần Thụ Viễn nhưng lắc đầu một cái, hắn nói rằng chờ một chút nghỉ ngơi nữa đi, vừa dị năng lại khôi phục một điểm, ta hiện tại trước tiên ra cố một đoạn nhỏ tường thành đi. Liên Trần Thụ Viễn đi tới tường thành, đem hai tay đè xuống đất, một bên cảm thụ tường đá phạm vi, một bên điều động vừa mới khôi phục một điểm dị năng, quay về tường thành triển khai ra. Chỉ thấy mới vừa xây dựng tốt tường đá, cái kia từng khối tảng đá dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dung hợp lại cùng nhau. Phản phất chúng nó trời sinh chính là một thể thống nhất như thế. Chỉ có điều bởi dị năng chữ lượng xác thực đã không nhiều, lần này Trần Thụ Viễn chỉ ra cô không tới 1 mét tường thành, dị năng cũng đã lại một lần nữa triệt để dùng hết. Không thể làm gì khác hơn là lui lại đi nghỉ ngơi. Sau lần đó Trần Thụ Viễn mỗi cách một canh giờ, sẽ một lần nữa lên thành tường ra cố mấy đoạn ngắn. Đến buổi sáng 8 giờ rưỡi, lúc này phía đông Thái Dương đã dần dần thăng lên đường chân trời. Lúc này, 300 mét tường thành tuy rằng chỉ ra cố khoảng chừng 1/5. Có điều Trần Thụ Viễn đối với tường thành ra cố cũng có sách lược, hắn là mỗi cách 4 mét ra cố 1 mét tường thành. Tương tự ở trên tường thành làm ra rất nhiều trụ tử, cây cột. Chí ít bảo đảm nếu như lập tức gặp phải bầy zombie công kích, tường thành sẽ không xuất hiện đại diện tích đổ nát. Còn lại nếu như có thời gian, hắn còn có thể tiếp tục gia cố. Có điều hiển nhiên, tang thi cũng sẽ không cho bọn họ lưu lại quá nhiều thời gian. 9 giờ sáng, khoảng cách mặt trời mọc mới bất quá thời gian nửa tiếng, phụ trách gác binh lính liền hướng Trần Biên khẩn cấp báo cáo bảo trưởng, có 2 con phi thi từ quặng GNO3 quán khu mỏ quặng bên kia cất cánh, hướng chúng ta bên này bay đến. Biết rồi. Trần Viên kết thúc thông tin, đối với bên người Từ Khai bọn họ nói rằng xem ra khu mỏ quặng bên trong tang thi muốn phát hiện chúng ta. Trương Trạch Sơn hỏi vậy làm sao bây giờ, trước tiên bỏ chạy sao?
Không được.
Trần Viên đạo nếu như chúng ta hiện tại bỏ chạy, tang thi sẽ lập tức đi ra đem chúng ta mới xây tường thành cho săn bằng. Không thi không phải đứng đốc, nơi này đột nhiên xuất hiện một tòa tường thành, hơi hơi vừa nghĩ thì sẽ biết đây là nắm tới đối phó chúng nó. Tường Văn Lệ đạo vậy thì đánh lạc. Ngược lại tường thành cũng đã ra cố 1/5, nên đầy đủ một trận chiến. Liên Trần Viên hạ lệnh Ngụy Thần, thông báo tay đánh lén, lập tức đánh gục 2 con phi thi.
Phải.
Lao Tiêu, ngươi mang pháo tự hành tạo đội hình, Tạ Doanh ngươi cho ta lưu 2 chiếc, cái khác ngươi cũng mang đi, còn có 12 lượng xe vận binh bọc thép lập tức hành động, nhiều đến khu mỏ quặng mặt phía bắc hấp dẫn tăng thi, động tính tận lực lớn một chút. Chờ tăng thi ra khu mỏ quặng lời cuối sách đến đem bọn họ hướng bắc dẫn, càng xa càng tốt.
Rõ ràng.
Trương Trạch Sơn, Tưởng Văn Lệ, thông báo bộ đội lập tức lên thành tường chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.
Phải.
Lỗ Dục, pháo cối liên tục trường, cho ngươi 2 chiếc xe buýt, lập tức mang ngươi pháo cối liền lùi lại 500m.
Chờ đợi mệnh lệnh.
Phải.
Theo 2 con phi thi xuất hiện, đại chiến trở nên động một cái liền bùng nổ.
Rất nhanh, 2 con tới gần tự cứu quân trận địa phi thi liền bị đánh lén tay đánh xuống đến.
Đột nhiên mất đi 2 con phi thi, và GNO3 quáng khu mỏ quặng bên trong một con thi thống ngay lập tức sẽ phát hiện dị thường.
Tang thi môn dồn dập bắt đầu sao động bất an.
Cùng lúc đó, mang theo 5 lượng pháo tự hành, 7 lượng tạ cùng 12 lượng xe vận binh bọc thép, Tiêu Đằng Sán xe bọc thép đội ở nổ vang động cơ trong tiếng, chính hết tốc lực hướng bắt chạy tới.
Nhanh chóng buôn tập xe bọc thép lượng, vung lên lượng lớn bụi bặm, mặc dù cách 1-2 km đều có thể thấy được.
Khu mỏ quặng bên trong tang thi tự nhiên cũng chú ý tới.
Chúng nó bên trong có một phần nhỏ không bị khống chế tang thi đã lao ra cửa lớn, hướng về Tiêu Đằng Sán xe bọc thép đội chạy như điên.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Sau mười mấy phút, đã từ quặng GNO3 quáng khu mỏ quặng phía tây nhiều đến khu mỏ quặng mặt phía bắc Tiêu Đằng Sán bọn họ căn bản không để ý đến những kia chính hướng mình chạy như điên tới tang thi, để đoàn xe ngừng lại, đồng thời mệnh lệnh 7 lượng tạ thay đổi nòng pháo, quay về cổ nhỏ hồ quặng GNO3 quáng tài nguyên khai phá công ty trách nhiệm hữu hạn mặt phía bắc tường vây quanh một pháo.
Rầm rầm.
Kịch liệt nổ tung, đem nhà này khai thác mỏ công ty mặt phía bắc tường vây nổ tung vài đầu đường tử.
Nhất thời lượng lớn tang thi từ tường vây bên trong tuôn ra.
Mà lúc này trước đội tới không tới 100 con tang thi cũng đã đến gần rồi xe bọc thép đội.
Các xe súng máy chuẩn bị.
Nổ súng.
Toàn bộ thông.
Bất kể là tạ vẫn là pháo tự hành vẫn là xe vận binh bọc thép, trên xe cũng có xe tải súng máy hạng nặng.
Tiêu Đằng Sán ra lệnh một tiếng, 24 chiếc chiến xa súng máy hạng nặng cùng mở hỏa, vẫn chưa tới 10 giây, đợt thứ nhất xông lên 10 con tang thi liền toàn bộ bị giết chết.
Những kia 12, 7 lại mét đường kính trùng đạn súng máy, có thể đem những này không có phòng cụ phổ thông tang thi ung dung xé thành mảnh vỡ.
Mà xa xa mới vừa từ quặng GNO3 khu mỏ quặng bên trong lao ra tang thi cũng đã càng ngày càng nhiều. Sau một phút, bước đầu phòng trừng, những này tang thi liền nhiều đến 1-500 con.
Nhìn sang còn như là kiến hôi lít nha lít nhít một mảnh xung lại.
Chương 651, tang thi ý đồ bảo trường, mặt phía bắc bên kia hành động thật giống đã bắt đầu rồi.
Vậy chúng ta bên này lúc nào có thể lấu võ?
Nghe được mặt phía bắc truyền đến tiếng tháo, Tưởng Văn Lệ không khỏi hưng phấn liếm liếm đôi môi, ở máy bộ đàm bên trong hướng về Trần Viên dò hỏi.
Không đổi.
Trần Viên cười hồi đáp lúc này mới vừa mới bắt đầu, chờ Tiêu Đằng Sán bọn họ đem tang thi dẫn tới càng xa một chút lại nói.
Hơn nữa chúng ta tưởng thành hiện tại vẫn không có triệt để ra cô xong xuôi, chỉ cần bầy dọm bị không có chủ động xuất kích, chúng ta đều còn có thể chờ một chút.
Được rồi.
Tưởng Văn Lệ bĩu môi, một bộ không phải rất vẻ mặt hài lòng.
Cùng lúc đó,
ở mặt phía bắc, Tiêu Đằng Sán bọn họ xe bọc thép trong đội.
Một tên giám thị đối diện bầy dọm bị động tĩnh binh lính chính đang hướng về Tiêu Đằng Sán báo cáo Tiêu đoàn trưởng, 5 con phi thi đang hướng chúng ta nhanh chóng tiếp cận.
Súng máy tay, hướng 5 con phi thi xạ kích.
Cho ta đem phi thi đều đánh xuống.
Phải.
24 lượng xe bọc thép trên súng máy tay cùng kêu lên hồi phục.
Toàn bộ thông.
24 rất súng máy hạng nặng, ngay lập tức sẽ ở đoàn xe ngay phía trước hình thành một đạo mạnh mẽ lưới hỏa lực.
Có điều 5 con phi thi cũng đã sớm chuẩn bị, chúng nó lập tức triển khai lẩn tránh động tác, chập trái chợt phải cực tốc né tránh, như linh xảo yến tử giống như vậy, phi thường khó có thể trong số mệnh.
Chỉ có súng ngắm mới có thể ở chúng nó không có phòng bị thời điểm tương đối dễ dàng bắn trúng chúng nó.
Cuối cùng 3 con phi thi bị tự cứu quân xe bọc thép đoàn xe hỏa lực cường đại vong đánh xuống đến.
Nhưng còn có 2 con đã thành công đột phá xe bọc thép trên súng máy hạng nặng ngưỡng giáp phạm vi công kích.
Các chiến sĩ lập tức báo cáo Tiêu đoàn trưởng, còn lại 2 con phi thi đã xông lại.
Tiêu Đằng Sán lúc này hạ lệnh hết thảy súng máy tay triệt tiến vào trong xe, đóng cửa máy không cần phải để ý đến cái kia 2 con phi thi, tạ bên trong súng máy tay tiếp tục hướng về đối diện bầy dòm bị xạ kích.
Rõ ràng,
2 con phi thi căn bản không làm gì được xe bọc thép.
Mà quặng GNO3 quán bên trong lao ra tăng thi, phần lớn đều còn ở 500m ở ngoài, hiện tại còn không phải triệt lúc đi.
Liên 7 lượng tạ bên trong súng máy tiếp tục xạ kích, tuy rằng cách khoảng cách 500m tỷ lệ trúng mục tiêu cực thấp, nhưng cũng có thể tiêu diệt một con toán một con.
Mãi đến tận sau 1 phút, tang thi đã vọt tới khoảng cách xe bọc thép đoàn xe hơn 100m ở ngoài, Tiêu Đằng Sán lúc này mới hạ lệnh xe bọc thép đội quay đầu lại hướng bắc rời đi.
Cái kia hơn 1500 chỉ tang thi tự nhiên cũng đối với bọn họ theo sát không nghỉ.
Tiêu Đằng Sán bọn họ cũng phòng trừng hãm lại tốc độ, để tang thi có thể chậm rãi từng điểm tiếp cận bọn họ.
Rất nhanh, tang thi cung tiến thủ cũng đã có thể công kích được bọn họ.
Bắn tới mũi tên, gõ đang thiết giáp xe trên trang giáp, phát sinh len keng âm thanh.
Nhưng mà tác dụng cũng chỉ đến thế mà thôi, căn bản không có cung tên có thể bắn thủng bất kỳ một chiếc xe bọc thép sắt thép ra ngoài.
Mà ở quặng GNO3 quán khu mỏ quặng mặt nam,
Trần Thụ Viễn lúc này chính đang dành thời gian tiếp tục gia cố tường thành. Nhưng mà tường thành cuối cùng vẫn là không thể toàn bộ gia cố hoàn thành. Buổi sáng 10 điểm, tường thành gia cố phạm vi vẫn chưa tới 1/4. Phụ trách dụ dỗ Tang Thi Tiêu Đằng Sán báo cáo nói, đuổi theo bọn hắn bầy zombie, có khoảng chừng 1000 con đã quay đầu lại. Hẳn là xem đuổi theo xe bọc thép đội chạy hơn nửa canh giờ, truy cũng không đuổi kịp, công kích cũng không có bất kỳ hiệu quả nào, vì lẽ đó liền lựa chọn từ bỏ. Chỉ còn dư lại khoảng 400 con phổ thông Tang Thi vẫn còn tiếp tục truy bọn họ. Lao Tiêu, các ngươi bây giờ trở về thân đem những kia phổ thông Tang Thi tiêu diệt. Mặt khác, cũng tận lực nghĩ biện pháp ngăn cản những kia quay đầu lại Tang Thi. Rõ ràng, liền Tiêu Đằng Sán lập tức mệnh lệnh xe bọc thép đội quay đầu lại, dùng súng máy công kích những kia đuổi theo phổ thông Tang Thi, mà dùng tạ pháo công kích những kia chính đang đi trở về bầy zombie. Mà Trần Viên thì lại đối với bọn họ dưới thành tường hai chiếc tạ hạ lệnh không số 15, không số 16 tạ, nhắm ngay khu mỏ quảng tường đây, phát động công kích. Bang, ầm. Hai tiếng pháo hưởng, từ hai chiếc tạ nòng pháo đánh ra đạn pháo cực tốc bay đi đối diện khu mỏ quảng tường đây. Một trận mãnh liệt nổ tung qua đi, trên tường rào nhất thời liền có thêm hai đạo lỗ hổng. Nhưng mà kỳ quái chính là, tường vây tuy giằng phá, nhưng Trần Viên bọn họ đợi nửa ngày, nhưng không có phát hiện nửa con Tang Thi từ tường vây bên trong lao ra. Ồ, làm sao bây giờ sự việc nhi? Muốn đi ra Tang Thi thật giống bị một ít Tang Thi ngăn ở quảng cờ NO3 quán bên trong. Trương Trạch Sơn giơ kính viễn vọng kinh ngạc nói. Lúc này xuyên thấu qua tạ ở đối diện trên tường rào nổ đi ra chỗ hổng có thể nhìn thấy tường vây bên trong, tựa hồ có hai hàng Tang Thi binh chạm thành một loạt, đem trên tường rào chỗ hổng cả lên. Lượng lớn phổ thông Tang Thi bị ngăn cản che ở tường vây bên trong không ra được. Xem ra Tang Thi là chuẩn bị chờ những kia truy Tiêu Đằng Sán Tang Thi xe sau khi trở lại cùng nhau nữa hành động. Cùng lúc đó, Tiêu Đằng Sán cũng phát tới báo cáo. Bảo trưởng, có tình huống. Những này trở về chạy Tang Thi đã hoàn toàn mặc sát chúng ta, liền coi như chúng ta dùng tạ pháo oanh tạc chúng nó cũng như thế. Khả năng là chúng nó đã phát hiện chúng ta ý đồ, đồng thời dùng 400 phổ thông Tang Thi quân lấy chúng ta. Các ngươi phải cẩn thận. Ta biết rồi. Trần Viên kết thúc cùng Tiêu Đằng Sán trò chuyện, đồng thời lập tức lại liên hệ hai chiếc tạ, hắn hạ lệnh không số 15, không số 16 tạ xin chú ý, hiện tại bắt đầu, các ngươi pháo có thể chính mình nhắm ngay đối diện tường vây xạ kích. Mãi đến tận bên trong có Tang Thi lao ra mới thôi. Tuyệt không thể để cho hai cỗ Tang Thi một lần nữa kết hợp một chỗ. Có điều các ngươi nã pháo thời điểm là phải chú ý, tận lực tránh khỏi đối với khu mỏ quặng bên trong kiến trúc cùng thiết bị tiến hành pháo kích, để tránh khỏi tạo thành thiết bị tổn thương. Rõ ràng, liền hai chiếc tạ không lại tiết kiệm đạn dược, bay về đối diện khu mỏ quặng tường vây toàn lực nổ súng. 2 phút bên trong liền đánh ra hơn 20 phát pháo đạn, đem khu mỏ quặng mặt nam tường vây hầu như nổ toàn bộ. Những kia ở tường vây chỗ hổng mặt sau, phụ trách ngăn cản phổ thông Tang Thi lao ra Tang Thi binh cũng có rất nhiều bị nổ bay. Lần này những kia phổ thông Tang Thi nhất thời liền không còn ngăn cản, lập tức không bị khống chế chen chúc vào ra. Đối mặt đã khởi xướng xung phong phổ thông Tang Thi, những kia một lần nữa tới rồi Tang Thi binh cũng rốt cuộc khó có thể hình thành hữu hiệu chặn lại võng, chỉ có thể mặc cho phổ thông Tang Thi như ong vỡ tổ toàn bộ bật ra. Đến lúc sau, thi thống khả năng là cảm thấy vượt nhưng đã như vậy, cùng với để quân đội loài người ung dung đem những kia không bị khống chế phổ thông Tang Thi tiêu diệt, còn không bằng cũng làm cho Tang Thi binh đồng thời khởi xướng xung phong, quyết một trận tử chiến. Liền những kia Tang Thi binh cũng là theo vào ra. Quyết chiến bị ép sớm bắt đầu rồi. Cùng lúc đó, Trần Viên lập tức đối với tay đánh lén ra lệnh hết thảy tay đánh lén bắt đầu công kích, chú ý nhắm vào Tang Thi bên trong cường hóa loại, đặc biệt pháo thi, tìm tới chúng nó, ngay lập tức giết chết những này pháo thi. Pháo thi là bầy zombie bên trong, ít có tấn công từ xa hình Tang Thi. Hiện nay pháo thi xa nhất phạm vi công kích chính là 1 km, cho nên khi Trần Viên ra lệnh thời điểm, kỳ thực đã có vài con pháo thi trước tiên phát động công kích. Mấy viên Tang Thi bom từ xa đến gần, lấy tốc độ cực nhanh đập xuống ở tự cứu quân tường thành phụ cận, đồng thời muốn nổ tung lên. Đơn giản pháo thi lần thứ nhất pháo kích cũng không phải là rất chuẩn, vì lẽ đó cũng không có người bị thương. Mà lúc này, tự cứu quân tay đánh lén môn thì lại dồn dập bắt đầu hành động. Vừa pháo kích đồng thời cũng đã bại lộ pháo thi vị trí. Một phát phát xuyên giáp đạn từ súng ngắm nòng súng bên trong xì ra, thẳng đến 1 km ở ngoài mục tiêu mà đi. Rất nhanh sẽ giết chết đã bạo lộ ra pháo thi. Có điều Trần Viên biết, bọn họ muốn bắt nạt pháo thi, cũng chỉ có thể sấn hiện tại. Lại cho những này pháo thi thời gian mấy tháng. Chúng nó bên trong đa số xa nhất pháo kích khoảng cách sẽ vượt qua 2 km, khi đó mới chính thức xưng là pháo. Đồng thời cũng sẽ vượt qua tay đánh lén phạm vi công kích. Mặt khác tuy rằng pháo thi đã bị giết chết, lúc này tay đánh lén môn nhưng vẫn không có ung dung. Bởi vì bầy zombie bên trong vẫn như cũ cũng không có thiếu cái khác cường hóa loại. Chương 652, bất ngờ cắt đuổi hai chiếc tạ lui lại, về phía sau di động 500m, cùng pháo cối liền hội hợp. Đối mặt mấy ngàn sức mạnh to lớn Tang Thi xung kích, hai chiếc tạ không được tác dụng gì, trái lại còn có thể sẽ bị Tang Thi lật tung. Vì lẽ đó ở bầy zombie phát động xung phong sau, Trần Viên quả đoán đối với hai chiếc tạ chuyển đạt rời đi mệnh lệnh. Tang Thi môn ở cứng rắn sa mạc than trên, quả nhiên bọn tới rất nhanh. Mặc dù là mùa đông, nhưng tốc độ cũng có thể cùng nhân loại chạy 400m tốc độ tương đương. Chỉ dùng 1 phút nhiều một chút thời gian, Tang Thi môn cũng đã vọt qua khoảng cách 500m. Hơn nữa cũng quả nhiên như Từ Khai từng nói, bọn họ xung phong trận hình phân đến mức rất tán. Như vậy kỳ thực cho dù dùng pháo cối tiến hành pháo kích thương vong cũng sẽ vô cùng có hạn. Liên Trần Viên thẳng thắn từ bỏ bệnh lệnh pháo cối liền oanh tạc đi tới bên trong bầy zombie. 500m, 400m, 300m, 200m, Tang Thi không ngừng tiếp cận bên trong. Các chiến sĩ đều không khỏi nắm thật chặt súng trong tay chi. Nổ súng. Làm Tang Thi vọt tới 150m ở ngoài thì Trần Viên rốt cục đối với những chiến sĩ khác cũng truyền đạt nổ súng mệnh lệnh. Trong nháy mắt, sắp tới 700 chiến sĩ gần như cùng lúc đó nổ súng, súng trường, súng máy hạng nhẹ, súng máy hạng nặng, các loại tiếng súng vang lên liên miên. Lượng lớn viên đạn như mưa rào tầm tã bình thường dội về đối diện bầy zombie. Rất nhiều xung phong bên trong tang thi, ngay lập tức ở giữa đạn ngã xuống. Nhưng bởi tác dụng của quán tính, những này ngã xuống đất tang thi cũng không có lập tức dừng lại, mà là dồn dập như lăn xuống sườn núi tảng đá như thế, tiếp tục ở sa mạc than trên lăn lộn đi tới. Này nhìn qua rất đồ sộ, quả thực cùng trong phim ảnh tình cảnh như thế. Nhưng kỳ thực này, nhưng cho tự cứu quân bộ đội mang đến không tưởng tượng nổi phiền phức. Nơi này sa mạc than quanh năm khô ráo, chỉ cần hơi hơi dậm chân một cái đều có thể vung lên lượng lớn bụi bặm. Chớ đừng nói chi là xung phong bên trong bầy zombie cùng với trên đất lăn lộn tang thi. Đây trời bụi bặm theo bầy zombie đi tới bị vung lên, rất nhanh sẽ hình thành một mảnh như sương mù dày, che đậy tự cứu quân chiến sĩ tầm mắt. Nhìn thấy tình huống như vậy, Trần Biên trong lòng thầm nói, tình huống không ổn. Không thấy rõ tang thi, tốc độ bắn cùng độ chính xác dĩ nhiên là giảm mạnh. Các chiến sĩ bắt đầu trở nên hơi sốt sáng lên đến. Đại gia ở Đông Bắc đều chưa bao giờ gặp tình huống tương tự, trước cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Tình huống vượt qua bọn họ dự đoán, để đại gia có chút không biết làm sao. Có chút chiến sĩ thẳng thắn đình chỉ xạ kích. Trần Viên lập tức hô lớn đừng có ngừng, tiếp tục xạ kích. Mặc kệ nhìn thấy vẫn là không nhìn thấy, tang thi đều ở bụi trong xương. Lúc này tự nhiên không phải cẩn thận lãng phí viên đạn là thời điểm, Trần Viên lo lắng cứ theo đà này, nhất định sẽ có không ít tang thi vọt tới bọn họ phía dưới tường thành. Nhưng là nơi này tường thành cũng không cao lắm. Thêm vào ham xuống chiến hào, tổng cộng cũng mới 7 mét mà thôi. Tang thi môn xếp la hán rất nhanh sẽ có thể bỏ lên. Vì lẽ đó lúc này, Trần Biên lập tức điều động chính mình băng hệ dị năng, dùng sức bung ra. 30 mét ở ngoài trên mặt đất, ở băng hệ dị năng ảnh hưởng, bắt đầu kết băng. Đồng thời mặt băng cấp tốc lan tràn, mấy giây cũng đã hình thành một khối bán kính đạt 20 mét to lớn mặt băng. Trên mặt đất bao vây một tầng mặt băng, bụi bặm dĩ nhiên là dương không đứng lên. Hơn nữa tang thi đột nhiên giẫm trên mặt băng cũng dễ dàng trượt chân, có thể cho tự cứu quân các chiến sĩ tranh thủ một ít thời gian. Có điều bán kính 20 mét mặt băng đã là Trần Biên hiện nay băng hệ dị năng tác dụng phạm vi cực hạn. Liên hắn lập tức lên đường hướng về bên phải chạy đi, cách 40 mét lại lần nữa chế tạo một khối mặt băng. Chỉ là xung phong bên trong bầy zombie cũng không có cho hắn quá nhiều thời gian. Tuy rằng tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng ở bầy zombie vọt tới trước, cũng bèn bèn chỉ kịp chế tạo ra 3 khối như vậy mặt băng đến, nối liền cùng nhau tổng tham mưu trưởng độ cũng có điều 120 mét, chỉ có tường thành phòng tuyến hơn 1/3 một điểm. Lúc này rất nhiều tang thi đã bắt đầu xông lên mặt băng. Liên như Trần Biên dự liệu như thế, vừa bước lên mặt băng tang thi môn liền dồn dập dưới chân đột nhiên trượt, cả người đều bay lên, sau đó lại dường như dưới sủi cảo như thế, dồn dập hạ xuống, tầng tầng ngã tại trên mặt băng. Tang thi bình hành cảm vốn là không bằng nhân loại, huống hồ lại là lấy tốc độ nhanh như vậy xông lên mặt băng. Quả thực điếc không sợ súng. Chỉ chốc lát sau trên mặt băng liền ngã một chỗ tang thi, thậm chí xếp thành một đống. Vậy thì cho các chiến sĩ thiên đại cơ hội tốt, những kia ngã chồng vó tang thi, không còn tốc độ, vừa không có khói bụi ảnh hưởng, trong nháy mắt liền đã biến thành mục tiêu sống. Vị chiến sĩ một phát đạn bắn thủng đầu, chết ở khoảng cách tường thành 40 mét có hơn. Nhưng một mặt khác, Trần Viên còn chưa kịp chế tạo mặt băng phòng tuyến sẽ không có thoải mái như vậy. Tang thi môn mượn khói bụi ảnh hưởng, rất nhanh sẽ vọt tới trước tường thành diện. Chúng nó nhảy xuống chiến hào, chỉ chốc lát sau liền tụ tập lượng lớn tang thi ở dưới thành tường, đồng thời bắt đầu ra sức muốn trên tường thành bò. Các chiến sĩ dồn dập nổ súng xạ kích, đem chính đang xếp la hán trèo lên trên tang thi đánh rơi. Nhưng mà khoảng cách quá gần, tang thi tốc độ di động nhanh, muốn chuẩn xác trong số mệnh đầu cũng không dễ dàng. Rất nhiều tang thi đều chỉ là tạm thời bị tiếp tục đánh mà thôi, chỉ cần không chết, đứng lên đến sau đó vẫn là sẽ tiếp tục liều mạng trèo lên trên. Cũng còn tốt nơi này là hoang mạc có thể dùng đến chế tạo cung tên vật liệu tương đối ít, vì lẽ đó bầy zombie bên trong cung tiễn thủ không nhiều. Bắn ra mũi tên rõ ràng so với những nơi khác bầy zombie giảm rất nhiều. Cường hóa sau tự cứu quân chiến sĩ thực lực cũng không yếu, như cổ đại võ tướng giống như vậy, dùng vũ khí trong tay đẩy ra mũi tên hoặc tránh né, rất nhiều có thể hữu hiệu phòng ngự. Tình huống thương vong không nghiêm trọng lắm, nhưng đòi mạng chính là đã có tang thi bắt đầu công kích tường thành. Tòa này lâm thời tường thành, chỉ có tầng ngoài cùng khoảng 30 cm độ dày bức tường là dùng tảng đá lũy lên, hơn nữa không có chất keo dính. Tang thi gấp 4-5 lần sức mạnh đánh vào trên tường đá, nhất thời đem vẫn không có ra cố quá tường thành đánh cho kèn kẹt văng lên. Rất nhiều hòn đá nhỏ đã bắt đầu đi xuống chấn động, đặc biệt những tia cường hóa loại cho tường thành tạo thành uy hiếp cực lớn. Khói bụi đối với tay đánh lén ảnh hưởng là đồng dạng, rất nhiều cường hóa loại mượn khói bụi hiểm hộ, né tránh tay đánh lén công kích, vọt tới dưới thành tường. Cự thi sức mạnh to lớn, một quyền liền có thể đem tường đá đánh nát. Bị Trần Thụ Viễn ra cố quá địa phương cũng còn tốt, chính diện tường thành đều như một thể thống nhất giống như vậy, dễ dàng không đánh nổi. Nhưng này chút còn chưa tới nhớ tới ra cố địa phương, nhưng chỉ cần 2-3 lần, tường đá liền bắt đầu đổ nát. Tuy rằng còn không phải rất nghiêm trọng, nhưng cũng dọa trên tường thành các chiến sĩ giật mình. Khoái công kích cự thi. Phu cận một tên tiểu đội trưởng lo lắng đối thủ dưới các chiến sĩ hạ lệnh. Mau đánh nha, không thể để cho nó tiếp tục công kích tường thành. Một tên khá là không bao nhiêu tham chiến kinh nghiệm tân chiến sĩ vừa khai hỏa, một bên hướng đoàn người hô. Ít 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 nó mẹ nó chứ. Lão chiến sĩ lại không sốt sắng như vậy, vừa khai hỏa, một bên còn trêu bừa, trong miệng tràn đầy thô tục. Hợp thi công kích cũng không yếu, thêm vào bọn họ cánh tay nhiều, có thể rất tốt bảo vệ đầu, công kích lên không dễ dàng. Liền một ít chiến sĩ dồn dập bắt đầu hướng về dưới thành tường bỏ mặt lôi, viên đạn không đạt tới hợp thi đầu, nổ cũng phải đem nó nổ chết. Chạy tới thương thi cùng chua thi cũng bắt đầu phát huy uy lực, chúng nó dồn dập đối với trên tường thành tự cứu quân chiến sĩ phát động công kích, thương vong bắt đầu tăng cường. Mặt khác, bầy zombie bên trong bỏ thi cũng đã bắt đầu bỏ tường thành, tốc độ của bọn họ cực nhanh. Cao 7 mét tường thành, hầu như trong chớp mắt liền bị nó bỏ lên. Cùng lúc đó, phân bố ở tường thành không giống địa phương Từ Khai cùng Ngụy Thần bọn họ cũng chuyển động. Trên tường thành thỉnh thoảng xẹt qua chớp giật, tường văn lệ quả cầu lượt thì lại như pháo máy bình thường không ngừng đánh ra, Ngụy Thần mắt hoàng kim cũng thường thường lén qua, nhắm ngay bảy giọm bị chính là một súng, hơn nữa thường thường có thể chuẩn xác trong số mệnh cường hóa loại tang thi chỗ yếu. Đại Ha nhưng là chuyên chọn những kia xông lên tường thành bỏ thi. Lấy Đại Ha sức chiến đấu, bỏ thi ở trước mặt nó không đáng kể chút nào. Chỉ là cường hóa loại số lượng quá hơn nhiều. Hơn 2,000 con tang thi, cường hóa loại không xuống 2 năm con. Mà quân đội loài người dị năng giả có điều liền như vậy mấy cái, khó tránh khỏi có được cái này mất cái khác thời điểm, trên tường thành tự cứu quân thương vong bắt đầu tăng lên. Hơn nữa càng biết bát sự tình rất nhanh sẽ phát sinh. Chương 653, khốc liệt tình hình trận chiến cỏ nhỏ hồ tình hình trận chiến tựa hồ so với Trần Viên bọn họ nguyên bản dự đoán còn muốn bị liệt. Nay chủ yếu quy kết vì là Trần Viên bọn họ cũng không có đem sa mạc than dương bụi cân nhắc đi vào, không có sớm tiến hành bố trí. Dẫn đến lượng lớn tang thi vô cùng thuận lợi mượn dương bụi hiểm hộ vọt tới bọn họ dưới thành tường. Có đủ nhiều phổ thông tang thi xếp la hán tự đến liều mạng hướng về tự cứu quân trên tường thành thiên, cường hóa loại cũng cho tự cứu quân tường thành cùng bộ đội mang đến uy hiếp rất lớn. Mà giữa lúc trên chiến trường chiến đấu khí thế hừng hực thời điểm, một tên phụ trách quan sát chiến trường tình huống trinh sát viên lại đột nhiên hướng về Trần Viên báo cáo bảo trường, ở đối diện khu mỏ cảng tường vây phụ cận phát hiện tang thi khí giới công thành. Số lượng khoảng chừng có 10 giá, chúng nó chính đang nhét vào quan thạch, mặt khác bầy giòm bị bên trong cũng phát hiện thang mây. Biết rồi. Trần Viên cau mày, chiến đấu đánh tới hiện tại, đột nhiên lại xuất hiện chí thi khí giới công thành. Không thể không nói đối với tự cứu quân tinh thần là một khá lớn đả kích. Hắn lập tức liên hệ phía sau bọn họ pháo cối liền. Lỗ Dục, các ngươi bên kia lập tức phân ra một nửa pháo cối đối với quặng cờ NO3 quáng tường vây nơi đó tiến hành pháo kích. Rõ ràng, chỉ là Lỗ Dục bọn họ vẫn là hơi hơi so với tang thi chậm một bước. Làm Trần Viên bọn họ nghe được từ trên đỉnh đầu truyền đến thở phì phò đạn pháo tiếng xé gió thì quặng cờ NO3 quáng bên kia máy bắn đá cũng đã phát động. Hơn 10 viên to lớn hòn đá từ xa đến gần, lấy tốc độ cực nhanh hướng về tự cứu quân tường thành bên này đã tới. Dầm 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 tùng 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 đạn pháo cùng đá tảng gần như cùng lúc đó rơi xuống đất. Lần thứ nhất thí xạ đại gia tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không tốt. Tang thi bên này mười mấy viên đá tảng, chỉ có một viên rơi vào tự cứu quân trên tường thành. Lượng lớn chúng nó chính mình tang thi binh bị đầu thạch đập trúng, đã biến thành bánh thịt. Mà tự cứu quân bên này thương vong 7-8 người, nhưng có một đoạn mấy mét rộng tường thành bị đập sập. Trong tường thành thổ thạch theo bị đập phá tường ngoài hướng phía dưới sụt xuống, rất nhanh sẽ hình thành một pha nói. Lượng lớn tang thi nhìn thấy cơ hội, bắt đầu hướng về bên này chen chúc mà tới. Nhanh, đem súng máy hạng nặng giá lại đây. Nhắm ngay chỗ hổng cho ta mạnh mẽ đánh, tuyệt đối không thể để cho tang thi xông lên. Một tên trung đội trưởng không để ý mình bị đầu thạch tạp thương chân, một bên dùng súng trường đối với tường thành chỗ hổng pha đạo dưới mánh sạc, một bên hướng bên cạnh các binh sĩ hô to. Rất nhanh, chu vi các chiến sĩ cũng dồn dập tới rồi, hai rất súng máy hạng nặng lập tức ra tốt. Toàn bộ thông. Các chiến sĩ không chút do dự quay về từ sườn dốc xông lên tang thi một trận mánh sạc. Mà một mặt khác, ở quặng cờ NO3 quán khu mỏ quặng tường vây bên kia, hai đài máy bắn đá bị tự cứu quân đạn pháo nổ hủy. Nhưng này còn thiếu rất nhiều. Tang thi bên này còn lại máy bắn đá đã lại bắt đầu trang gậy, hơn nữa tốc độ không chậm. Trần Viên lập tức sẽ cùng Lỗ Dục liên hệ, vì hắn tiến hành pháo hiệu chỉnh. Hắn hô lớn các ngươi đạn pháo rơi xuống đất điểm lại đi phía trái 100m, hướng về trước đẩy mạnh 20m. Rõ ràng. Sau đó không lâu, tự cứu quân bầu trời lại lần nữa truyền đến thở phì phò đạn pháo tiếng xé gió. Rầm rầm. Lần này ở tang thi máy bắn đá phóng ra trước, đạn pháo trước một bước đến. Mãnh liệt nổ tung lần thứ 2 nổ phá hủy 6 đài tang thi máy bắn đá. Có điều ngay ở pháo cối liền phát động lần thứ 3 pháo kích thì tang thi còn lại mấy đài máy bắn đá cũng đã lần thứ 2 tung hòn đá. Lần này bởi vì có hiệu chỉnh, sự công kích của bọn họ cũng so với lúc mới bắt đầu đúng rất nhiều, 5 viên đầu thạch, 2 viên bắn trúng tường thành. Lần thứ 2 tạo thành tự cứu quân hơn 10 người chiến sĩ thương vong, cùng hai đoạn tường thành sụp xuống. Nhưng chúng nó máy bắn đá cũng ở này một vòng tự cứu quân pháo kích bên trong toàn bộ bị phá hủy. Mà cùng lúc đó, những kia mang theo thang mây tang thi môn cũng đã vọt tới tường thành phụ cận, số lượng không ít. Có thang mây hỗ trợ, tang thi môn công thành tất nhiên sẽ thuận lợi rất nhiều. Đây là uy hiếp cực lớn. Liên Trần Viên lập tức hạ lệnh pháo cối liền thay đổi nòng pháo kích trước tường thành diện 50m đất trống. Hơn 20 viên đạn pháo hô khiếu mà tới, tiếng nổ mạnh to lớn, liên tiếp không ngừng vang lên. Bởi nơi này tới gần tường thành, tập trung rất nhiều tang thi, vì lẽ đó pháo kích hiệu quả vô cùng không sai. Theo đạn pháo nổ tung, rất nhiều tang thi bị nổ bay, trong đó đương nhiên cũng không có thiếu thang mây bị phá hỏng. Trong nháy mắt trên tường thành phòng ngự áp lực giảm bớt không ít. Hơn nữa không bao lâu, tang thi thấy đối với tường thành đánh lâu không xong, dĩ nhiên chủ động lựa chọn lui lại, đình chỉ công kích. Bầy giòm bị triệt vào tảng lớn dương bụi bên trong, biến mất rồi hình bóng. Trần Viên liền hạ lệnh đình chỉ công kích, không nhìn thấy, hồ nổ súng bậy có điều là lãng phí viên đạn mà thôi. Liên mượn mảnh này dương bụi bảo dưỡng, tang thi bình yên rút về khu mỏ cả bên trong. Mà lúc này phụ trách truy kích Tiêu Đằng Sán bọn họ cái kia cỗ tang thi, còn đang bị Tiêu Đằng Sán bọn họ dây dưa. Tiêu Đằng Sán bọn họ lợi dụng tốc độ, ưu thế, đang nhanh chóng tiêu diệt hơn một nửa phụ trách ngăn chặn bọn họ 400 phổ thông tang thi sau, liền liều mạng mang theo xe bọc thép bộ đội xông thẳng lui lại 1000 tang thi mà đi. Gắt gao cuốn lấy chúng nó. Đạo đưa chúng nó không cách nào đúng lúc chạy về trợ giúp chính diện tiến công bộ đội, mới làm cho chính diện binh lực không đủ, không thể không rút về quặng cờ NO3 quán bên trong. Lúc này rút về quặng cờ NO3 quán bầy giòm bị đã không tới 1-300 con, mà bị Tiêu Đằng Sán bọn họ quấn chân tang thi cuối cùng cũng chỉ còn giữ lại 1000 con trốn về quặng cờ NO3 quán bên trong. Đến đây, tự cứu quân một trận chiến tiêu diệt 1-700 con tang thi. mà tự thân thương vong là 11 chết, 27 trọng thương, 92 vết thương nhẹ. Mặt khác bị cường hóa loại bệnh độc cảm hóa chiến sĩ có 11 người, chiến hậu liền bị khẩn cấp đưa sang phía sau đoàn tàu tiến tới hành bán thi hóa trị liệu. Trải qua khoảng thời gian này đến, sắt thép chi bảo cùng thần võ thành hai bên chữa bệnh, bệnh độc chuyên gia liên hợp nghiên cứu, tuy rằng nhằm vào cường hóa loại tang thi bệnh độc trị liệu thuốc vẫn không có nghiên cứu chế tạo thành công. Nhưng đối với cường hóa loại bệnh độc người lây tiến hành bán thi hóa trị liệu tỷ lệ thành công cũng đã tăng lên tới 7 tầng. Trên tường thành, Trương Trạch Sơn hỏi bảo trưởng, đón lấy chúng ta muốn đánh như thế nào? Tình huống tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Dương Bùi điểm hộ, chúng ta không có thể toàn bộ lao ra tăng thi, lão Tiêu tình huống bên kia cũng tới báo lên, hiện tại quặng GNO3 quáng nội ứng nên còn có hai khoảng 100 con tăng thi. Tường Văn Lệ cao mày nói hơn nữa lần này chúng ta chiến đấu giảm quân số cũng rất lớn, đạt đến sắp tới 17. Những kia vết thương nhẹ chiến sĩ ít nhất phải ngày mai mới có thể khôi phục toàn bộ sức chiến đấu, trọng thương một phần cần 2 ngày, một phần khác thì lại ít nhất phải 3 ngày. Nàng phẫn nộ mang cú nạ, lao nương bộ đội làm lại thương vong không có lớn như vậy quá. Nghe được các bộ đội tập hợp tới thương vong báo cáo, Trần Viên đồng dạng vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn nói rằng lần này là tác chiến thất lợi, hoàn toàn là bởi vì chúng ta đối với sa mạc than trên kinh nghiệm tác chiến không đủ, không có sớm lấy hàng đuổi biện pháp dẫn đến. Đồng thời cũng có thể thấy được chúng ta khoảng thời gian này đến, quá mức kiêu ngạo tự mãn, mới sẽ không có ai chú ý tới như vậy rõ ràng một lỗ thủng. Như vậy giáo huấn trị cho chúng ta suy nghĩ sâu sắc. Mọi người cũng đều dồn dập túi đầu, khai chiến trước bao quát Trương Trạch Sơn cùng Tưởng Văn Lệ toàn bộ đều đối với quặng GNO3 quáng bên trong này 4000 tang thi cảm thấy xem thường, luôn cảm giác mình hoàn toàn có thể ung dung tiêu diệt bầy zombie. Nhưng không nghĩ, ở có tường thành phòng ngự tình huống, bọn họ còn kém điểm thất thủ. Chương 654, đón lấy đánh như thế nào vậy làm sao bây giờ? Ở mọi người trong trầm mặc, Tiêu Đằng Sán xuất mở miệng trước nói. Trận chiến này, Tiêu Đằng Sán mang theo lĩnh bộ đội công lao không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Nếu như không phải bọn họ mạnh mẽ đột phá tang thi dây dưa, lợi dụng chiến xa bộ đội gắt gao ngăn cản nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, muốn chạy về tiếp viện 1000 tang thi, như vậy này trận đấu thật sự muốn khó đánh. Trần Viên đạo trước tiên sửa tốt tường thành đi. Hiện tại tang thi số lượng chỉ còn dư lại một nửa, mặc kệ như thế nào, trước tiên sửa tốt tường thành chúng ta đều có thể đứng ở thế bất bại. Trương Trạch Sơn hỏi cái kia có phải là hiện tại mau bắt đầu bố trí hàng đuổi biện pháp. Nhưng Trần Viên lắc đầu một cái không cần, ta nghĩ hiện tại những này tang thi ở từng trải qua chúng ta hỏa lực sau khi, hẳn là sẽ không lại dễ dàng ra khu mỏ quặng cùng chúng ta giao chiến. Huống hồ, bọn họ khí giới công thành cũng đã bị chúng ta nổ hủy, không cách nào phạm vi lớn phá hủy chúng ta tường thành, chỉ có 2000 tang thi cũng không thể đối với chúng ta tường thành tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Mọi người gật gù. Từ khai đạo nhưng là cứ như vậy, chúng ta có phải là liền muốn cùng tang thi đánh hạ chiến? Rút về quặng GNO3 quáng bên trong tang thi số lượng không ít, hạ chiến đối với chúng ta rất bất lợi. Dù sao binh lực của chúng ta cùng chúng nó kém quá hơn nhiều. Tự cứu quân không sợ cùng tang thi đánh hạ chiến, thế nhưng là cần song phương binh lực chênh lệch ở trong phạm vi nhất định. Bình thường chừng gấp 2 là có thể tiếp thu. Mà hiện tại song phương trong lúc đó binh lực so sánh nhưng là 1:3, như vậy tự cứu quân rất khó chiếm được ưu thế. Ngụy Thần đề nghị nếu không ở tới một lần trạm thủ hành động chứ? Ta đi làm thịt quặng GNO3 khu mỏ quặng bên trong thi thống. Trần Viên lắc đầu một cái phủ định đạo không được. Đầu tiên từ tình huống trước mắt đến xem, quặng GNO3 quáng khu mỏ quặng bên trong thi thống nên có ít nhất 2 con. Như vậy chúng nó mới có thể phân biệt khống chế truy kích lao tiêu 7 zombie cùng chính diện công đánh chúng ta 7 zombie. Ngươi rất khó đồng thời giết chết 2 con thi thống. Thứ yếu, nơi này là sa mạc than. Bốn phía tất cả đều là chốc lốc. Liền cái ẩn thân địa phương đều không có, ngươi lại không phải sẽ ẩn thân, căn bản không qua được. Cũng là, Ngụy Thần chép miệng một cái, bất đắc dĩ nói, vậy thì mạnh mẽ tấn công đi, chúng ta đánh ngạnh trượng không thành vấn đề. Trương Trạch Sơn tỏ thái độ nói 2100 con tăng thi, giao cho chúng ta một doanh, trong vòng 2 ngày bảo đảm toàn bộ tiêu diệt. Dựa vào cái gì giao cho các ngươi một doanh? Ta ba doanh cũng biết đánh nhau. Thường Văn Lệ không cam lòng yếu thế. Ê, Trương Trạch Sơn ủy khuất nói ta này không phải muốn chăm sóc các ngươi nữ binh mà. Nhưng Thường Văn Lệ nhưng không cảm kích chút nào, ánh mắt trừng, nàng hùng hãn nói không cần. Ngươi nói như vậy là xem thường chúng ta nữ binh, cảm thấy nữ binh liền so với nam binh lực có đúng không? Không phải. Ta không phải ý này. Trương Trạch Sơn khóc không ra nước mắt. Vậy ngươi có ý gì? Chuyện này. Trương Trạch Sơn lắp ba lắp bắp, nói chẳng là cái thá gì. Muốn nói toàn tự cứu quân, Trương Trạch Sơn tối không dám như người, ngoại trừ Tưởng Văn Lệ ở ngoài, vẫn đúng là không ai bài được với đệ nhất. Đùa giỡn chọc giận Trần Viên, đỉnh nốt thêm mấy ngày cầm đoán. Huống hồ Trần Viên cũng không phải mở không nổi chuyện cười người, vì lẽ đó mở hắn chuyện cười bình thường cũng không chuyện gì. Nhưng nếu như đùa giỡn đắc tội rồi Tưởng Văn Lệ, vậy thì chờ tao toàn tự cứu quân nữ binh khinh thường đi. Đến thời điểm nếu muốn tìm cái nữ phiếu, vậy thì khó khăn. Vì lẽ đó hắn không khỏi đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Trần Viên cùng Từ Khai bọn họ. Trần Viên bất đắc dĩ hướng về trên trận tròn mắt. Ở sự tình kiểu này trên, hắn cũng không dám quá mức rõ ràng tiên giúp Trương Trạch Sơn, không làm được muốn dẫn hỏa trên người. Vì lẽ đó hắn không chỉ không rút, còn ở bên cạnh cố ý cao mày nhìn như phê bình, kỳ thực đánh hư thương nói rằng ta nói Trương Trạch Sơn, này nhưng dù là ngươi không đúng. Ba doanh biên chế tuy rằng đều là nữ binh, nhưng sức chiến đấu có thể làm lại đều là tự cứu quân trong đội ngũ đỉnh cấp, hoàn toàn không thua bất luận cái nào doanh. Chính là các ngươi một doanh cũng chưa chắc có thể đánh thắng các nàng, làm sao liền cần các ngươi chăm sóc? Ngươi nói vừa nói như vậy, liền nói rõ ngươi trong đấy lòng vẫn có quá khứ loại kia thương hương tiếc ngọc tư tưởng. Không thể nhìn nhân ra đều là nữ sinh, đã nghĩ diễn cái gì thân sĩ phong độ. Ta cùng ngươi giảng, bây giờ cùng quá khứ không giống nhau, hiện tại nữ tính ở sức chiến đấu hoàn toàn là có thể cùng nam tính đứng ngang hàng. khẩn đoán lấy, hắn nói rằng nếu như là bình thường ngươi nói như vậy, ta liền muốn quan ngươi cầm đoán. Có điều hiện tại không phải truy cứu chuyện như vậy thời điểm. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là, trước tiên nghĩ biện pháp ở tận lực giảm thiểu thương vong tình huống, tiêu diệt quặng cờ NO3 quán bên trong còn lại tăng thi. Dù sao chúng ta đón lấy nhiệm vụ cũng không thoải mái, chạm xe lửa chấn bên kia còn có mỏ dầu cùng nhà máy lọc dầu cần đánh. Vì lẽ đó chờ chuyện bên này toàn bộ đều xong, ta lại trừng trị ngươi. Hiện tại mau mau hướng về nhân gia ba doanh trưởng xin lỗi. Nói xong, Trần Viên ở tưởng văn lệ không nhìn thấy địa phương, lén lút hướng Trương Trạch Sơn chớp chớp mắt. Trương Trạch Sơn tự nhiên mượn pha dưới lửa, lập tức nói vâng vâng vâng. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta trở lại ta liền lập tức muốn tưởng doanh trưởng biết kiểm điểm. Sâu sắc tỉnh lại chính mình sai lầm. Tưởng văn lệ lúc này mới sắc mặt hơi hơi khá hơn một chút. Sau đó, Trương Trạch Sơn tiếp tục hỏi vậy bây giờ muốn đánh như thế nào a? Đương nhiên không thể như ngươi nói vậy ngày đến. Đều dựa theo như ngươi vậy đấu pháp, bộ đội ta đánh xong quặng cờ NO3 quáng, liền gần như muốn bính hết, còn lấy cái gì đi thu phục trạm xe lửa chấn mỏ dầu, nhà máy lọc dầu, mỏ than đá cùng quan sát. Tưởng văn lệ đề nghị ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên tận lực nghĩ biện pháp tiếp tục tiêu hao quặng cờ NO3 quáng bên trong bầy zombie sinh lực. Có thể lợi dụng xe bọc thép sức phòng ngự cùng tốc độ, đối với quặng cờ NO3 quáng bên trong bầy zombie phát động mấy lần quấy rầy tính công kích. Đợi được thực sự không có cách nào lại tiếp tục tiêu diệt càng nhiều tăng thi, lại dùng mạnh mẽ tấn công phương thức, để bộ đội giết vào quặng cờ NO3 khu mỏ quặng bên trong. Thừng, ta cũng là nghĩ như vậy. Trần Viên gật đầu nói chúng ta có thể lợi dụng tạ xe bọc thép tốc độ, ưu thế đến đối với quặng cờ NO3 quáng khu mỏ quặng bên trong bầy zombie, đánh một lần nhanh chóng xen kẽ. Dùng súng máy hạng nặng cùng 5000 F phương thức, lại tiêu diệt một phần tăng thi. Trương Trạch Sơn nhắc nhở nhưng là bảo trưởng, hiện tại bầy zombie bên trong còn có vài chỉ cự thi a, hiện tại những này cự thi thể hình đại thể đều đã vượt qua 5 mét, nằm xuống đến liền hầu như không thua cho chúng ta T-34 tạ. Vạn nhất chúng ta tạ cùng xe bọc thép bị cự thi cuốn lấy, chúng ta chiến xa rất có thể sẽ bị bầy zombie lật tung. Vậy coi như phiền phức. Cái này ta cũng biết. Vì lẽ đó chiến xa bộ đội vừa đến muốn lợi dụng tốc độ, ưu thế, làm nhanh chóng xen kẽ, tận lực không cho bầy zombie thời gian phản ứng, không cho chiến xa bị đuổi theo. Đồng thời cũng phải từ trước thiết trí chiến xa đi tới con đường, không thể thẳng tắp xen kẽ, mà là phải đi đường vòng cung hoặc là thẳng thắn là bất quy tắc con đường. Mặt khác, chiến xa mặc dù bị bầy zombie lật tung, trong chiến xa người điều khiển, một chốc cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Này so với nắm các chiến sĩ tính mạng đi mạo hiểm tốt hơn nhiều. Đại gia phải nhớ kỹ, chiến tranh tuy rằng không có người không chết, nhưng chúng ta làm quan chỉ huy, phải tận lực vì là các chiến sĩ sinh mệnh phụ trách. Chiến xa tuy rằng quý giá, thế nhưng các chiến sĩ sinh mệnh cũng quý giá giống nhau. Phải. Ở đây đám quan quân hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Sau đó, bọn họ liền vừa bắt đầu bộ tổ chức đội chữa trị tường thành, vừa bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu làm sao dùng chiến xa đối phó quặng cờ NO3 quáng khu mỏ quặng bên trong bầy zombie chiến thuật. Chương 655, hai thứ đùa giỡn buổi chiều một điểm, tự cứu quân lâm thời tường thành đã chữa trị xong xuôi. Đồng thời chiến xa bộ đội cũng làm tốt công kích chuẩn bị. Bọn họ lựa chọn đột tiến vị trí là ở khu mỏ quặng hướng tây bắc. Trải qua trinh sát, bọn họ phát hiện nơi này tăng thi phòng ngự là yếu kém nhất. Đi tới, vẫn là Tiêu Đằng Sán mang đội, 9 lượng tạ, 12 lượng xe vận binh bọc thép hết tốc lực đột phá. Lúc này 5 lượng pháo tự hành không có tham gia hành động. Pháo tự hành thiết giáp khá là bạc, hơn nữa hiện tại mà nói cũng càng quý giá. Trần Viên cũng không muốn đem thật vất vả thu thập được 5 lượng tiên tiến pháo tự hành bại ở đây. Có điều lúc này, tập trung lên 21 chiếc chiến xa, ở khu mỏ quặng bên trong trên đường cái, cũng đã dường như dòng lũ bằng sắt thép bình thường. Chúng nó mang theo vô cùng khí thế, lấy tốc độ nhanh nhất, lao thẳng tới quặng cờ NO3 khu mỏ quặng mà đi. Tiêu Đằng trưởng, phía trước xuất hiện tăng thi. Tiêu Đằng Sán hạ lệnh ta thấy, tiếp tục tiến lên. Súng máy hạng nặng xạ kích, chúng ta xuống tới. Mới vừa vào khu mỏ quặng, chiến xa bộ đội quả nhiên liền gặp phải tang thi ngăn chặn. Có điều cũng như Trần Viên bọn họ trước dự liệu giống như vậy, bầy zombie ở đây cũng không có bố trí quá nhiều sức mạnh phòng ngự, vẹn vẹn có điều chừng chăm chỉ số lượng, tự nhiên đối chiến xe quần đủ không được uy hiếp. Mà chúng nó chủ lực tự nhiên là bố phòng ở khu mỏ quặng mặt nam, lấy ứng đối lúc này chính đang khu mỏ quặng mặt nam chuẩn bị phát động đánh nghi binh tự cứu quân giã chiến bộ binh bộ đội. Nhìn thấy từ khu mỏ quặng bên trong hai bên đường lớn trong kiến trúc lao ra tang thi, Tiêu Đằng Sán quả đoán truyền đạt mệnh lệnh công kích. Toàn bộ thông. Ở như cuồng phong mưa xối xả bình thường viên đạn trong công kích, rất nhiều tang thi bị đánh bại. Xung kích tự cứu quân bộ đội thiết giáp tang thi binh lực yếu đi rất nhiều. Thừa cơ hội này, chiến xa bọc thép của ầm 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 mở đủ mã lực trực tiếp từ bầy zombie bên trong mạnh mẽ vào tới. Tung tung tung. Chiến xa bọc thép đường đi phía trước trên tang thi dồn dập bị mạnh mẽ đánh bay, sau đó rơi xuống đất, lại sau đó liền bị cuốn vào chiến xa dưới bánh xe. Chiến xa quần một đường bật mạnh, lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp đột phá đến khu mỏ quặng trung bộ. Một đường thế như trẻ tre. Nay biểu hiện chiến xa bọc thép vô cùng uy lực, đương nhiên cũng cùng bầy zombie không có quá nhiều chuẩn bị có quan hệ. Nay một đường đến, bọn họ cũng không có gặp phải quy mô lớn tang thi bộ đội ngăn chặn. Đồng thời cũng chưa từng xuất hiện như cự thi sức mạnh như vậy hình cường hóa loại tang thi, phụ giả tình huống có liệu. Có điều lúc này hai con thi thống nhưng là đã bắt đầu đang tập trung sức mạnh. Lượng lớn tang thi ở chạy về, lấy bây giờ phổ thông tang thi sức mạnh, chỉ cần 20 con liền có thể làm phiên một chiếc T-34 như vậy tạ. Mà còn lại cái kia vài con cự thi cũng đang liều mạng hướng về tự cứu quân bộ đội thiết giáp đi tới phương hướng tập kết. Chỉ cần chờ chúng nó vừa đến, bầy zombie sẽ cùng nhau tiến lên, đem những này tạ chắc để lưu lại. Có điều lúc này, vừa đến khu mỏ quặng trung bộ tự cứu quân bộ đội thiết giáp, nhưng ở đây đột nhiên đến rồi một chuyển biến, không có tiếp tục hướng về phía đông nam hướng về lợi mạnh, trái lại là hướng về hướng đông bắc hướng về quả đi. Lập tức liền quay dày bầy zombie trước bố trí. Mà cùng lúc đó, ở khu mỏ quặng mặt nam, tự cứu quân hai cái bộ binh doanh cùng với đánh lén trung đội cùng đặc chiến đội cũng khởi xướng một vòng đánh nghi binh, lấy hô ứng bộ đội thiết giáp hành động. Sông A, giết nha! Mấy trăm tên toàn phục vũ trang tự cứu quân chiến sĩ trong miệng bùng nổ ra chấn thiên tiếng hô, khí thế hùng hổ hướng về khu mỏ quặng chém giết tới. Sợ đến mặt nam Tang Thi ngay lập tức sẽ trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị kỹ càng nên tiếp quân đội loài người tiến công. Nhưng mà tự cứu quân bộ đội nhưng là hư lắc một súng, khoảng cách khu mỏ quặng mặt nam tưởng vây còn có sắp tới 200 mét, đều không có tiến vào khu mỏ quặng bên trong Tang Thi cùng tiến thủ phạm vi công kích, bọn họ liền ngừng chiến tranh, đột nhiên rút lui trở lại. Bởi vì lúc này Trần Viên đã thu được Tiêu Đằng Sán báo cáo, bọn họ đã thuận lợi từ khu mỏ quặng hướng đông bắc hướng về giết đi ra, đồng thời hết thể chiến xa hoàn hảo không chút tổn hại. Lúc này Thi thống mới ý thức tới chính mình trùng kế, nay một chuyến hạ xuống, tổng cộng có hơn 200 con Tang Thi chết ở chiến xa bộ đội nòng súng cùng dưới bánh xe. Hơn nữa, ở này sau khi chiến xa bộ đội cũng không có dừng lại, bọn họ từ khu mỏ quặng hướng đông bắc hướng về đi vòng một vòng, lại đi tới khu mỏ quặng mặt nam, lại một lần khởi xướng xung phong. Có điều lần này dòng lũ bằng sắt thép lại gặp phải bầy zombie mãnh liệt phản kích. Hai con Thi thống vốn là ở khu mỏ quặng mặt nam bố trí trọng binh, lại có lần trước thiếu một chút bị loài người chiến xa bộ đội đột tiến đến hai con Thi thống vị trí khu hoạch tâm tiền lệ. Vì lẽ đó lần này tự cứu quân chiến xa ngay lập tức sẽ sủ lông lên. Ngươi đùa giỡn một lần thì thôi, còn muốn lại đùa giỡn một lần. Thật sự coi Tang Thi 5 lần nhiều sức mạnh, là đùa giỡn a. Xe bọc thép mới đẩy mạnh đến khoảng cách khu mỏ khoảng 100 đến mét vị trí, bầy zombie cùng tiến thủ đầu tiên làm có dễ, mấy trăm con mũi tên như châu chấu như thế, đồng loạt bắn ra. Lít nha lít nhít hạ xuống, đem chiến xa quần đánh cho đinh đương vang vọng. Có điều cung tên hiển nhiên là không có cách nào đối phó chiến xa. Vì lẽ đó chiến xa bộ đội lúc này vẫn là cùng người không liên quan như thế tiếp tục tiến lên. Mãi đến tận chiến xa bộ đội hung hăng lật đổ khu mỏ quặng mặt nam còn sót lại từ đây, vọt vào khu mỏ quặng bên trong sau, mới có lượng lớn Tang Thi từ ẩn dấu kiến trúc bên trong đột nhiên chen trúc mà ra, nhằm phía 21 chiếc chiến xa. Đình chỉ đi tới, tạ lái xe hỏa. Lao ra Tang Thi số lượng ít nhất có hơn 1000. Tuy rằng ở 9 lượng tạ trên súng máy hạng nặng nổ súng sau khi, thì có lượng lớn Tang Thi bị đánh bại, nhưng vẫn có càng nhiều nhào lên. Nhiều như vậy Tang Thi, nếu như chiến xa bộ đội bị đuổi theo, rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Nhưng Trần Viên tự nhiên không phải để chiến xa bộ đội đi chịu chết. Hết thảy xe cộ lùi về sau. Thấy bầy zombie càng ngày càng gần, Tiêu Đằng Sán lúc này liền quả đoán truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Này chính là Trần Viên kế hoạch của bọn họ, muốn lợi dụng chiến xa tốc độ, ưu thế treo lên đánh bầy zombie. Tuy rằng kỳ thực chiến xa quần bên trong những kia cũ kỹ T-34 tạ tốc độ cũng không nhanh, to lớn nhất tốc độ có điều 50 km/h. Nếu như là ở những mùa khác, Tang Thi tốc độ có thể ung dung đột phá 55 km/h. Nhưng lúc này cương tỉnh vẫn như cũ vẫn là trời đông giá rét, khí trời rét lạnh ảnh hưởng nghiêm trọng Tang Thi tốc độ. Vì lẽ đó chiến xa bắt đầu rút lui sau, chúng nó căn bản là không đuổi kịp. Trái lại để lượng lớn Tang Thi bại lộ ở tự cứu quân tạ xe họng súng. Toàn bộ thông. Ở lui lại trong quá trình, 9 lượng tạ trên súng máy hạng nặng còn đang kéo dài không ngừng xạ kích. Vậy zombie bên trong cũng không ngừng mà có Tang Thi ngã xuống. Mà cùng lúc đó, ở 1 km ở ngoài Trần Viên, nhìn thấy chiến xa bộ đội đã một lần nữa đem chính bọn hắn cùng Tang Thi trong lúc đó khoảng cách kéo dài đến 50 m xa sau khi, liền lập tức liên hệ phía sau bọn họ 500 m trận địa pháo binh. Lỗ Dục, mục tiêu hướng chính bắc 1430 m, bán một lựa chuẩn bị. Vâng, mục tiêu hướng chính bắc 1430 m, 22 môn pháo cối bắn một lựa chuẩn bị. Lỗ Dục lặp lại Trần Viên mệnh lệnh. Mấy giây sau khi, pháo cối liền đã sắp tốc chuẩn bị xong xuôi, Lỗ Dục liền lập tức hướng về Trần Viên tiến hành rồi báo cáo bảo trưởng, pháo cối liền 22 ổ hỏa pháo, mục tiêu hướng chính bắc 1430 m, bắn một lựa chuẩn bị xong xuôi. Xin chỉ thị. Thả. Trần Viên bình tĩnh hạ lệnh. Thả. 500 m sau, Lỗ Dục dùng sức vung hạ thủ bên trong cờ đỏ nhỏ.